Chương 153, Phạm gia, chương 153, Phạm gia. Trong khoang thuyền không khí, tại Trần Mặc câu nói kia rơi xuống trong nháy mắt, tựa hồ đọc lại. Bến tàu bên trên, mấy vị kia quần áo lộng lẫy, tại Giang Nam khu vực dậm chân một cái liền có thể để vô số người ngủ không an ổn đại nhân vật, trên mặt nụ cười cứng đờ. Tô Châu trước tạo Tôn Minh Viễn khỏe miệng còn tại có chút dương lên, cái kia đường cong lại như bị vào đông gió lạnh đông kết, cũng không còn cách nào giãn ra hoặc thu hồi. Bên cạnh hắn mới vận dụng tiền lập quần, cặp kia luôn luôn híp lại, lộ ra khôn khéo lại ôn hòa con mắt, giờ phút này có chút mở ra một đường, lộ ra một tia kinh ngạc. 20 năm nguyên thủy sổ sách, thủy vận, muối sắt, trước tạo ba đại hạng. Đó căn bản không phải kiểm toán. Đây là muốn đem phủ Tô Châu quần lót đều lột xuống, đặt ở mặt trời phía dưới bạo chiếu. Trần đại nhân, Tôn Chức Tạo khô khốc mà mở miệng, ý đồ vãn hồi cục diện. Ngay nhìn, đây sổ sách to và nhiều, vận chuyển đứng lên có nhiều bất tiện. Không bằng từ dưới quan đám người sửa soạn đằng chép một phần giản lược tổng nợ, hiện lên đưa cho đại nhân ngự lãm, há không càng thêm bất lo. Hắn âm thanh bên trong, mang theo một tia mình cũng không phát giác run rẩy. Trần Mặc không có trả lời. Phía sau hắn Lý Thiết, hướng phía trước đạp một bước, liền một bước. Cái kia quanh năm cầm đao tay, nhẹ nhàng khoác lên bên hông tú xuân đào trên chuôi đao. Hắn không hề nói gì, thậm chí không có nhìn những quan viên kia, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ngang phía trước vận đục nước sông. Nhưng hắn sau lưng cái kia 500 tên hắc y cầm ý vệ, phản phất tiếp thu được vô thanh chỉ lệnh, toàn bộ đội ngũ khí chẳng vì đó trầm xuống. Một cỗ vô hình áp lực, hôn tạp nhàn nhạt mùi máu tươi, vượt qua mấy trượng khoảng cách, bao phủ toàn bộ bên tàu. Đám quan chức sau lưng tôi tớ hộ vệ, vô ý thức lui về sau nửa bước, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Đây không phải là bình thường quan binh sát khí, đó là từ trong đống người chết leo ra, mới có âm lãnh cùng ngân lệ. Tôn Chức Tạo hầu kết trên dưới bỗng núc nhích qua một cái, đem còn lại nói, toàn bộ đều nuốt trở vào. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt người trẻ tuổi này, không phải tới nghe bọn hắn kể chuyện xưa. Người đến. Tôn Chức Tạo âm thanh khàn giọng. Theo Trần đại nhân phân phó, đi lấy sổ sách. Rất nhanh, từng chiếc tràn đầy hàng hóa xe ngựa từ bến tàu các nơi trong khố phòng lái ra. Những cái kia không phải tơ lụa, không phải muối ăn, cũng không phải là trà, mà là tường dương, một chồng chồng chất, tản ra lâu năm mùi nấm mốc cùng mùi mực sổ sách. Bến tàu bên trên đám nhân công bốc vác, tại cẩm y vệ băng lãnh nhìn soi mói, đem những này nặng nề lịch sử, một chuyến lần mà mang lên cái kia chiếc nhìn lên đến không chút nào thu hút màu đen quan thuyền. Thân thuyền bởi vì trọng áp, một chút xíu hướng xuống chìm. Trong khoang thuyền, rất nhanh liền bị chồng chất như sơn sổ sách lấp đầy, ngay cả đặt chân địa phương đều trở nên chen chúc. Trong không khí, cái kia cỗ trang giấy mục nát hương vị đập đến cơ hồ tan không ra. Lý Thiết nhìn đến đây cả phòng chứng cứ mặt thẹo khẽ nhăn một cái. Đại nhân, bọn hắn đây là muốn dùng những này giấy lột, đem chúng ta chôn sống ở chỗ này. Trần Mặc không để ý đến hắn, chỉ là tiện tay từ sách trong đống rút ra một bản. Phong bì bên trên viết cảnh cùng 3 năm, Diêm Vật Thi, nhập trướng tổng ghi chép. Hắn tiện tay lật ra. Trang giấy mới tinh, bút tích rõ ràng, chữ viết tinh tế giống như là quán các thể mọi người tự tay viết. Hắn lại rút ra một bản thủy vận nha môn, lại rút ra một bản trước tạo cục. Bóng đêm dần dần sâu. Quan thuyền lặng yên không một tiếng động nhanh chóng cách rời bến tàu, tại rộng lớn lòng sông xuống neo. Nơi xa là Tô Châu thành bất dạ lửa đèn, thuyền hoa bên trên sáo trúc thanh âm mơ hồ truyền đến, tà âm, giống như là tòa này động tiêu tiền hô hấp. Trong khoang thuyền, mấy chung đèn báo được thắp sáng, tia sáng mờ nhạt. Trần Mặc An vị tại sách này núi bên trong, một bản tiếp một bản mà lướt nhìn. Hắn thấy rất nhanh, không nhìn con số, không nhìn điều mục, chỉ nhìn trang giấy, nhìn màu mực, nhìn đóng sách đường may. Lý Thiết đứng tại phía sau hắn, giống một tôn Trần Mặc tháp sắt, tú xuân đao liền đặt ở trong tay trên bàn, chuôi đao đối Trần Mặc, vỏ đao đối bên ngoài. Thời gian một chút xíu trôi qua, Lý Thiết rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Đại nhân, có thể có phát hiện. Trần Mặc thả ra trong tay một bản sổ sách, lại cầm lấy một quyển khác, âm thanh bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Có. Vấn đề gì? Quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ? Lý Thiết không hiểu. Ngươi nhìn bản này. Trần Mặc cầm trong tay sổ sách đưa cho hắn. Đây là 20 năm trước, cảnh cùng 3 năm sổ sách. Lại nhìn bản này. Hắn lại từ một cái khác trong đống rút ra một bản. Đây là năm ngoái sổ sách. Trang giấy đều là tốt nhất Huy Châu Dương Tuyền, mực là thượng đẳng tùng khói mực. 20 năm, giấy không có ô vàng, mực không có phai màu. Trần Mặc đầu ngón tay từ một tờ bóng loáng như mới trên giấy lướt qua. Thời gian 20 năm, phủ Tô Châu quản đây ba sạp hàng sự tỉnh chủ quan, đội không dưới 7-8 mặc cho, phía dưới thư lại càng là nước chảy đồng dạng. Có thể đây 20 năm sổ sách, từ đầu tới đuôi, vậy mà tìm không ra một chỗ xóa và sửa, không có một bút sổ nợ rối mù. Hắn đứng người lên, từ Diêm Vận Ti sổ sách trong đống rút ra một bản, lại từ Chức Tạo Cục sổ sách trong đống rút ra một bản, lật đến cùng một ngày ghi chép. Ngươi nhìn, Diêm Vận Ti ban cho Chức Tạo Cục một nhóm quan muối dùng làm thuốc nhuộm cố sắc, giá bán 327 lượng 4 tiền lục phân. Chức Tạo Cục chưa ngủ, chi tiêu giống như lúc, không sai chút nào. Lý Thiết mày nhíu lại đứng lên. Điều này chẳng lẽ không phải nói rõ chướng mục rõ ràng, quan lại thanh liêm? Điều đó không có khả năng. Trần Mặc âm thanh lạnh xuống. Trên quan trường sự tình, nên đón mang đến, luôn có hao tổn, luôn có sai lầm. Đừng nói 20 năm, đó là một năm sổ sách, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu buồng nhỏ trên tàu tấm ván gỗ, nhìn về phía nơi xa đèn đuốc sáng trưng Tô Châu thành. Hoài An phủ sổ sách, chí ít còn biết làm cũ, còn biết giả tạo chút lỗ hổng đi ra, lộ ra càng chân thật. Mà ở trong đó, hắn vẫn nhìn đây cả phòng hoàn mỹ hoang luôn, nhếch miệng lên một vệt lạnh ý. Bọn hắn ngay cả ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang. Bọn hắn là tại nói cho ta biết, đây chính là thật, ta nhất định phải thư. Lý Thiết hô hấp trì trệ, hắn trong nháy mắt minh bạch. Đây không phải sổ sách, đây là thị uy. Đây cả thuyền sổ sách đều xuất từ cùng một nơi, tại cùng một cái thời gian, từ cùng một nhóm người, dùng cùng một loại giấy cùng mực, giả tạo đi ra. Đây là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tập đoàn lợi ích, đang dùng loại phương thức này, hướng hắn vị này khách không mời mà đến, biểu diễn bọn hắn lực lượng cùng ngạo mạn. Bọn hắn thậm chí không sợ bị xem thấu, bởi vì bọn hắn tin tưởng, dù cho bị nhìn xuyên, Trần Mặc cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Trần Mặc nhắm mắt lại, hắn tại Hoài An bến tàu nghe được phàn nàn, tại Sơn Đông trong lòng sông sở đến cọc sắt, tại bụi cỏ lau bên trong tao ngộ mưa tên. Tất cả mảnh vỡ hóa manh mối, tại thời khắc này, bị những này hoàn mỹ giả sổ sách, sâu chối thành một bức hoàn chỉnh, làm cho người không rét mà run bức tranh. Chiếc cứ tại thủy vận đầu này động mạch chủ bên trên, không phải một đám từng người tự chiến xài lang, mà là một đầu tổ chức nghiêm mật, xúc tu khắp Nam Bắc cự thú. Mà Tô Châu, đó là đầu này cự thú trái tim. Suy nghĩ xong hắn công tại chiến dịch, trong 3 tháng, đem đầu này cự thú triệt để chạm sát, không khác người si nói mộng. Hắn sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi bên trong, trước đó tất cả mờ mịt cùng sợ hãi đều đã rút đi, chỉ còn lại có một loại như băng tuyết bình tĩnh. Cứng đối cứng, là muốn chết. Vậy liền thay cái cách chơi. Hắn một lần nữa nhìn về phía trên bàn cái kia phần bị hắn sửa đổi vô số lần phương án. Lấy lợi đổi đi, lấy lợi dụ chi. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn đông nhiên cười. Đã các ngươi là một cái chính thể, vậy ta liền nghĩ biện pháp, đem các ngươi mở ra. Đã các ngươi dùng lợi ích buộc chặt cùng một chỗ, vậy ta liền dùng càng lớn lợi ích, đến thu mua các ngươi trong đó một bộ phận người. Hắn muốn làm, không phải một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, mà là một trận chiêu thương dẫn tư. Lý Bách Hộ. Có thuộc hạ. Trần Mặc ngữ khí trở nên nhẹ nhõm đứng lên, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Đem những này sổ sách, đều ném xuống sông đi thôi. Lý Thiết ngây ngẩn cả người. Đại nhân, đây. Giả đồ vật, giữ lại hôn con mắt. Trần Mặc phất phất tay, giống như là đuổi đi mấy con rồi nhặng. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, tùy ý mang theo hơi nước gió đêm quét ở trên mặt. Sau đó, thay ta viết một phần thiệp mời. Đưa cho ai? Lý Thiết âm thanh trong mang theo một tia hoang mang. Trần Mặc ánh mắt rơi vào nơi xa lớn nhất một chiếc thuyền hoa bên trên, chiếc thuyền kia toàn thân từ tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo, lửa đèn so xung quanh đều phải sáng lên mấy phần. Đầu thuyền treo một cái to lớn phạm tự đèn lồng. Đưa cho Tô Châu thành lớn nhất tơ lụa thương, Phạm gia gia chủ, Phạm Thế Minh. Trần Mặc xoay người, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười. Liên nói, tân nhiệm thủy vận không sai, ngưỡng mộ Phạm công đã lâu, muốn mời hắn qua thuyền một lần. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cùng hắn đàm một bút, có thể làm cho Phạm gia lại phú quý trăm năm sinh ý. Chương 154, thủy vận lấy lợi trừ hại đại hội, chương 154, thủy vận lấy lợi trừ hại đại hội. Gió đêm vất qua mặt sông, đem nơi xa thuyền hoa bên trên tà âm đưa tới, lại bị chiếc này màu đen quan thuyền xung quanh khí tức sơ sắc quấy đến vỡ nát. Trong khoang thuyền, những cái kia bị Trần Mặc tuyên án tử hình giả sổ sách, đã bị đám cẩm y vệ lặng yên không một tiếng động chuyển ra, từng bó mà chìm vào lòng sông, ngay cả một bọt nước cũng chưa từng hù dọa. Lý Thiết một lần nữa lau lau rồi một lần hắn tu xuân đao, thân đao hàn quang lạnh thấu xương, chiếu đến lửa đèn, cũng chiếu đến trên mặt hắn đạo kia giữ tợn mặt sẹo. Hắn không thích người đọc sách, càng không thích triều đình bên trên những cái kia con quân quân tinh kế. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, để hắn có chút xem không hiểu. Hao tổn tâm cơ làm đến sổ sách, xem thấu trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nhưng lại một mùi lửa đốt đi. Đây không giống như là đến tra án, giống như là đến phóng hỏa. Đúng lúc này, mạn thuyền truyền đến rất nhỏ tiếng va chạm. Một tên cẩm y vệ im lặng xuất hiện tại cửa ra vào, không người nói. Đại nhân, Phạm gia người tới. Không bao lâu, một cái thân mặc màu tím đen vân cẩm trường sam, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt gầy gò lão giả, tại hai tên cẩm y vệ một trước một sau hộ tông dưới, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Hắn chính là Phạm gia gia chủ, Phạm Thế Minh. Tô Châu giới kinh doanh vua không ai. Hắn ánh mắt tại trong khoang thuyền cực nhanh đảo qua, không có nhìn chủ vị Trần Mặc, cũng không có nhìn bên cạnh sát khí bức người Lý Thiết. Hắn ánh mắt rơi vào trong góc một chồng không tới kịp ném đi sổ sách bên trên. Cái kia quen thuộc Huy Châu Dương Tuyền, cái kia quen thuộc quán các thể chữ viết. Phạm Thế Minh cặp kia vẫn đục lại khôn khéo trong mắt, lóe qua một tia hiểu rõ. Thảo dân Phạm Thế Minh, gặp qua Khâm Sai đại nhân. Hắn cong mình hành lễ, động tác tiêu chuẩn, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Phạm công mời ngồi. Trần Mặc đưa tay chỉ đối diện vị trí. Không có trà, không có khách sáo. Trong khoang thuyền không khí, an tĩnh có thể nghe được bấc đèn tiêu đốt đôm đốt âm thanh. Phạm Thế Minh ngồi xuống, lưng eo thẳng tắp. Hắn biết, trước mắt vị này tuổi trẻ Khâm Sai, đã xem thấu Đây Di Thiên đại hoàng, nhưng không có phát tác tại chỗ. Ngược lại đêm khuya thẩm kín định ngày hẹn hắn cái này thương nhân. Toàn tính, tất nhiên cực lớn. Phạm công là người làm ăn, bản quan cũng liền không vòng vo. Trần Mặc dẫn đầu mở miệng, âm thanh bình tĩnh. Người Phạm gia tơ lụa, từ Tô Châu vận đến kinh thành, đi quan thuyền, trên mặt nội thuế xuất là quất một thành. Nhưng trên thực tế, đoạn đường này xuống tới, chuẩn bị các nơi cửa ải, khơi thông trên dưới quan hệ, cuối cùng tới tay lợi nhuận, còn thừa lại mấy thành. Phạm Thế Minh nhíu mắt. Vấn đề này, trực kích yếu hại. Đại nhân minh giám, quyền vợ nhỏ suy nghĩ, sống tạm mà thôi. Hắn hàm hồ trả lời. Trần Mặc cười. Hắn từ trong ngực chậm rãi lấy ra cái kia tấm hắn sửa đổi vô số lần phương án. Bản quan nơi này có một cuộc làm ăn. Hắn đem tờ giấy kia đẩy lên Phạm Thế Minh trước mặt. Một cái có thể để ngươi Phạm gia an an ổn ổn, lại phú quý trăm năm sinh ý. Phạm Thế Minh không có lập tức đi xem tờ giấy kia. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc con mắt. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Không có người trẻ tuổi xúc động, không có quan văn cổ hủ, cũng không có hắn thường thấy người trong quan trường tham lam. Ở trong đó là băng lãnh lý trí cùng một loại xuyên thủng nhân tâm bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía cái kia tấm hơi màu giấy. Chỉ nhìn lên mắt, cả người hắn hô hấp đều dừng lại. Đường sông phân đoạn, chuẩn vào dân tư. Lấy nạo vét quyền, đổi thành 5 năm kỳ thanh ưu phí qua đường trưng thu quyền. Cửa hải góp vào, tiền thuế rõ ràng. Dẫn vào báo cáo thưởng phạt chế, quan lại lương đồng cùng thu thuế tổng ngạch móc nối. Từng đầu, một cái khoản, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Phạm Thế Minh tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn đời này, thấy qua vô số khế ước văn thư, có thể không có một phần, có thể giống trước mắt tờ giấy này đồng dạng, để hắn cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Đây không phải một phần cải cách phương án, đây là một phần hoàn toàn mới, đủ để phá vỡ toàn bộ Giang Nam, thậm chí toàn bộ Đại Viêm Vương triều hiện hữu tài phú trật tự. Kế hoạch buôn bán sách. Trần Mặc không có thúc giục hắn, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Hắn biết, Phạm Thế Minh dạng này lão hồ ly, nhìn hiểu, cũng chỉ có hắn dạng này bị trật tự cũng nghiền ép tàn nhẫn nhất, đồng thời lại có hùng hậu nhất tư bản thương nhân, mới dám cái thứ nhất ăn bảng dê cua. Rất lâu, Phạm Thế Minh mới chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh khàn giọng đến như là bị giấy ráp mài qua. Đại nhân, muốn thảo dân làm cái gì? Rất đơn giản. Trần Mặc đầu ngón tay, tại Tô Châu đoạn ba chữ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ta muốn Tô Châu đây đoạn đường sông, tại trong nửa tháng, rực rỡ hẳn lên. Ta muốn Phạm gia thuyền trở thành chiếc thứ nhất, dựa theo tân quy củ, thông suốt mà đến Hoài An thuyền. Ta muốn ngươi thay ta đem cái này tấm gương đứng lên đến, cho khắp thiên hạ tất cả bị thủy vận bóc lột thương nhân nhìn. Phạm Thế Minh nhắm mắt lại, trong đầu hắn trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm. Tôn chức tạo cái kia tấm tiếu lý tàng đau mặt, tiền vận dụng cái kia nhìn như hòa khí thực tế thâm độc ánh mắt. Đáp ứng, hắn đó là cùng toàn bộ Giang Nam quan thương tập đoàn là địch. Có thể cự tuyệt. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Trầm Mặc giống như thiết tháp lý thiết, cùng bên tay hắn trôi này tú xuân đao. Quan trọng hơn là, hắn thấy được trên tờ giấy kia mô tả một cái vô cùng mê người tương lai. Một cái từ thương nhân bàn tay mình nắm bộ phận quyền nói chuyện, mới tinh hoàng kim thời đại. Tốt. Phạm Thế Minh bỗng nhiên mở mắt ra, cặp kia vẫn đục trong mắt, bắn ra một cỗ kinh người dân cờ bạc thức quan mang. Cuộc làm ăn này, ta Phạm gia làm. Nửa tháng sau, ngoài thành Tô Châu kinh đảo đoạn, giống như là đổi một bộ dáng. Đường sông bị rõ ràng mở rộng, mấy chục chiếc thuê đến thuyền dân đang tại Hà Tâm khẩn trương làm việc, đem một giỏ giỏ nước bùn vận đến bên bờ. Nguyên bản những cái kia đánh lấy dẫn nước cờ hiệu, thực tế bắt chẹt du côn lưu manh, sớm đã không thấy bóng dáng. Thay vào đó, là Phạm gia phái ra, cầm trong tay côn đồng, thần sắc bưu hãn hộ viện gia đình. Bến tàu bên trên, đội thuyền lui tới hiệu suất, mắt trần có thể thấy mà tăng lên ba thành không ngừng. Quan thuyền bong thuyền, Lý Thiết đi tới. Đại nhân, Phạm gia mới vừa truyền tin, bọn hắn nhóm đầu tiên dựa theo tân quy ghi khoản tiền đội tàu, đã thuận lợi thông qua được Hoài An phủ. Toàn bộ hành trình thời gian sử dụng, so di vãng rút ngắn dòng dã một ngày rưỡi, tiết kiệm chuẩn bị tiền vượt qua 3.000 lượng. Trần Mặc nhẹ gật đầu, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Tôn chức tạo cùng tiền vận dụng những người kia, tạm thời không dám động, bởi vì Phạm gia đánh là Trần Mặc vị này khâm sai cờ hiệu. Động Phạm gia, đó là động triều đình. Nhưng bọn hắn không biết một mực bất động, bọn hắn chỉ là đang đợi, đang nhìn. Nhìn Trần Mặc cái này khâm sai, đến cùng có thể tại đây Tô Châu đợi bao lâu? Trần Mặc ánh mắt vượt qua trước mắt mảnh này bận rộn mà đơn giản sinh cơ cảnh tượng, nhìn về phía xa xôi phương bắc. Tô Châu chỉ là một cái điểm, một cái hắn tự tay chế tạo, dùng để khiêu động toàn bộ thủy vận động mạch chủ điểm tượng. Hiện tại là thời điểm để căn này đòn bẩy phát huy chân chính tác dụng. Lý Thiết, có thuộc hạ, lấy ta danh nghĩa hướng thủy vận dọc tuyến, các châu phủ tất cả cùng thủy vận mua sát, thương mại có quan hệ thế gia đại tộc, thương hội khôi thủ phát ra thì mời. Trần Mặc xoay người, thanh âm không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, nói cho bọn hắn, một tháng sau tại Hoài An phủ, bản quan muốn tổ chức một trận thủy vận lấy lợi trừ hại đại hội. Hắn nhìn đến Lý Thiết, gan từng chữ nói bổ sung, cùng bàn việc lớn quốc gia, cũng cùng bàn tài lộ. Chương 155, thuận lợi hoàn thành. Chương 155, thuận lợi hoàn thành. Hoài An phủ, thủy vận tổng đốc Nha Môn. Trong ngày thường uy nghiêm túc mục chính đường, hôm nay bị cải tạo thành một cái to lớn hội trường. Không có thảm đỏ, không có khánh điện, chỉ có kiềm chế. Trong không khí tràn ngập lâu năm vật liệu gỗ, phương nam hơi nước cùng trăm loại nhân tâm hỗn hợp lại cùng nhau, một loại phức tạp mà nặng nề mùi. Thủy vận dọc tuyến, phàm là có thể để được danh hào thế gia đại tộc đại biểu, thương hội khôi thủ, cơ hồ đều đến. Bọn hắn mặc các loại gấm vóc, lại từng cái ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt biểu lộ giống như là mang theo một bộ tỉ mỉ chế tác mặt nạ, nhìn không ra buồn vui. Ánh mắt, vô tình hay cố ý, đều nhìn về phía chủ vị bên trên cái tia tuổi trẻ đến quá phận khâm sai đại nhân. Trần Mặc, phía sau hắn, đứng đấy như là một tôn đúc bằng sắt sát thần Lý Thiết. Mà chính đường hai bên cùng hậu phương, 500 tên hắc y cầm y vệ như Trần Mặc ảnh tử, đem toàn bộ hội trường vây chật như nêm cối. Đây không phải là phổ thông nghi trượng. Mỗi một ánh mắt bên trong đều lộ ra xem kỹ cùng mặc nhiên, bên hông tú xuân đao thành, tại đường bên trong hôn ám dưới ánh sáng, phản xạ băng lánh ánh sáng nhạt. Chư vị, Trần Mặc mở miệng. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, để đường bên trong long long tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất. Triệu tập các vị đến đây, không vì hỏi tội, chỉ vì hỏi kế. Hắn chưa hề nói bất kỳ quan trường lời nói khách sáo, nói thẳng. Thủy vận, quốc chi mệnh mạch, cũng là chư vị thân gia tính mạng chỗ hệ. Nhưng bây giờ, cái mạng này mạch, vậy. Hắn dừng lại một chút, sắc bén ánh mắt đảo qua toàn trường. Bệnh ở nơi nào, chắc hẳn các vị so ta cái này kẻ ngoại lai càng tin tưởng. Đài dưới hoàn toàn tĩnh mịch, có người nâng chung trà lên, tay lại đang có chút phát run, có người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất nhập định. Phạm Thế Minh ngồi tại hàng trước nhất, lưng eo ưỡn đến mức bút thẳng, hắn biết vở kịch hay muốn mở màn. Có người nói, tệ nạn kéo dài lâu ngày trăm năm, không phải một ngày chi công có thể trừ. Trần Mặc ngữ khí vẫn như cũ bình đạm, ta không tin. Hắn từ trong tay áo lấy ra một phần văn thư, cũng không phải là hắn cái kia phần cải cách tổng cương, mà là một phần giấy tờ. Tô Châu Phạm Thị Thương Hội nửa tháng trước phát một thuyền đội tơ lụa đến Hoài An. Theo tân quy, tại Tô Châu báo cáo chuẩn bị, giao nạp đường sông giữ gìn phí 300 lượng. Ven đường thông suốt không trở ngại, không một cửa ải bóc lột, không một du côn bắt chẹt. Đội tàu đến Hoài An, thời gian sử dụng 7 ngày, so di vãng, nhanh một ngày rưỡi. Nhập quan kiểm hàng, theo triều đình công kỳ thuế suất, nộp thuế bạc 1200 lượng. Trần Mặc đem cái kia phần giấy tờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Toàn bộ hành trình, tổng cộng hao phí 1500 lượng. Mà quá khứ, đồng dạng một thuyền hàng, Phạm Công, tự ngươi nói, phải tốn bao nhiêu? Tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt tập trung tại Phạm Thế Minh trên thân. Phạm Thế Minh đứng người lên, đối toàn trường đám người, có chút chắc tay, âm thanh vang dội. Hồi đại nhân nói, cũng trở về chư vị đồng hành hỏi. Quá khứ, chuyến này đi đến, trong bóng tôi dùng phí sẽ không thấp hơn 4.000 lượng. Thời gian, càng là không có đúng số. Hoa. Trong đám người vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. 4.000 lượng, đối với 1.500 lượng. Ở trong đó chênh lệch, đau nhói mỗi một cái thương nhân thần kinh. Thân quý củ, đó là đơn giản như vậy. Trần Mặc âm thanh vang lên lần nữa. Triều đình, chỉ cần nên thu thuế, chỉ cần đường sông thông suốt. Mà tiết kiệm đến bạc, là các ngươi. Nhiều xuất hiện thời gian, cũng là các ngươi. Các ngươi thuyền đi được càng nhiều, càng nhanh, triều đình thu thuế thì càng nhiều. Các ngươi kiếm được càng nhiều, lòng sông này liền càng có sức sống. Đây là cả hai cùng có lợi. Hắn nói, giống một thanh trọng truy, đập vào mỗi người trong tâm khảm. Đúng lúc này, một cái không hài hòa âm thanh vang lên. Trần đại nhân pháp này, nhìn như mê người, thực tế chính là bảo hộ lộ ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện là Sơn Đông Tế Ninh Châu đại thương nhân lương thực, Khổng gia dòng chi đại biểu, Khổng Tường Đông. Hắn nghĩ vào mình họ Khổng, ở địa phương luôn luôn ương ngạnh đã quen. Đại nhân có bao giờ nghĩ tới, ngài đem đường sông nạo vét quyền bọc cho địa phương đại tộc, bọn hắn thu hồi phí qua đường đến, chỉ có thể so hiện tại cửa ải càng hắc. Ngài xóa bỏ cửa ải, để những cái kia tư lại không có đường sống, bọn hắn chỉ có thể hóa thân thủy phỉ, để đây kinh đảo càng thêm không được an bình. Pháp này, ngắn hạn nhìn như có lợi, lâu dài đến xem, chỉ có thể dao động nền tảng lập quốc. Hắn một phen nói đến rõ ràng, dẫn tới không ít tâm tư hoài cựu trật tự người âm thầm gật đầu. Trần Mặc nhìn đến hắn, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Khổng tiên sinh nói hay lắm. Hắn nhẹ gật đầu. Cho nên, bản quan tân chính bên trong còn có một đầu. Hắn nhìn về phía Lý Thiết. Lý Thiết hiểu ý, từ phía sau bưng ra một cái to lớn cái dương, nặng nề mà đặt ở đường tiền, mở ra. Trong dương, không phải vàng bạc, mà là từng dây mới tinh, mang theo mùi mực trống không sổ sách. Đây là liên bảo đảm liên ngồi chế. Trần Mặc âm thanh lạnh xuống, đường bên trong nhiệt độ phảng phất đều hàng mấy phần. Một đoạn đường sông, từ 3 đến 5 gia cộng đồng nhận bao. Như một nhà trong đó vi quy loạn thu phí, còn lại mấy nhà, cùng tội liền ngồi, cùng nhau hủy bỏ tư cách, trong vòng 5 năm không được lại tham dự thủy vận bất kỳ sinh ý. Quan lại lương đồng cùng thu thuế tổng ngạch mạnh mẽ liên quan, nếu có người dám tư thiết cửa ải, hóa thân thủy phỉ. Không cần triều đình động thủ, những cái kia trông cậy vào thu thuế chia hoa hồng đồng hành, sẽ cái thứ nhất đem hắn xé nát. Bản quan, không phải đang cùng các ngươi thương lượng. Trần Mạc đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn đến đường bên dưới đám người, trên thân cái kia cỗ sống thượng bị uy áp, tại thời khắc này không giữ lại chút nào mà phóng xuất ra. Bản quan, là đang cấp các ngươi tất cả mọi người, một lựa chọn cơ hội. Tiếp tục tại cũ vũng bùn bên trong, bị những cái kia tham lam tay chậm rãi kìm chết. Vẫn là đi theo ta, đi đến một đầu càng rộng, càng sáng hơn, có thể để các ngươi đời đời con cháu đều an ổn phú quý tiền đồ tươi sáng. Đường, ta đã trải tốt. Hắn từng chữ nói ra, âm thanh như lao. Ai muốn đi, ai không muốn đi, hôm nay, ngay ở chỗ này, cho ta một đáp án. Khổng Tương đông mặt, trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn nhìn đến cái kia dương mới tinh sổ sách, nhìn lại một chút xung quanh những thương nhân kia nhóm trong mắt đã bốc cháy lên đến hỏa diễm, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt tại trên ghế. Một tháng sau, đầu thu ánh nắng vậy vào sóng nước lấp loáng kênh đào bên trên, từng chiếc chứa đầy hàng hóa thương thuyền tại rộng lớn đường sông bên trên vãng lai như thoi đưa, thuyền phu nhóm phòng giam âm thanh thay thế ngày xưa tiếng oán than dậy đất. Ven đường những cái kia từng để cho các thương nhân nghe tin đã sợ mất mật cửa ải, phần lớn người đã đi nhà trống, chỉ còn lại có mấy cái mấu chốt cỡ lớn đầu mối then chốt treo mới tinh mà bắt mắt thủy vận tổng bạn cờ hiệu. Bến tàu bên trên, một khối to lớn một bảng bên trên dùng mực tàu viết rõ ràng thuế suất, già trẻ không gạt. Các thương nhân theo quy củ giao nạp thuế bạc, đổi lấy một tấm che kín khâm sai đại ấn thông hành văn thư, trên mặt là trước đó chưa từng có an tâm cùng nhẹ nhõm. Quốc khố thuế bạc, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tràn đầy đứng lên. Từ Giang Nam vận đến nhóm đầu tiên khẩn cấp của lương, so dự định thời gian trước thời hạn 10 ngày, đưa đến Vương Bắc biên trấn, giải quyết tình hình khẩn cấp. Trần Mặc đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt bộ này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. 3 tháng, hắn làm được. Hắn không có giết sạch những cái kia sói đói, hắn chỉ là cho bọn chúng một bộ tân quy tắc, để bọn chúng vì càng phong phú xương cốt, mình cắn chết những cái kia không tuân quy củ đồng loại. Trong ngực hắn cái kia quyển sổ đã viết đầy. Hắn nhẹ nhàng khép lại, đưa cho sau lưng Lý Thiết. Liệu chữ a. Vâng, đại nhân. Lý Thiết tiếp nhận sổ, cái kia tấm mặt thẹo dưới ánh mặt trời, lại có một tia nhu hòa. Hắn nhìn đến Trần Mặc bóng lưng, người trẻ tuổi này, dùng 3 tháng thời gian, làm được triều đình 3 đời người đều không có thể làm được sự tình. Thuyền thay đổi phương hướng, lái về phía phương bắc, lái về phía kinh thành. Nửa tháng sau, Tử Cấm thành, Càn Thanh cung. Trần Mặc quỳ gối băng lãnh mà gạch bên trên, đem một phần hơi mỏng đấu trường, cùng một phần thật dày tổng nợ, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, mặt không biểu tình. Hắn không có trước nhìn cái kia phần phấn chấn nhân tâm tổng nợ, mà là cầm lên Trần Mặc đấu trường. Hắn thấy cực chậm. Rất lâu hắn mới thả xuống tấu chương, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân. Trong ánh mắt kia có thưởng thức, có hài lòng, nhưng càng nhiều là một loại sâu không thấy đáy xem kỹ. 3 tháng, hiệu suất gấp bội, chi phí giảm phân nửa, quốc khố tăng thu nhập 3 thành. Hoàng đế âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Trần Ái Khanh, ngươi nói ta làm như thế nào ban thưởng ngươi đây? Chương 156, nghỉ, chương 156, nghỉ. Càn Thanh cung bên trong, u chìm như nước. Tia sáng bị điện bên trong 36 cái bản long vàng kim trụ chém thành khối vụn, nghiêng nghiêng mà quăng tại mặt đất, trong không khí có long tiên hương lãnh đạm khí tức, băng lãnh mà ngưng trọng, có thể xông vào người trong xương. Chân Mặc quỳ gối chân bóng như gương gạch vàng bên trên, tựa lưng giống như một cây thương. Băng lãnh gạch đá hàn khí đang xuyên thấu qua đầu gối quan phục vải vóc, một chút xíu ăn mòn hắn nhiệt độ cơ thể. chỉ có chính hắn rõ ràng, chống đỡ bộ này tối ra, không phải gân cốt, là căn kia tại 3 tháng gió tanh mưa máu bên trong sớm đã kéo căng đến cực hạn thần kinh. Hiện tại, nó lúc nào cũng có thể sẽ đoạn. Trần Ái Khanh, ngươi nói, chấm nên như thế nào thử ngươi? Hoàng đế âm thanh không cao, lại giống một khối đá đầu nhập sâu không thấy đáy hàn đàm. Không có kích thích nửa điểm sóng gợn gợn, ngược lại để cái này tĩnh mịch trở nên càng thêm dày hơn trọng, ép tới người thở không nổi. Đây không phải hỏi thăm, đây là ngự tọa trước một cái vô hình cái cân. Một bên là 3 tháng kê biên tài sản thủy vận, đủ để đè sập nửa bên triều đình hiển hách đại công. Một bên khác, đang trống không, chờ lấy Trần Mặc tự tay đem mình dục vọng, mình dã tâm, mình bằng giá, thanh thanh sở sở để lên. Trần Mặc không có ngẩng đầu. Trong đầu hắn lóe qua, cũng không phải là phong hầu bái tướng vinh quang, cũng không phải vàng bạc đầy dương phú quý. Cái kia đâm xuyên đáy thuyền cọc sắt, mang theo băng lãnh nước sông chảy ngược xúc cảm, đột nhiên từ ký ức chỗ sâu hiện hiện. Hoài An bến tàu bên trên, những cái kia tanh hôi đến làm cho người buồn nôn nấm mốc lưng ngủi, một lần nữa chui vào hắn xoắn mũi. Bụi cỏ lau bên trong, chi kia gian hắn hai gò má đinh vào băng thuyền, vẫn vụ vụ tên bắn lén, mũi tên rung động phảng phất còn lưu tại hắn hai. Những này băng lãnh xúc cảm, xa so với bất kỳ phong thưởng đều phải tới rõ ràng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp cặp kia đến từ cựu ngũ chí tôn, thâm bất khả chắc con mắt. Cặp con mắt kia bên trong không có khoái trá, không có thưởng thức, chỉ có một loại cực hạn thẩm đạt. Một vị nhất bắt bẻ đúc kiếm sư đang thẩm vấn xem một thanh mới mở mũi nhọn lợi khí, tương lượng nó phải chăng dùng tốt, phải chăng sắc bén đến, sẽ cắt tổn thương chủ nhân tay. Một bên đứng hầu lao thái giám mí mắt nhỏ không thể thấy mà co lại, nín thở. Kim điện bên trong, ngay cả chính hắn tiếng tim đập đều trở nên đinh thai nhức óc. Ai không đang đợi giờ khắc này? Cả triều văn võ, tử cấm thành trong ngoài, vô số ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm. Chờ lấy nhìn vị này lấy thế xét đánh lôi đỉnh quấy phong vân, một bước lên trời người trẻ tuổi, mở miệng yêu cầu hắn dùng mệnh đổi lấy tất cả. Khả Chân Mặc mở miệng. Âm thanh bởi vì đường dài buôn ba cùng tháng ba chưa ngủ mà lộ ra có chút khàn khàn, giống một tấm bị phơi khô đến cực hạn giấy, vừa chạm vào tức nát. Thần, khẩn cầu bệ hạ, đồng ý thần nghỉ ngơi mấy ngày. Tiếng nói kết thúc. Cái kia quỷ dị, làm cho người ngạt thở yên lặng, lại lần nữa hàng lâm. Lão thái giám con ngươi đột nhiên siết chặt, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nghỉ ngơi. Tại đây đủ để trao đổi nửa đời phú quý, thậm chí vợ con hưởng đặc quyền đẩy trời đại công trước mặt, hắn không cần quan tước, không cần thưởng bạc, không cần bất kỳ có thể nhìn thấy sở được chỗ tốt. Hắn chỉ cần nghỉ mấy ngày. Trên long ỷ, hoàng đế cái kia trương vạn niên không thay đổi trên mặt, rốt cuộc hiện ra một tia khó mà phát giác ba động. Hắn thân thể có chút trước dò xét, chỉ lần này một động tác, cả tòa cung điện uy áp đông nhiên tăng lên, trên xà nhà khắc hình rồng đều phảng phất xuống lại, dùng băng lạnh ánh mắt quan sát điện bên trong cái kia đơn bạc thân ảnh. Hoàng đế một lần nữa đánh giá Trần Mặc. 3 tháng, làm thành 3 đời đế vương chưa lại sự tỉnh. Trong đấu trương những cái kia lãnh khốc thủ đoạn, tàn nhẫn tính kế, ngay cả hắn cái này đùa bỡn nhân tâm đế vương đều có chút kinh hãi. Dạng này người, lẽ ra là một đầu vĩnh viễn không biết thỏa mãn sói đói. Có thể đầu này sói, tại kéo xuống nhất mập một miếng thịt về sau, lại chỉ là liếm liếm móng vuốt, nói mình muốn tìm cái địa phương ngủ mở giấc. Đây không hợp tình lý. Hoàng đế ngón tay tại long ỷ gỗ tử đàn trên lan can nhẹ nhàng đập. Một cái, lại một cái. Thanh âm kia đánh không phải băng lãnh đầu gỗ, mà là quân thần giữa vi diệu nhất nhân tâm. Là cao minh hơn thăm dò. Dùng vô dục vô cầu tư thái, đem đổi lấy cấp độ càng sâu tín nhiệm. Là lấy lui làm tiến nhu đồ. Trước kỳ địch dĩ nhược, vẽ lại mưu càng lớn quyền hành. Vẫn là nói, hắn thật chỉ là đốt hết tâm lực. Thật lâu, tiếng đánh ngừng. Chỉ là nghỉ ngơi. Hoàng đế âm thanh vang lên lần nữa, mỗi một chữ đều mang móc, ý đồ thăm dò vào Trần Mặc đáy lòng. Phải. Trần Mặc một chữ đáp lại, lại không nhiều lời. Hắn ngẩng đầu, tùy ý hoàng đế xem kỹ. Trên mặt hắn loại kia bị ép khô tất cả tinh khí thần sau đó, từ bên trong ra ngoài lộ ra vẻ mệt mỏi cùng trống rỗng, là bất kỳ ngôn ngữ đều không thể so với Trần Tình. Đó là đáy mắt chỗ sâu dập tắt ánh sáng, là khỏe miệng cơ bắp vô ý thức lỏng, là ưỡn liên tục thẳng sống lưng đều hao hết kia khí lực cuối cùng miễn cưỡng. Đó là ngụy trang không ra. Hoàng đế bỗng nhiên cười, tiếng cười rất nhẹ, lại xua tán đi mãn điện hà khí, để cái kia lão thái giám căng cứng phía sau lưng bỗng nhiên buông lỏng. Chuẩn. 3 tháng này, ngươi lao khổ công cao. Hoàng đế từ ngự tọa bên trên đứng dậy, long bào giáp mà, phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, hắn chậm rãi đi xuống tầng 9 bậc thang. Chấm cơm sai, là nên nghỉ ngơi thêm. Hắn đi đến Trần Mặc trước mặt, kim tuyến theo thành ngũ trảo kim long chiếm cứ tại trước ngực hắn, mắt rồng đối diện Trần Mặc đỉnh đầu. Hoàng đế quan sát hắn, nhưng lại chưa để hắn đứng dậy. Chấm đã sai người đưa ngươi tại Đông Hoa môn bên ngoài nhà mới tu sửa thỏa khi, chi phí đầy đủ mọi thứ. Tạ bệ hạ long ân. Trần Mặc giật đầu, cái chán rắn rắn chắc chắc mà đụng tại băng lánh gạch vàng bên trên. Đi thôi. Hoàng đế khoát tay áo, quay người đi trở về cái kia cao không thể chạm ngự tọa, một lần nữa ẩn vào cái kia phiến quyền lực cấu trúc trong bóng râm. Khi Trần Mặc rời khỏi Càn Thanh cung, bị buổi chiều hơi có vẻ chói mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt thì, thân hình khống chế không nổi mà lắc lắc. Sau lưng, nặng nề cung môn chậm rãi khép kín. Két két, bang. Một tiếng bang thật lớn, đem cái kia có thể thôn vệ tất cả hoàng quyền ngăn cách ra. Hắn thật dài mà, phun ra một hơi. Khẩu khí kia bên trong, có sơn đông đường sông mùi tanh, có Hoài An nợ cũ mùi nấm mốc, có 3 tháng qua tất cả không đủ vì ngoại nhân nói trọng áp cùng sát cơ. Một tên tiểu thái giám lập tức gương mặt tươi cười đụng lên đến, nụ cười kiên định nọt đến vừa đúng. Trần đại nhân, chúc mừng đại nhân. Đi tân phủ đệ xe ngựa ngay tại cửa cung chờ lấy, tiểu dẫn đường cho ngài. Trần Mặc khoát tay áo. Hắn không có đi hướng đầu kia phủ kín bạch ngọc, thông hướng quyền thế cùng bình quang ngự đạo. Hắn quẹo vào một đầu bình thường hẻm mạch, dựa vào ký ức, hướng cái kia không đáng chú ý tiểu viện đi đến. Bước chân rất nặng. Mỗi một bước cũng giống như dẫm tại thực địa bên trên, mà không phải tung bay ở đám mây. Hắn nghe bên đường bán hàng rong gào to. Mới ra lô nướng bánh a. Hắn nghe ngoan đồng vui đùa ở Mỹ, đuổi theo một cái lăn xa một cầu. hắn nghe trong gió bay tới nướng bánh hương thơm cháy, hỗn tạp mức quả điểm khí. Những này lại phổ thông bất quá khói lửa nhân gian, giống từng con ấm áp tay, đem hắn viên kia tại quyền mưu tính kế bên trong đóng băng quá lâu tâm, một chút xíu ngộ ấm. Hắn trở về mình tiểu viện, đẩy ra cái kia quạt xe kẹt kẹt rung động cũ cửa gỗ, viện xa suốt tầng màu xám, trên bàn đá nằm vài miếng cuộn lại lá khô. Tiên sinh kế toán chắc là nghe phân phó, sớm trở về quê hương tránh đầu sóng ngọn gió đi. Cũng tốt, rơi vào thanh tĩnh. Hắn không có để cho người, cũng lười quét dọn, trực tiếp đi vào xuất phát trước gian thư phòng kia. Ánh nắng từ cửa sổ nghiên cứu ở giữa đầu nhập, chiếu sáng trong không khí bay lượn vô số hạt bụi nhỏ, bọn chúng tại trong cổ sáng xoay quanh, bốc lên, không biết mệt mỏi. Hắn ngồi trở lại cái kia đem quen thuộc cũ cái ghế, thành ghế đường cong hoàn mỹ dán vào lấy hắn mỏi mệt xương sống. Hắn đem toàn bộ thân thể đều hấp vào, nhắm mắt lại. Bên hai, ngay thị ồn ào cùng nhà bên cười nói từ từ đi xa, hóa thành mơ hồ bối cảnh âm. Những âm thanh này, không còn là cần hắn phân tích động cơ, phán đoán thật giả, tiến tới lợi dụng thẻ đánh bạc. Bọn chúng chỉ là sinh hoạt. Hoàng đế cái kia xem kỹ ánh mắt, thủy vận trên không gió tanh mưa máu. Cái kia cả thuyền làm được không chê vào đâu được hoàn mỹ giả sổ sách. Tất cả đều theo hắn một lần sâu xa hô hấp, bị triệt để nốt ở cửa lòng bên ngoài. Giờ khắc này, hắn không phải tính toán không bỏ sót Trần Khâm Sai, cũng không phải quấy phong vân, để vô số đầu người rơi xuống đất cầm đau người. Hắn chỉ là Trần Mặc, một cái gì đều không muốn, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, mệt muốn chết rồi người bình thường. Chương 157, bánh nướng ăn ngon, chương 157, bánh nướng ăn ngon. Không biết ngủ bao lâu. Đây một giấc, không có cuối cùng, chìm vào không có ngộng thâm hải. Không có trên long ỷ cặp kia tìm tòi nghiên cứu thẩm đắc mắt, không có triều đình đồng liêu ngôn ngữ lời nói sắc bén sau tính kế, càng không có đao quang kiếm ảnh xé rách đêm tối ác ngộng. Vạn vật cô tịch. Thẳng đến một chùm sắc trời, xuyên thấu khắc hoa cửa sổ nghiên cứu, tại mặt đất bỏ ra một khối sáng tỏ phương ban. Trần Mặc mở mắt ra. Chùm sáng bên trong, vô số nhỏ bé hạt bụi nhỏ đang tại trong ánh nắng tung bay, nhảy múa, xoay tròn, bay xuống. Mỗi một hạt quy tích đều rõ ràng mà ánh vào hắn đáy mắt. Rõ ràng, khả biện. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Một cỗ đã lâu bủn rủn cảm giác từ toàn thân chỗ sâu truyền đến, dính dấp mỗi một tấc cơ bắp. Đó là huyết nhục chi khu tại quá độ ngủ say về sau, thành thấp nhất, ngốc nhất kém cỏi kháng nghị, mà không phải tinh thần bị kéo rối đến cực hạn, gần như đứt gãy thì giòn vang. Viện bên ngoài có âm thanh truyền đến. Phụ nhân dùng sức vỗ vào đệm chăn ba ba âm thanh, nặng nề, giàu có tiết tấu. Ngay sau đó, là hài đồng mơ hồ không rõ đếm xem âm thanh, từ khe đếm đến 7, sau đó triệt để lộn xộn, mình đem mình chọc cho khanh khách cười không ngừng. Những âm thanh này, vụ vặt, tràn đầy không thêm tân trang tươi sống. Bọn chúng phía sau không có cần lặp đi lặp lại phỏng đoán tâm ý, càng không phải là ngầm sát cơ tín hiệu. Bọn chúng chỉ là tồn tại, chỉ là sống sót. Trần Mặc không nhúc nhích, hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng nghe. Cặp kia từng vô số lần nhìn thẳng thiên nhan, tại tĩnh mịch trong con mắt phân biệt long uy hỉ nộ mắt, giờ phút này chỉ an tĩnh nhìn chăm chú lên quần sáng bên trong những cái kia tùy ý bay lượn, vô tự bụi trần. Hắn vươn tay, năm chỉ chậm rãi mở ra, ánh nắng xuyên qua khe hở, tại hắn mu bàn tay bên trên bỏ ra pha tạp sen kẽ quang ảnh, ấm áp, khô ráo. Một phút sau, hắn nghe thấy mình trong bụng truyền đến một trận rõ ràng mà ngay thẳng tiếng vang, một cái chậm chạp từ chỗ sâu phát ra lộc cộc âm thanh, tại yên tĩnh trong phòng vô cùng đột ngột. Đói bụng. Ý nghĩ này đơn giản đến gần như thô bạo, không có bất kỳ cái gì cân nhắc lợi hại tính toán, không có bất kỳ cái gì mưu tính sâu xa cửa hàng. Nó chỉ là một sự thật. Một cái thân thể phát ra, nguyên thủy nhất tuyên cáo. Trần Mặc cười. Không phải tại Phạm Thế Minh trước mặt, loại kia sau khi hiểu rõ hết thể hiểu rõ. Cũng không phải tại Hoàng đế trước mặt, loại kia thu liễm tất cả phong mang tự kiểm chế. Đó là một cái đói bụng đến cực hạn người, nghĩ đến thức ăn thì, từ khóe môi trước hết nhất bắt đầu bung lỏng, sau đó không bị khống chế tràn ra, bản năng nhất, không có chút nào lòng dạ ý cười. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, cửa gỗ phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ. Hắn không chút do dự, quẹo vào phòng bên cạnh đầu kia chật hẹp hẻm làm. Tòa kia hoàng đế chính miệng tường dưới, nô buộc vây quanh, khắp nơi lộ ra phú quý cùng quy củ nhà mới, bị hắn triệt để ném ra sau đầu. Dựa vào trong đầu sớm đã mơ hồ ký ức, hắn đi hướng kinh thành tầm thường nhất, cũng tầm thường nhất một con đường. Sau một khắc, ồn ào náo động cùng nhiệt khí, lôi cuốn lấy ngàn vạn loại hôn tạp mùi, đập vào mặt. Mới ra lô hạt vườn bánh nướng a, lại hương lại giòn. Một tiếng khàn giọng lại trung khí mười phần gào to, chui vào trong hai. Một cái mặt đầy khe danh tung hoành lao hán, đang ở trần, dùng một thanh cao cỡ nửa người kiểm sát, thuần thục từ lửa than hừng hực vách lò bên trên gỡ xuống từng cái vàng nóng nóng hổi bánh nướng. Hạt vương bị nhiệt độ cao nướng ra hương thơm cháy, hô tạp thuần túy nhất lúa mạch hương khí, bá đạo tiến vào Trần Mặc xoắn mũi, tỉnh lại cấp độ càng sâu đói khát. Bên cạnh một cái sạp hàng, trong nồi lăn lộn màu ngà sữa đậu hoa. Chủ quán dùng một thanh bình muỗng phiến ra hơi mỏng vài miếng thịnh vào trong chén, dội lên một muỗng lớn nóng hổi lỗ nước, lại tiện tay nắm lên một thanh xanh biết rau thơm mạt giải lên. Nhiệt khí bốc hơi, mấy cái quần áo tả tơi, đầy người mùi mồ hôi kiệu phu đang vây quanh bàn nhỏ, đem mặt vùi vào trong chén, cũng không ngẩng đầu lên mà nuốt từng ngụm lớn. Xoạt 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 âm thanh vang dội đến chút nào không tránh người. Nơi xa, một cái người bán hàng rong đong đưa một mặt tiểu tiểu trung đồng, thanh thúy đinh linh linh âm thanh xuyên thấu ồn ào, dẫn tới một đám trải lấy tóc trái đào tiểu nhi đi theo hắn phía sau cái mông, rũi cổ, thèm ăn nước bọt cơ hồ muốn từ khỏe miệng nhỏ xuống. Đây hết thảy cảnh tượng, ồn ào, thậm chí có chút dơ giấy bẩn thỉu. Mặt đường bên trên còn lưu lại đêm qua nước bẩn vết tích. Nhưng mà, cỗ này tươi sống nhân khí, lại ngưng tụ thành một đoàn rừng rực tiêu đốt liên hỏa, xua tán đi sáng sớm trong không khí cuối cùng một tia băng lãnh hàn ý. Trần Mặc bước chân trong bất chi bất giác chậm lại. Hắn đứng tại cái kia bánh nướng trước sạp. Lo lửa sóng nhiệt nhào vào trên mặt, mang theo đốt người nhiệt độ. Khách quan, tới một cái. Lao hắn nhìn thấy hắn, nhếch môi, lộ ra một cái răng vàng, nhiệt tình chào hỏi. Tốt. Trần Mặc từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền, đưa tới. cái kia mấy cái băng lãnh kim loại tại hắn lòng bàn tay dừng lại phút chốc, liền bị lao hán cái kia che kín vết chai cùng bị phòng vết tích tay tiếp đi. Lao hán tay chân lanh lẹ mà quất qua một tấm giấy dầu, đem mới ra lô bánh nướng khẽ quấn, đưa cho hắn. Nhân lúc còn nóng ăn, cẩn thận nóng miệng. Bánh nướng rất nóng. Cách một tầng hơi mỏng giấy dầu, cái kia cố nhiệt độ vẫn như cũ ngoan cường, không khách khí chút nào thẩm thấu ra, là cấn tại hắn lòng bàn tay. Trần Mặc không có lập tức ăn. Hắn nắm khối kia nóng hổi bánh nướng, đi đến bên đường góc tường, dựa lưng vào pha tạp dụng vách tường, ánh mắt nhìn về phía trước mắt bộ này sinh động muôn màu chúng sinh tranh. Một vị phụ nhân đang vì mấy văn tiền món ăn giá, cùng hàng rau tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe. Một cái nghèo túng thư sinh, đối tranh chữ bày ra một bộ đồ giòm gật gù đắc ý, miệng lẩm bẩm, phảng phất tại chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự. Mấy người mặc tạo áo nha dịch kề vai sát cánh, cười lớn tiến vào ven đường tử quán, trong đó một người thô giọng, lớn tiếng hét lớn muốn lượng cân tốt nhất hoàng cửu, cắt nữa 3 cân thịt bò chín. Tất cả mọi người đều đang bận rộn. Vì sinh kế, vì dục vọng, vì những cái kia một mạc nhất bất quá hỉ nộ ai ố. Hắn túi đầu xuống, cắn một cái trong tay bánh nướng. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Vỏ ngoài bị nướng đến cực hạn xốp giòn, răng đụng một cái, liền vỡ vụn ra, tràn đầy hạt vừng hương thơm cháy trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Bên trong nhưng lại dị thường mềm mại, còn mang theo mỉ vắt lên men sau dẻo dai, mặn hương vững chắc. Một cô nóng rực dòng nước ấm, thuận theo thực quản trượt vào rỗng rất lâu trong dạ dày. Trong thân thể chiếm cứ cuối cùng điểm này âm hàn, tựa hồ cũng bị cỗ này xảy ra bất ngờ ấm áp triệt để xua tán đi. Cả người, từ trong tới ngoài, đều sống lại. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến bang một tiếng tiếng chiến vang. Nguyên bản ồn ào đám người ông một tiếng, không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, cấp tốc làm thành một vòng tròn. Trần Mặc thuận theo dòng người khe hở nhìn lại. Một cái thuyết thư tiên sinh, tại một tấm bản vuông nhỏ sau đứng vững, trong tay thước gõ giơ lên cao cao, sau đó trùng điệp vỗ. Ba. Tiếng như chuông lớn. Lần trước sách nói đến, cái kia Khâm Sai Trần đại nhân, một mình cưỡi ngựa vào Hoài An, đối mặt cái kia ăn tươi nuốt sống tảo bang cự phách Phạm Thế Minh, là mặt không đổi sắc, tim không nhảy. Chỉ thấy hắn, Trần Mặc ngừng nhấm nuốt động tác. Hắn nhìn đến cái kia nước miếng tung bay, khoa tay múa chân thuyết thư tiên sinh. Nhìn đến xung quanh những cái kia hoặc ngồi xổm hoặc đứng, nghe được như si như say, thần sắc kích động bất tính. Hắn trên mặt hiện ra một tia kỳ dị thần sắc. Thuyết thư tiên sinh trong miệng cái kia Trần đại nhân đã được tạo nên thành gần như ba đầu sáu tay, giải đậu thành binh nhân vật thần tiên. Hắn không có đi mở. Ngược lại, hắn dựa vào tường, có chút hăng hái mà nghe xuống dưới. Nghe mình như thế nào khẩu chiến quần nho đem một đám Hoài An quan viên nói đến á khẩu không trả lời được. Lại như thế nào trong lúc nói cười tường mái trèo tan thành bầy khói không uổng phí một binh một tốt liền tan rã tạo bang trăm năm căn cơ. Hắn nghe được vô cùng nghiêm túc, phản phất tại nghe một cái hoàn toàn không thể làm chung người, một đoạn bị tỉ mỉ bịa đặt đi ra, xa xôi truyền kỳ. Mặt trời chiều ngã về tây, kim hồng sắc ánh chiều tà nhiễm khắp cả phố dài. Ngai thị bên trên đám người từ từ tán đi. Thuyết thư tiên sinh cũng thu quán, một bên khẽ hát, một bên liền ánh nắng chiều ánh sáng, hài lòng đếm lấy bắt bên trong thành đống tiền đồng. Trần Mặc mới đưa tay bên trong cái kia sớm đã lạnh lẽo cứng rắn bánh nướng, không nhanh không chậm ăn xong cuối cùng một cái. Hắn nuốt xuống cuối cùng lúa mì hương, quay người, trở về cái kia rơi xuống đầy hơi mỏng cho bụi tiểu viện. Lần này, khi hắn đẩy ra viện môn, cảm nhận được không còn là lạnh lùng. Hắn trở về thư phòng, có trong hồ sơ trước ngồi xuống, không có chút đăng. Tùy ý cuối cùng một vệt ánh nắng chiều, từ cửa sổ nghiên cứu chiếu nghiêng mà vào, đem hắn ảnh tử trên mặt đất kéo đến rất dài, rất dài. Hắn cái gì đều không muốn. Những cái kia triều đình bên trên phong vân, những cái kia giữa sinh tử đánh cược, những cái kia bị khuyết đại chuyển tụng công tích, đều theo chiều tà cùng nhau chìm. Chẳng qua là cảm thấy, cái kia bánh nướng hương vị coi như không tệ. Chương 158, sân thủy giữa, chương 158, sân thủy giữa. Ngày kế tiếp, sắc trời hơi sáng, không có giờ mão chu vang, không có nội quan kinh tâm gọi đến. Một cỗ phát tố vô hoa xanh lam đồng xe ngựa, từ đông hoa môn một bên nơi hẻo lánh, lặng yên không một tiếng động trở ra. Bánh xe ép qua sáng sớm hơi ướt đường lát đá, cái kia đơn điệu bánh xe âm thanh, không có cuốn lên nửa điểm con đường huyên náo, ngược lại bị hút vào kinh thành chưa hoàn toàn thức tỉnh, to lớn trong yên tĩnh. Trong xe, Trần Mặc thay đổi cái kia thân thêu lên phức tạp đường vân, nặng như ra tỏa quan phục. Hắn mặc một bộ bình thường màu xanh nhạt vải bông trường sam. Vải áo thô phát, lại bị giặt hồ đến cực kỳ sạch sẽ, tản mát ra ánh nắng cùng xà phòng hỗn hợp nhàn nhạt khí tức. Đó là một loại thuộc về tầm thường nhân gia, an bình hương vị. Bên cạnh hắn, ngồi hắn thế tử, Tô Vân. Một cái dung mạo thanh tú, mặt mày dịu dàng nữ tử. Nàng không có đeo bất kỳ lộng lẫy đồ trang sức, chỉ tại đen nhánh sinh ra cái hở, châm một chi thanh lịch một châm. Nàng yên tĩnh vì Trần Mặc pha trà. Tinh tế ngón tay nắm lấy một thanh tiểu tiểu ấm từ xa, bình thân đã nuôi già ôn nhuận bao tương. Nàng động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà chuyên chú, mỗi một cái xếp bình, rót nước chi tiết đều mang một loại trấn an nhân tâm vật luật. Nước nóng xông vào lá trà, một sợi bạch khí lượn lờ dâng lên, tại hơi ám trong xe xoay quanh, sau đó tiêu tán. Đây không phải là cung bên trong ngự tứ cống phẩm, chỉ là giang nam tầm thường nhất bích loa xuân, một loại trà xanh. Hương trà mát lạnh, mang theo sơn giá sáng sớm ướt át hơi nước, cậy mạnh hòa tan Trần Mặc trong lỗ mũi lưu lại, thuộc về tử cấm thành tường đỏ cùng ngói lưu ly, nặng nề khí tức. Xe ngựa đi tới vùng ngoại ô, vén ra một góc màn xe. Tòa kia hùng vĩ mà kiềm chế thành thị hình dáng, bị xa xa để qua sau lưng. Thay vào đó, là liên miên chập trùng xanh ngắt dãy núi cùng vô ngân đồng ruộng. Gió từ cửa sổ xe trong khe hở rót vào. Lần này, trong gió không có sen lẫn tấu trương mùi mực, quyền lực mục nát, chỉ có thuần túy bùn đất hương thơm cùng cỏ cây thanh khí. Nó gợi lên Trần Mặc thái dương, cũng thổi tan chiếm cứ tại hắn hai đầu lông mày cuối cùng một tia mù mịt. Kinh ngoại ô, tinh tâm hồ. Đây là một chỗ hoàng thân quốc thích nhóm đều ngại hắn quá giá thú chỗ. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy, bên bờ liễu rủ y, nơi xa núi sắc không được. Ngoại trừ mấy tên xa xa canh giữ ở đầu đường, ra vẻ bình thường tiểu phu cùng người đi đường cầm ý vệ, nơi đây lại không người bên cạnh. Bọn hắn tồn tại là Trần Mặc vô pháp triệt để thoát khỏi thân phận là cấn, nhưng giờ phút này hắn lựa chọn phớt lờ. Một chiếc thuyền con bị một cây thô ráp dây gai thắt ở dưới cây liễu, theo sóng nhỏ nhẹ nhàng lắc lư. Tô Vân tại bên bờ bãi cỏ giường trên mở một tấm chiếu, chậm rãi mang lên mấy đĩa đơn giản bánh ngọt cùng một bình ấm tốt trà xanh. Trần Mặc tắt đi đến bên bờ, giải khai cái kia chiếc thuyền nhỏ dây thừng. Hắn không để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ, một thân một mình cầm lấy một cây thật dài trúc cao. Trúc cao điểm vào trong nước, đẩy ra từng vòng thanh tịnh sóng gợn le. Thân thuyền bình ổn, lặng yên im lặng phá vỡ mặt nước. Trần Mặc tại giữa hồ dừng lại. Hắn từ trong khoang thuyền lấy ra một cây đơn giản nhất trúc chế cần câu. Không có quý báu từ trúc, không có tinh điêu ngọc thạch linh kiện. Đó là một cây hồi hương lão ông trong tay thường thấy nhất cần câu, cần hơi còn mang theo tự nhiên, thô ráp khớp tre. Hắn thuần thục phụ lên mồi câu, động tác không nhanh không chậm. Hắn ngón tay từng vê qua quyết định ngàn vạn lưu dân sinh tử châu phê, từng tại địa đồ bên trên xác định qua máu và lửa biên giới. Giờ phút này, bọn chúng chỉ là kiên nhẫn đem một mai tiểu tiểu run mặc ở băng lánh lưới câu bên trên. Hắn vung ra dây câu, cái kia dùng cỏ lau thân làm thành qua loa, ở trên mặt nước nhẹ nhàng dừng lại, liền an tĩnh đứng ở đó. Trần Mặc nắm cần câu, tựa ở mạn thuyền bên trên. Hắn cảm giác được mình căng thẳng mấy tháng lâu lưng, từng tấc mà thư giãn xuống tới. Đó là tại Càn Thanh cung bên trong, tại đối mặt quân vương thì tuyệt không dám có tư thái. Cơ bắp không còn là căng cứng dây cung. Hắn có chút lỏng xuống, cả người mang theo một loại giãn ra, gần như lười biếng tư thái. Nắm cần câu tay, giờ phút này chỉ là lỏng lẻo mà dựng lấy, không tác dụng một tơ một hào khí lực. Hắn không có nhìn trôi. Hắn ánh mắt cũng không gắt gao khóa chặt cái viên kia tại thủy quang bên trong hơi rung nhẹ nhỏ chút. Hắn ánh mắt vượt qua mặt nước, rơi vào nơi xa bị sương sớm lượn lờ dãy núi cắt hình bên trên. Nơi đó đường cong mơ hồ mà thoải mái, không có hoàng thành cung điện như vậy rõ ràng góc cạnh cùng vi cụ. Một cái chim nước từ trong bụi lao sậy hù dọa, cánh lướt qua mặt nước, lưu lại một chuỗi cấp tốc biến mất gần sóng. Gió thổi qua mặt hồ, mang đến la sen mùi thơm ngát. Thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi khắc độ. Không biết qua bao lâu, lâu đến Trần Mặc cơ hồ muốn cùng mảnh này non sông tươi đẹp hòa làm một thể. Một cái khác chiếc thuyền nhỏ, im lặng nhích lại gần. Tô Vân chống đỡ thuyền, động tác nhu hòa, không làm kinh động trong nước cá, cũng không có quấy rầy bên bờ gió. Nàng không nói gì, nàng chỉ là đem một chung ấm áp canh hạt sen, nhẹ nhàng đặt ở Trần Mặc trong tay trên bông thuyền, sau đó ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đồng dạng nhìn qua viễn sơn. Trần Mặc cầm lấy cái kia màu xanh trắng sứ chung, ôn nhuận xúc cảm, từ lạnh buốt đầu ngón tay truyền đến, xua tán đi sáng sớm mấy phần hàn ý. Hắn múc một muỗng, đưa vào trong miệng. Hạt sen bị hầm đến nhu nhuyễn, mang theo đường phèn trong veo tư vị, trượt vào trong bụng. Cái kia cố ấm áp, ủi tiếp lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Qua loa động. Tô Vân nhẹ nói, âm thanh nhẹ phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Trần Mặc túi đầu nhìn lại, chi kia cỏ lau qua loa, đang tại trên mặt nước cực nhẹ hơi trên dưới chìm nổi. Đó là một loại cực kỳ kiên nhẫn, lặp đi lặp lại thăm dò. Hắn vẫn không có động tác, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Nhìn đến cái kia qua loa vũ đạo, từ nhẹ chút, đến dừng lại, lại đến biên độ nhỏ chìm xuống. Phảng phất một trận vô thanh đánh cược. Cuối cùng, cái kia qua loa bỗng nhiên một cái, bị một cỗ quyết tuyệt lực đạo túm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới không nhanh không chậm, cổ tay rung lên, nhấc lên cần câu. Lực đạo không lớn, cũng rất xảo. Một đầu lớn cỡ bàn tay cá giết bị quăng nước chảy mặt, ở giữa không trung vạch ra một đạo màu bạc đường vòng cung, vậy cá tại nắng sớm bên dưới lấp lóe. Trên người nó mang theo giọt nước, rắc xuống như toái ngọc. Lạch cạch. Cá rơi vào trong khoang thuyền, nhảy nhót tương mừng, dùng đôi ra sức mà vớt bong thuyền. Tô Vân trong mắt tràn lên mỉm cười. Đêm nay có canh cá uống. Chân Mặc cởi xuống đầu kia còn tại ra sức dãy rùa cá. Cá giết hai đồng cấp tốc khép mở, trợn lên trong mắt tràn đầy sinh mệnh nguyên thủy nhất hoảng sợ cùng cầu sinh dục. Hắn không có đưa nó để vào sọt cá, mà là tiện tay giương lên, đưa nó ném trở về trong hồ. Cá con vào nước, đôi hữu lực mà hất lên, đạo kia màu bạc quang ảnh trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Tô Vân trên mặt ý cười đọng lại một cái trước mắt, có chút kinh ngạc nhìn đến hắn. Chân Mặc cười cười, không có giải thích. Hắn lại lần nữa phủ lên mồi câu, lần nữa đem dây câu văng ra ngoài. Lần này, hắn thậm chí nhắm mắt lại. Hắn không phải đến câu cá, hắn chỉ là muốn nắm căn này cần câu, ngồi ở này trước nước chảy bèo trôi trên thuyền nhỏ, cảm thụ gió, cảm thụ ánh nắng, cảm thụ bên người thê tử bình thản hô hấp, chỉ thế thôi. Hắn nghe nơi xa gió thổi qua rừng trúc, phát ra liên miên bất tuyệt xa xa âm thanh. Nghe nước hồ vỗ vào mặt thuyền, cái kia một cái lại một cái, nhu hòa ba ba âm thanh. Nghe mình rốt cuộc đến đã bình ổn ổn mà kéo dài tiếng hít thở. Những âm thanh này, từng chút, cọ rửa, gột rửa, bao trùm. Bọn chúng rửa đi hắn trong thai lưu lại, triều đình bên trên, vì chế độ thuế cải cách mặt đỏ tới mang thai tranh luận. Rửa đi hình đường bên trong, các phạm quan tuyệt vọng kêu rên cùng xích sắt lao nhà chói hai tiếng vang. Cũng rửa đi trận kia thủy vận đại hội bên trên, vô số người đè nén tham lam cùng sợ hãi, nặng nề thở dốc. Triều đình phong vân, phương bắc chiến sự, quốc khố trống rỗng. Ngự tọa bên trên, cặp kia thâm bất khả chắc trong mắt, khi thì quăng tới nghi kỵ. Tất cả, tại thời khắc này, đều cách mảnh này mênh mông nước hồ, trở nên xa xôi, mơ hồ, không chân thiết. Hắn chỉ là Trần Mặc, một cái đang tại nghỉ ngơi, người bình thường. Chương 159, kết thúc, chương 159, kết thúc. Ngày thứ 5, bên hồ sương sớm rất mỏng, một tầng nửa thấu trắng, đem viễn sơn cùng mặt nước khép tại cùng một chỗ, không phân rõ giới hạn. Trong lỗ mũi là cây rong ngọt thanh khí, là qua đêm hạ sương sông vào bùn đất sau bốc hơi ra tươi sống hương vị. Trần Mặc không có đi giữa hồ, hắn chỉ là rời đem ghế trúc, lười biếng ngồi ở kia khỏa lão liêu thụ bên dưới. Trong tay nâng một bản không biết tên nhà thư, trang sách dừng lại tại hôm qua, chưa từng lại lật. Hắn ánh mắt không có tiêu điểm, chỉ là chẳng có mục đích mà rơi vào trống trải mặt hồ. Mấy con vịt hoang ở phía xa truy đuổi, cánh vỗ vào, xoắn nát chân nhăn như gương mặt nước. Từng vòng nhỏ vụn gợn sóng vô thanh đẩy ra. Sau đó, gợn sóng biên giới chạm đến rộng lớn hơn bình tĩnh, bị vớt lên, bị nuốt hết, mặt nước quay về tĩnh mịch. Tô Vân bưng một bát tân hầm cháo, bước chân rất nhẹ đi đi qua. Hạt gạo đun nhừ đến nở hoa, cháo canh cực nhiều, mấy hạt cắt đến cực nhỏ hành thái lơ lửng ở mặt ngoài, xanh biết chói mắt. Nàng không nói một lời, đem chén cháo nhẹ nhàng đặt tại Trần Mặc trong tay trên bàn nhỏ. Động tác kia bên trong, có một loại không muốn quấy nhiều thế gian vạn vật vớt ve an ủi. Nàng ngồi vào bên cạnh băng ghế đá, lấy ra bộ kia tử sa đồ uống trà, dùng một phương sạch sẽ vải đông, một lần lại một lần, vô cùng có kiên nhẫn lau sạch lấy bình thân, lau sạch lấy mỗi một cái ly trà. Trần Mặc thu hồi ánh mắt, bưng lên chén cháo, ấm áp cách chén vết tưởng, rót vào bàn tay, xua tán đi sáng sớm cuối cùng một chút hơi lạnh. Hắn dùng thìa múc một muỗng, thổi thổi, đưa vào trong miệng. Thuần túy mùi gạo tại đầu lưỡi tan ra, không mang theo nửa phần tạp vị, ấm áp mà ủi thiếp. Hắn ăn đến rất chậm, một cái, lại một cái, phản phất ngay cả nhấm nuốt đều là một loại dư thừa gánh vác. Đây 5 ngày thời gian, đem hắn rèn luyện thành một khối bị nước hồ ngâm rất lâu ngon thạch. Tất cả góc cạnh, tất cả phong mang, tạm chìm đáy hồ, chỉ còn lại có một mảnh chịu nặng, an nhiên lặng im. Đúng lúc này, một trận cực nhẹ hơi, nhưng lại cực không cân đối tiếng vó ngựa từ bốn lượn cuối đường mòn truyền đến, âm thanh rất gấp. Tô Vân lau ấm trà động tác, ngừng một cái chớp mắt, chỉ có một cái chớp mắt. Nàng dương mắt nhìn hướng âm thanh nơi đến, ánh mắt bình tĩnh. Trần Mặc vẫn như cũ nhìn đến mặt hồ, đối với ngoại giới tất cả mắt điếc tai ngơ. Hắn uống cạn trong chén cuối cùng một cái cháo, trong dạ dày dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn thả xuống cái chén không, cũng liền tại đáy chén cùng bàn nhỏ đụng vào, phát ra một tiếng vang nhỏ cùng một thời khắc, đạo thân ảnh kia xuyên qua trong rừng, xé mở sương mù. Người đến cưỡi một thất không chút nào thu hút ngựa lông vàng đốm trắng, người xuyên bình thường thương lữ đoàn đả, đầy mặt phong trần, bờ môi khô đức. Nhưng hắn cái eo, tựa đến mức giống một cây thương. Đó là một loại quanh năm đứng hầu tại quyền lực trung tâm, bị cung cấm quy củ cùng uy nghiêm thẩm thấu về sau, ngưng luyện ra máu và lửa khí tức, lăn xuống ngựa. Động tác nhanh đến mức giống một cái bóng rơi xuống đất, không có một tia dư thừa chập trùng. Hắn nhìn cũng không nhìn Trần Mặc, trực tiếp đi hướng bên ngoài cái kia mấy tên ra vẻ tiểu phu cầm ý vệ. Cổ tay khẽ đảo, lệnh bài tại trong tay áo chợt lóe lên. Nguyên bản lười nhác dựa thân cây cầm ý vệ thống lĩnh, thân thể bỗng nhiên đánh thẳng. Trên mặt hắn nhàn nhã thần sắc trong nháy mắt thời đến không còn một mảnh, không mình hành lễ, phất tay. Một đầu vô hình thông lộ bị nhường lại. Người đến lúc này mới cất bước đi hướng bên hồ, đế giày giẫm tại mềm mại bãi cỏ bên trên, lặng yên không một tiếng động. Nhưng hắn mỗi một bước bước ra, mảnh này an bình khí tràng biên giới, liền hướng bên trong co vào một tấc. Hắn mang theo một cỗ không dung kháng cự lực xuyên thấu, đem đây 5 ngày tích lũy tính mịch, triệt để xé mở một lỗ lớn. Hắn dừng ở Trần Mặc sau lưng 3 bước nơi xa. Tinh chuẩn. Sau đó, hắn gục đầu xuống, đem hô hấp áp chế đến thấp nhất, phảng phất chính mình là một sợi không nên tồn tại không khí. Trần Mặc chậm rãi quay đầu. Cặp kia tại non sông tươi đẹp bên trong thấm vào 5 ngày, trở nên ôn hòa không gợn sóng đôi mắt, đối mặt cái kia tấm tràn ngập cháy bỏng cùng gian nan vất vả mặt. Chuyện gì? Thanh âm hắn bình tĩnh, âm lượng không lớn, lại rõ ràng tiến vào đối phương trong tai. Giọng nói kia, giống đang hỏi hôm nay thời tiết. Trần đại nhân. Người đến thân thể bỗng nhiên một thấp, quỳ một chân trên đất, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển dùng mật trá nghiêm mật ngậm miệng lụa vàng, đôi tay nắm nâng. Cùng bên trong cấp lệnh. Hắn không dám ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao đính tại mặt đất. Hộ bộ thượng thư Lý đại nhân, hôm qua trạm vào tối, ở trong phủ nghị sự thì đột phát bệnh buộc phát nặng. Thái y viện thúc thủ vô sách. Hắn âm thanh ép tới rất thấp, nhưng từng chữ đều cắn đến cực chuẩn, giống từ giữa hàm răng gạt ra băng lãnh đinh sắt. Tô Vân chẳng biết lúc nào đã yên lặng tính đứng dậy, đi đến Trần Mặc sau lưng, một đôi tay trắng nhẹ nhàng đặt tại hắn trên vai. Trần Mặc trên mặt biểu lộ không có biến hóa, nhưng này mới vừa còn triệt để lòng xuống, thoải mái mà tựa ở ghế trúc thành ghế bên trên sống lưng, trong nháy mắt không hề có điểm báo trước mà từng tấc kéo căng, thẳng tắp. Cái kia tại cần câu trước ngủ gật người rảnh rỗi, chết. Cái kia tại chợ bữa đầu đường ăn bánh nướng khách qua đường, chết. Thay vào đó là một cái chỉ dựa vào bóng lưng, cũng đủ để cho người sinh ra vô tận áp lực triều đình trọng thần. Bệ hạ khẩu dụ. Người đến cảm giác được cái kia cố bỗng nhiên hàng lâm khí thế khủng bố, đem lụa vàng cao cao nâng quá mức đỉnh. Lấy, Trần Mặc, lập tức trở về kinh. Tạm thay hộ bộ thượng thư trước, tổng phần cổ vụ, không được sai sót. Tạm thay hộ bộ thượng thư, tổng phần cổ vụ. Trần Mặc tầm mắt có chút rủ xuống. Hắn ánh mắt xuống dốc tại cái kia quyền đại biểu hoàng quyền lụa vàng bên trên, mà là rơi vào mình mở ra tại trên đầu gối tay. Phút chốc trước đó, đôi tay này còn cảm thụ được cháo nhiệt độ thừa, còn lưu lại liêu chi xúc cảm, trang sách thô ráp. Hiện tại, cái kia hết thảy đều đã thủy chiều xuống. Hắn đã đụng chạm đến hộ bộ nha môn bên trong, cái kia trồng chất như sơn băng lánh sổ sách. Cùng, sổ sách phía sau, cái kia từng đôi tham lam, hoán độc, hoặc là trở mong con mắt. Tô Vân đặt tại trên vai hắn tay, có chút nắm chặt. Đi thôi. Trần Mặc rốt cuộc mở miệng, âm thanh bên trong nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Phải. Người đến như được đại xá, căng cứng thân thể buông lỏng, lập tức đứng dậy, không người lui lại, một khắc không dám dừng lại, bước nhanh biến mất. Trần Mặc đứng lên đến. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua Tô Vân. Chúng ta trở về. Ân. Tô Vân lên tiếng. Không hỏi bất kỳ dư thừa nói, yên lặng cầm lấy bộ kia mới vừa lau sạch sẽ đồ uống trà, từng kiện trang trở về hộp gỗ. Nàng động tác vẫn như cũ không vui, cũng rốt cuộc không có trước đó an nhàn thong dong. Mỗi một lần đồ vật rất nhỏ va chạm, đều mục đích rõ ràng, lại không khoan nhượng. Cái kia chiếc bị thắt ở dưới cây liếu thuyền con, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Nước hồ vỗ vào mặt thuyền, lạch cạch, lạch cạch. Một trận gió thổi qua, bị lãng quên tại trên bàn nhỏ nhàn thư, trang sách rầm rầm mà gấp rút lật qua lật lại, phảng phất tại vội vàng kể xong một cái không thuộc về nơi này cố sự. Xanh lam đồng xe ngựa lần nữa khởi động. Lúc đến thản nhiên, không còn sót lại chút gì. Bánh xe ép qua cục đá, sóc này tình cảm tích mà từng cái truyền lại đi lên. Trần Mặc rèm xe vén lên một góc, nhìn về phía sau. Cái kia phiến yên tĩnh hồ, cái kia lao thoải mái núi đang tại trong tầm mắt phi tốc rút lui, thu nhỏ, mơ hồ, cuối cùng biến thành cuối chân trời, một cái màu xanh nhạt, vô pháp phân biệt điểm lấm tấm. Hắn chậm rãi hạ màn xe xuống. Trong xe, tia sáng lần nữa hôn ám. Cái kia cố thuộc về sơn giã sáng sớm ướt át hương trà, chẳng biết lúc nào đã bị một loại khác quen thuộc, thuộc về kinh thành con đường khô giáo bụi đất khí tức, triệt để thay thế. Nghỉ ngơi, kết thúc. Chương 160, Đại Viêm Ngân Hàng, chương 160, Đại Viêm Ngân Hàng. Hộ bộ nha môn. Trần Mặc còn chưa bước vào đại môn, một cỗ mục nát, nôn nóng, tuyệt vọng hôn tạp khí tức, tựa như cùng một đạo tanh hôi đầu sóng đập vào mặt. Vương Khác, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Nhóm này Giang Nam đưa tới thuế sổ sách, rõ ràng là ngươi người tiếp nhận nhập kho, bây giờ bị nước thấm hủy, cùng ta có liên quan gì? Lưu Trấn, thả ngươi nương cái rắm. Đêm qua là ai chất tử tại kho hồ sơ bên cạnh say rượu nháo sự? Toàn bộ hộ độ người nào không biết? Ngươi dám nói việc này không có quan hệ gì với ngươi? Chính đường bên trong, hai tên người xuyên phi sắc quan bảo hộ bộ thị lang đang chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên, nước miếng văng tung tóe. Hộ bộ Tả thị lang Lưu Trấn, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt trốn tránh, ngoài mạnh trong yếu. Hộ bộ Hữu thị lang Vương Khác, sắc mặt xanh đen, khóe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh, xem vợ kịch hay cứng ngắc. Phía sau bọn họ, đen nghịt các quan lại âm u đầy tử khí, như đồng hành thi đi thịt. Tính toán hạt châu phát đến hữu khí vô lực, trang giấy lật đến hứng hở. Toàn bộ nha môn không phải đang làm việc, mà là tại cử hành một trận trọng trạng, tập thể tính tăng lễ. Trần Mặc xuất hiện, để hai cái thị lang chửi mắng im bặt mà dừng. Lưu Trấn giống như là thấy được cứu tinh, lộn nhào mà nhào tới, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Trần đại nhân, ngài có thể tính đến." "Hạ quan." "Hạ quan vô năng a." Vương Khác lại chỉ là lạnh lùng vừa chắp tay, âm dương quái khí mà nói, "Trần đại nhân nghỉ ngơi trở về, tinh thần vừa vặn." Hộ bộ đây quán bùng não, liên toàn bộ dựa vào Trần đại nhân. Trần Mặc mặt không biểu tình, trực tiếp từ giữa hai người xuyên qua. Hắn ánh mắt như là một thanh băng lãnh đao, thổi qua mảnh này hỗn loạn đến nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Vô số hoàng sách, vậy cá tranh sách, thu thuế tổng nợ, giống rác rưởi đồng dạng chồng chất tại góc tường, trên bàn, thậm chí rơi lả tả trên đất. Ố vàng trang giấy bị dẫm ra dơ bẩn dấu chân, phía trên cực nhỏ chữ nhỏ mơ hồ một mảnh, ghi chép một cái đế quốc đang tại chảy mủ tài chính huyết mạch. "Trần đại nhân, cứu mạng a." Một tên đã có tuổi lão chủ sự, đột nhiên như điên xung ra, ôm chặt lấy Trần Mặc bắt chân, nước mắt tuôn đầy mặt. Trong lực hắn, gắt gao ôm lấy một bản bị nước bẩn thấm đẫm, tản ra tanh hôi sổ sách, toàn thân run như run rẩy. "Cứu tế Hà Nam 3 vạn nạn dân lương khoản nhóm đỏ." "Không có." "Mất giáo." "Sổ sách không khớp." "3 vạn cái nhân mạng a." "Hạ quan muôn lần chết khó từ tội lỗi." Lao chủ sự kêu khóc, giống như một đạo sấm sét, nổ toàn bộ chính đường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều dừng động tất lại, ánh mắt tập trung vào đó, cái kia từng đạo trong ánh mắt, là chết lặng, là sợ hãi, càng là cười trên nỗi đau của người khác. Trần Mặc nhìn xuống dưới chân cái này sụp đổ quan viên, trong đầu lại ầm vang vang lên hoàng đế cái kia băng lãnh thấu xương khẩu dụ. "Trần Mặc, chấm cho ngươi 3 ngày." "3 ngày?" "Ngươi nhất định phải thành công nắm giữ hộ bộ, sau đó Hà Nam cứu tế lương khoản nhất định phải cho ta đúng chỗ. Nếu không, ngươi đưa đầu tới gặp chấm." "3 ngày?" Trần Mặc hô hấp đông nhiên chỉ trệ. Cái kia phiến hồ, cái kia Diệp Châu, cái kia 5 ngày an bình, cái kia thê tử dịu dàng nét mặt tươi cười, tại lúc này bị đây tàn khốc hiện thực phá tan thành từng mảnh. Cái gọi là thoát đi, cái gọi là an bình, bất quá là xây dựng ở đế quốc cố này mục nát huyết nhục bên trên, một trận buồn cười dối mình dối người. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Một cỗ so tra rõ thủy vật thì càng thêm thâm trầm, càng thêm tuyệt vọng mỏi mệt cùng bất lực, từ cốt tủy chỗ sâu như giỏi trong xương điên cuồng lan tràn. "Giết người, xét nhà." Những thủ đoạn này tại đây đã nát đến dễ bên trong hệ thống trước mặt, bất quá là khoét một khối thì thối. Khoét đi một khối, chỉ có thể từ nhìn không thấy địa phương mọc ra càng nát, thối hơn một khối. Đây không phải mấy người vấn đề, là toàn bộ đế quốc huyết dịch đều đã ngưng kết, bốc mùi. Bên hai, lão chủ sự kêu rên, các quan lại kiềm chế hô hấp, tính toán hạt châu giải rác giòn vàng, xen lẫn thành một khúc tận thế văn ca. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Ngự tọa bên trên, hoàng đế cặp kia tuyệt đối không cho phép thất bại con mắt, phản phất xuyên thấu thời không, gắt gao đính tại hắn giữa lưng. Ngay tại tinh thần hắn bị áp bách đến điểm tới hạn, sắp bị đây bóng đêm vô tận triệt để thôn phệ một khắc. "Cảnh cáo, túc chủ mỏ cá nhiệm vụ thất bại, hệ thống khẩn cấp tham gia." "Khẩn cấp khởi động, Đại Viêm Đế quốc tài chính hệ thống thăng cấp phương án." "Oeng." Một đạo vô hình sấm sét, tại đầu góc hắn chỗ sâu ngang nhiên nổ vang. Một loại nào đó giam cấm linh hồn hắn hàng rào, ầm vang vỡ vụt. Một cỗ mát mẻ, hoàn toàn xa lạ dòng lũ, cũng không phải là văn tự, mà là một vài bước sống tới, chúa thể hiện thế hành vi lang đồ, không có dấu hiệu nào, nhưng lại bá đạo vô cùng là cấn vào hắn ý thức. Hắn nhìn đến, thiên hạ vô số thương nhân, thân hào trong hầm ngầm trồng chất như sơn vàng bạc, không còn là tử vật. Bọn chúng hóa thành từng đầu sáng chói tài chính số liệu lưu, tụ hợp vào một tòa tên là Ngân hàng Hùng Vĩ địa đường. Hắn nhìn đến, khoản vay cùng tín dụng sáng tạo phát tắc, như là từng đầu mới tinh kênh đào, đem tài chính tinh chuẩn mà chuyển vận cho gạo khóc đòi ăn thương nhân, công xưởng, thậm chí nông hộ, làm cho cả đế quốc thương nghiệp trăm nghề, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa điên cuồng khôi phục. Hắn nhìn đến, một tòa tên là Ngân hàng Trung ương Hoàng Kim trái tim, tại trong điện đường mạnh mẽ hữu lực mà nhảy lên. Nó điều khiển lấy tất cả tài chính hướng chạy cùng tốc độ, điều tiết lấy đế quốc kinh tế mạch đập, chuẩn bị vàng kim chế độ, lãi suất điều tiết khống chế. Quốc trái. Trần Mặc con mắt đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, trong mắt của hắn tất cả tơ máu cùng mọi mệt bị một loại gần như khủng bố thiêu đốt lên quang mang triệt để thay thế. Hắn lại lần nữa nhìn về phía trước mặt đống tia sổ nợ rối mù, nhìn đến không còn là thâm hụt cùng tham lũng, mà là vô số bị cất vào hầm, bị mai một, vô pháp lưu động đứng im tài phú. Là bởi vì khuyết thiếu thống nhất tiêu chuẩn mà triệt để đứt gãy thương nghiệp tín dụng. Là một cái đế quốc to lớn bởi vì huyết dịch tuần hoàn không khoái, toàn thân đang tại dần dần hoại tử mục nát thân thể. mà hắn tìm được viên kia có thể thay thế mục nát chi tâm, để đế quốc trọng hoán sinh cơ, thần chi tâm, đều cút ngay cho ta. Một tiếng gầm thét từ Trần Mặc lồng ngực nổ vang, hắn đã bay ra ngoài ôm lấy chân của mình lao chủ sự, sải bước đi đến trong hành lang. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn soi mói, hắn giơ chân lên, hung hăng đá vào một tấm chất đầy sổ nợ rối mù to lớn trên thư án. Soạn. Án thư ầm vang sụp đổ, vô số hồ sơ, tính toán, bút mực giấy nghiên rơi lả tả trên đất. Toàn bộ hộ bộ giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Trần Mặc đây điên cuồng cử động sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn hắn. Trần Mặc nhìn khắp bốn phía, ánh mắt kia không còn ôn hòa, không còn nội liễm, mà là mang theo một cỗ đủ để đốt cháy tất cả điên cuồng cùng nóng bỏng. Hắn đoạt lấy bên cạnh tiểu quan lại trong tay run rẩy bút lông sói, quay người, đối mặt với trong sảnh cái kia mặt không có vật gì, xoát lấy vôi to lớn bức tường. No bụng nhúng một đậm. Hắn nâng bút, đặt bút. Ngòi bút như lao, vạch phá yên tĩnh không khí, tại tường trắng khắc xuống bốn cái lực tấu tường lưng, như long giống như mãng cuồng thảo chữ lớn. Đại, Viêm, Bạc, Đi, chương 161, ngân hàng kinh thế, chương 161, ngân hàng kinh thế. Hộ bộ trong nha môn hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn qua cái kia bốn cái cuồng thảo chữ lớn, phản phất bị làm định thân pháp. Vết mực chưa khô, trên tường Đại Viêm ngân hàng bốn chữ còn tại hướng xuống tích mực, mỗi một giọt rơi xuống đất tiếng vang đều rung động ở đây mỗi người trái tim. Trần đại nhân, ngài đây là? Lưu Trấn lắp bắp mở miệng, trên trán mồ hôi to như hạt đậu. Trần Mặc không có trả lời, hắn nhanh chân đi hướng hộ bộ thượng thư bàn trà, một thanh quét ra phía trên chồng chất như sơn tấu chương cùng sổ sách, rút ra một tấm sạch sẽ giấy tuyên trải rộng ra. Truyền lệnh, lập tức triệu tập hộ bộ tất cả ty, cục chủ sự, trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải đến đông đủ. Hắn âm thanh không cao, lại làm cho cả đại đường không khí cũng vì đó run lên. Còn có, đi đem công bộ thị lang Trương Minh Sơn cho ta mời đến, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tiểu quan lại nhóm hai mặt nhìn nhau, lại không người dám lãnh đạo, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Trần Mặc nâng bút trên giấy nhanh chóng viết, bút đầu long xả, từng hàng văn tự như nước chảy đổ xuống mà ra. Hắn viết cực nhanh, nhưng lại cực kỳ chuyên chú, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, lại không hề hay biết. Vương Khắc lặng lẽ xích lại gần, muốn nhìn rõ Trần Mặc đang viết gì, lại bị một cô vô hình khí thế bức lui. Hắn chỉ có thể xa xa đứng đấy, thấp thỏm bất an trong lòng. Trần đại nhân, Lý thượng thư tang sự. Tang sự tự có lễ bộ xử lý. Trần Mặc cũng không ngẩng đầu lên, dưới ngòi bút không ngừng, chúng ta hộ bộ muốn làm là cứu sống cái này cục diện rối rắm. Sau nửa cách giờ, hộ bộ các ty, cục chủ sự toàn bộ đến đông đủ, nơm nớp lo sợ mà đứng tại trong hành lang. Những người này ngày bình thường làm theo ý mình, lẫn nhau từ chối, giờ phút này lại đều câm như hến, không dám thở mạnh. Công bộ thị lang Trương Minh Sơn cũng đội vàng đổi tới, hắn cùng Trần Mặc tương giao nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua Trần Mặc bộ dáng như vậy. Chư vị, Trần Mặc rốt cuộc để bút xuống, đảo mắt đám người, hộ bộ hiện trạng, chắc hẳn mọi người lòng dạ biết rõ. Không ai dám nói tiếp. Ta xin hỏi các ngươi, hộ bộ lớn nhất vấn đề là cái gì? Một mảnh Trần Mặc, là không đủ tiền hoa, là tham ô thành phong, là chướng ngục hỗn loạn. Trần Mặc liên tiếp ném ra ngoài ba cái vấn đề, âm thanh từ đề cao, đều không phải là. Căn bản vấn đề ở chỗ, ta Đại Viêm triều tiền, chết. Chết. Đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, chết. Trần Mặc đông nhiên vô bàn đứng dậy, thiên hạ phú hộ vàng bạc, chôn ở trong hầm ngầm. Thương nhân lợi nhuận, giấu ở tư trong kho. Quan phủ thu thuế, khóa tại trong khố phòng. Số tiền này, đều là chết tiền. Không lưu thông, không sinh hơi thở, không tăng giá trị tài sản. Hắn chỉ hướng trên tường cái kia bốn chữ lớn, kể từ hôm nay, ta Đại Viêm muốn thành lập hoàn toàn mới tài chính hệ thống, Đại Viêm ngân hàng. Ngân hàng? Đó là vật gì? Có còn nhỏ âm thanh hỏi. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, đó là để chết tiền sống tới địa phương. Hắn triển khai vừa rồi viết xong bản vẽ, đám người xích lại gần xem xét, chỉ thấy phía trên vẽ lấy một tòa kiến trúc hùng vĩ cấu tạo đồ, nội bộ chia cắt thành vô số khu vực, mỗi cái khu vực đều ghi chú khác biệt công năng. Đây chính là Đại Viêm ngân hàng hình thức ban đầu. Trần Mặc chỉ vào bản vẽ, nó sẽ thành đế quốc tài chính trái tim. Bước đầu tiên, chúng ta phải hướng toàn quốc chiêu mộ người gửi tiền. Phàm là đem vàng bạc tồn vào ngân hàng giả, ngân hàng theo tháng lãi. Tồn cỡ nào, lợi tức liền nhiều. Bước thứ hai, ngân hàng đem số tiền này vay cho có cần thương nhân, công xưởng, nông hộ, thu lấy lợi tức. Bước thứ ba, ngân hàng phát hành ngân phiếu, có tại toàn quốc thông dụng, thay thế cổng kềnh đồng tiền cùng ngân lượng. Đám người nghe được trợn mắt hốt mồm. Loại này chưa từng nghe thấy chế độ, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết. Trần đại nhân, đây không phải hồ nháo sao? Hộ bộ tiền lương ti chủ sự tình Lý Văn nhịn không được mở miệng, dân gian tiền, dựa vào cái gì muốn tồn đến quan phủ đến? Bởi vì có thể có lợi. Trần Mặc thản nhiên nói, nhà ngươi có 1000 lượng bạc, chôn dưới đất, 1 năm sau vẫn là 1000 lượng. Nhưng tồn tại ngân hàng, 1 năm sau có thể biến thành 1050 lượng. Ngươi nói, bách tính sẽ làm sao chọn? Lý Văn nghẹn lời. Còn có, ngân hàng không phải quan phủ, mà là độc lập cơ cấu. Trần Mặc nói bổ sung, nó đối với hoàng đế phụ trách, không nhận lục bộ chỉ huy. Câu nói này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Đây quả thực là muốn khắc lập một bộ tài chính hệ thống. Trần đại nhân, việc này chỉ sợ cần bệ hạ cho phép. Vương Khắc cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Tự nhiên. Trần Mặc gật đầu, ta đã mô phỏng tốt tấu chương, đêm nay liền tiến cung diện thánh. Hắn chuyển hướng Trương Minh Sơn, Minh Sơn huynh, ta cần công bộ hiệp trợ, trong thời gian ngắn nhất, tại hoàng thành ngoài cửa nam xây dựng một tòa ngân hàng tổng bộ. Trương Minh Sơn trần chờ nói, cái này cần đại lượng nhân lực vật lực. Hộ bộ cấp phát, công bộ xuất lực. Trần Mặc chém đinh chặt sắt, trong vòng 3 tháng, nhất định phải kiến thành. 3 tháng? Trương Minh Sơn kém chút nhảy lên đến, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Trần Mặc trong mắt lóe ra dọa người quan mang, ta cho ngươi phân phối 5 vạn lượng bạc, ngươi cho ta trong vòng 3 tháng kiến thành. 5 vạn lượng. Ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây chính là một món khổng lồ. Còn có, Trần Mặc đảo mắt đám người, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, kể từ hôm nay, hộ bộ tất cả mọi người, ngày đêm luân phiên làm việc. Ai dám lười biếng, lập tức cách chức điều tra. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, đem tất cả chướng mục chỉnh lý rõ ràng. Đặc biệt là Hà Nam cứu trợ thiên thai khoản đi hướng, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Đám người mặt như màu đất, cũng không dám có nửa câu oán hận. Tan họp. Trần Mặc vung tay lên, đám người như được đại xá, nhao nhao lui ra. Đối xử mọi người đàn tán đi, chỉ còn lại có Trần Mặc một người đứng tại trống rông trong hành lang. Hắn nhìn qua trên tường cái kia 4 chữ lớn, ánh mắt phức tạp. Giờ khắc này, hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có thanh tỉnh cùng lực lượng. Những cái kia đã từng quấy nhiều hắn cảm giác bất lực, cảm giác mệt mỏi, đều bị một loại càng cường đại hơn sứ mệnh cảm giác thay thế. Hắn biết, mình đang tại khai sáng một cái hoàn toàn mới thời đại, một cái tài chính thời đại. Mà đây, chỉ là bắt đầu. Màn đêm buông xuống, Trần Mặc một thân một mình, bước vào hoàng cung đại môn. Trong lực hắn cất cái kia phần khả năng cải biến đại viêm vận mệnh tấu chương, nhịp bước kiên định. Càn Thanh cung bên trong, ánh nến lung lay. Hoàng đế đang tại phê duyệt tấu chương, nghe nói Trần Mặc cầu kiến, hơi có vẻ kinh ngạc. Trần Ái Khanh, đã trễ thế như vậy, cần làm chuyện gì? Trần Mặc quỳ một chân trên đất, đem tấu chương chỉnh lên, bệ hạ, thần có một sách, có thể giải hộ bộ khốn cục, dân giàu nước mạnh. Hoàng đế tiếp nhận tấu chương, chậm rãi triển khai. Theo đọc thâm nhập, hắn biểu lộ từ nghi hoặc đến khiếp sợ, lại đến trầm tư. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Trần Mặc, Ái Khanh nói chi ngân hàng quả thật có thể có như thế thần hiệu. Bệ hạ, thần lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Hoàng đế trầm mặc phút chốc, đông nhiên cười, tốt một cái đại viêm ngân hàng. Chấm chuẩn. Hắn nâng bút tại tấu chương bên trên rồng bay phượng múa mà nhóm bên dưới 4 chữ lớn, ngay hôm đó thi hành. Trần Mặc chấn động trong lòng, hắn biết, đại viêm vận mệnh từ giờ trở đi đã cải biến. Chương 162, giao con, chương 162, giao con. Hoàng thành ngoài cửa nam, ngày xưa hoang vu quan mà, đã thành một tòa loạn sĩ bát nháo to lớn công trường. Bùi đất cùng tiếng hò hét trực trùng vân tiêu. Mấy trăm tên công tượng lực phu cởi trần, màu đồng cổ sống lưng tại mặt trời đã khuất bốc hơi lấy mồ hôi hơi, mỗi một khối cơ bắp đều bắn ra lấy nguyên thủy lực lượng. Đắp đất phòng giam âm thanh hùng hồn lỗ mãng, một truy một trận, phản phất tại vì thời đại mới hàng lâm gõ vang nhạt dạo. Cự mục bị khiêu động thì phát ra nặng nề rên rỉ, chứa đầy vật liệu đá xe bò áp ra thật sâu chấn. Toàn bộ công trường, đó là một đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng xây dựng mình hải cốt. Trần Mặc liền đứng tại mảnh này ồn ào náo động trung ương. Hắn chưa bung rủ, tùy ý cái kia cỗ hỗn tạp mồ hôi bẩn, mảnh gỗ vụn cùng bùn đất khô nóng khí tức đem mình nuốt hết. Dưới chân tân thổ xốp mà nóng hổi. Hộ bộ Khoảng Thị Lang, Lưu Trấn cùng Vương Khác, một trái một phải mà đứng tại phía sau hắn, thần sắc khác nhau. Lưu Trấn quan bảo và áo tung tóe đầy bùn tinh, khuôn mặt bên trên viết đầy sắp đốt xuyên cháy bỏng, hắn mấy lần há miệng, nhưng lại đem lời gắng gượng nuốt trở vào. Vương Khác tắc híp đôi mắt, xem kỹ lấy cái kia phiến đơn giản hình dáng khổng lồ đắp đất nền tảng, ánh mắt tĩnh mịch, cất giấu một tia khó mà nắm lấy lanh ý. Nơi này mỗi một lần nện gõ, cũng giống như đang đập nát cựu thế giới trật tự. Đập nát bọn hắn những này cũ quan lại sớm thành thói quen, loại kia mục nát, chậm chạp, lại an ổn làm cho người khác tê liệt cân bằng. Trần Mặc ánh mắt vượt qua huyên náo đám người, rơi vào nơi xa một tấm to lớn kiến trúc trên bản vẽ. Trong đầu hắn, tòa kia tên là Ngân hàng Hùng Vĩ địa đường, đang một viên ngói một viên lạch, từ hư vô đi hướng hiện thực. Trần đại nhân, Hà Nam sổ sách, vẫn là cái bế tắc. Lưu Trấn Trung Quy là nhịn không nổi, âm thanh khô khốc giống như là bị giấy ráp mài qua. 3 ngày, dòng dã 3 ngày. Cái kia bút cứu mạng tiền, liền giống như quỷ mị, hư không tiêu thất. Chúng ta, hắn nói líu lo mà sót. Trần Mặc chậm rãi quay người, bình tĩnh đánh gậy hắn. Tiền, không tại chương mục. Tiền, tại trên đường. Hắn ngữ khí bình thản như nước, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Trần Mặc từ trong tay áo tay lấy ra chồng chất chỉnh tề giấy, tiện tay triển khai. Đó là một trang giấy, nhưng lại tuyệt không phải bình thường giấy. Chất giấy cứng cỏi, nên quang mà xem, có thể nhìn đến bên trong khảm vô số cây cực nhỏ màu sắc sợi tơ, tại dưới ánh sáng lóe ra hơi mang. Trang giấy chính giữa, một mai bàn long đại ấn lấy phức tạp màu son mực đóng dấu phủ xuống, họa tiết phức tạp, căn bản không thể nào mô phỏng. Con dấu phía dưới là 4 cái thiết họa ngân câu chữ mực. Đại viêm tiền giấy. Bên cạnh, một nhóm xinh đẹp tiểu tự có thể thấy rõ ràng, 100 tròn cả. Đây là vật gì? Vương Khắc đồng tử trong nháy mắt vận thành tây kim. Tiền. Trần Mặc chỉ phun ra một chữ. 100 giấy. Vương Khắc âm thanh đột nhiên cất cao, trong ngữ điệu là ức chế không nổi hoang đường cùng niệm ai. Trần đại nhân, ngươi chẳng lẽ điên? Cầm 1 trang giấy khi tiền. Trần Mặc lười nhác cùng hắn tranh luận. Hắn chỉ là nhìn về phía Lưu Trấn, hỏi một cái nhìn như chút nào không thể làm chung vấn đề. Từ kinh thành áp vận thập vạn lượng bạch ngân đi Hà Nam, không ngủ không nghỉ, ngựa chạy chết vô luận, cần mấy ngày. Lưu Trấn không chút nghĩ ngợi liền đáp, ven đường trạm dịch tiếp sức, nhanh nhất cũng muốn 7 ngày. Huống hồ, 100 người trở lên đội áp vận, mục tiêu quá lớn, đơn giản đó là dọc tại hoang dã bên trong điểm đắm, ven đường sơn phỉ thủy khấu nghe vị liền đến. Cái kia áp vận cái này đâu? Trần Mặc hai chỉ nắm nuốt cái kia tấm nhẹ nhàng giấy, trên không trung lắc lắc. Lưu Trấn ngây dại. Vương Khắc trên mặt mỉa mai cũng cứng đờ. Đúng vậy a. Áp vận một cái dương dạng này, giấy cùng áp vận một cái dương có thể đè gãy trục xe, có thể dẫn tới vô số xài lang theo dõi bệnh ngân, trong đó khác biệt, không thể tính bằng lẽ thường. Có thể. Thế nhưng, Trần đại nhân. Lưu Trấn lý trí hấp lại, gấp đến độ thẳng dậm chân, bách tính không nhận. Thương gia càng không nhận. Cầm tờ giấy này, ngay cả một hột cơm đều không đổi được, nó đó là một tấm chùi đít đều ngại cứng rắn giấy lộn. Cái này mới là chí mạng nhất vấn đề. Cho nên, cần cái này. Trần Mặc ánh mắt xuyên qua ồn ào náo động công trường, nhìn phía nơi xa tòa kia trầm mặc mà uy nghiêm hoàng cung. Một lúc lâu sau, Càn Thanh cung, hoàng đế đầu ngón tay đang vân vê cái kia tấm khinh bạc đại viêm tiền giấy. Trang giấy đặc biệt tính bền dẻo cùng con dấu lồi lõm xúc cảm, rõ ràng từ lòng bàn tay truyền đến. Trước mặt hắn ngự án bên trên, bày ra một phần khác Trần Mặc trong đêm viết liền tiền giấy phát hành điều lệ. Điều lệ văn luôn, hạch tâm chỉ có một đầu. Bằng này tiền giấy, có thể tại tương lai Đại Viêm ngân hàng, vô điều kiện, không hạn chế, trả tiền mặt chờ ngạch hoàng kim bạch ngân. Lấy Đại Viêm quốc kho vì đảm bảo, lấy trí cao vô thượng hoàng quyền vì học thuộc lòng. Trần Mặc, hoàng đế âm thanh trầm thấp đến như là báo táp trước sấm rền. Ngươi có biết hay không, ngươi đang làm cái gì? Ngươi không phải tại phát hành một trang giấy, ngươi đang dùng chấm uy tín, dùng toàn bộ Đại Viêm 200 năm nền tảng lập quốc, tới làm một trận đánh cược. Trần Mặc quỳ thẳng tại đất, không có ngẩng đầu, âm thanh lại dị thường rõ ràng. Bệ hạ, thần không phải đang đánh cược, thần chỉ là tại hướng về thiên hạ người, trần thuật một sự thật. Chân chính để thiên hạ lưu thông, cho tới bây giờ không phải vàng bạc bản thân, mà là bệ hạ hứa hẹn. Hoàng đế nắm nuốt tiền giấy đốt ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ mà từng chiếc trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc đỉnh đầu, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn đem hắn cả người đều xuyên thủng. Đại điện bên trong, tĩnh mịch vô thanh. Thời gian lâu dài đến, ngay cả đến tâm đều nổ tung một lần sáng chói hoa đèn. Chấm, chuẩn. Hoàng đế cầm lấy bút son, tại cái kia phần điều lệ cuối cùng, viết xuống huyết nhất đỏ tươi trả lời. Lập tức, hắn nắm lên một bên truyền quốc ngọc tỷ, nhúng no bụng mực đóng dấu, đối cái kia tấm hơi mỏng giấy, nặng nề mà chủ xuống. Đông. Cái kia một tiếng vang trầm, phảng phất thiên mệnh tiếng chuông, tuyên cáo một cái trước đó chưa từng có thời đại, như vậy hàng lâm. Keng, tiền giấy giao con mồ đùn đã kích hoạt. Đế quốc tài chính hệ thống tiến vào tín dụng tiền tệ giai đoạn. Hai ngày sau, 800 dặm khẩn cấp khoái mã, chở đi mấy cái sắp phong và gỗ, như mũi tên nhọn xông vào Hà Nam khu vực. Đồng hành còn có một phần che kín truyền quốc ngọc tỷ hoàng đế sắc lệnh. Sắc lệnh chiêu cáo Hà Nam toàn cảnh. Phàm nắm giữ Đại Viêm tiền giấy giả, tức là cầm chấm tín vật. Tất cả thương nhân lương thực, tiệm thuốc, thấy tiền giấy như thấy bạch ngân, nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận giao dịch. Dám làm trái khiến giả, lấy thông đồng với địch phản quốc luận sự, khám nhà diệt tộc. Mới đầu là giống như chết khủng hoảng, là sâu tận xương thủy chất vấn. Những cái kia bị ép nhận lấy giấy lộn thương nhân lương thực nhóm, từng cái đấm ngực dậm chân, như cha mẹ chết. Có thể chi thứ nhất đội vật lương, chỉ dựa vào một chồng nhẹ nhàng tiền giấy, liền từ quan thương bên trong thuận lợi đưa ra chồng chất như sơn lương thực. Khi cái thứ nhất đói đến hấp hối nạn dân, dùng quan phủ cấp cho một tấm tiền giấy, từ tiệm thuốc bên trong đổi về cứu mạng chén thuốc. Khi tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, tờ giấy này thật có thể đổi lấy sống sót hy vọng thì chất vấn trong nháy mắt biến thành cuồng nhiệt. Nguyên bản bởi vì bạc thật khô kiệt mà triệt để tê liệt cứu trợ thiên thai hệ thống, bị trong nháy mắt kích hoạt lên. Lương thực, dược liệu, trước kia chỗ không có tốc độ kinh khủng, tinh chuẩn mà phân phát đến mỗi một cái gào khóc đòi ăn nạn dân trong tay. Một trận đủ để giao động nền tảng lập quốc, người chết đói khắp nơi đại nạn đói, lại lấy một loại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng phương thức, bị cấp tốc giữ lại cổ họng. Tin tức truyền về kinh thành, hộ bộ trong nha môn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả quan lại đều dùng một loại đối đãi thần ma một dạng ánh mắt, kính sợ nhìn qua cái kia ngồi tại chủ vị bên trên, tiên tính phẩm trà người trẻ tuổi. Cái kia ba ngày trước còn ôm lấy Trần Mặc bắp chân, kêu khóc lấy muôn lần chết khó từ tội lỗi lao chủ sự, giờ phút này đôi tay run rẩy bưng lấy Hà Nam phụ phát tới 600 dặm khẩn cấp quân báo. Hắn mở môi run rẩy, mắt già vẫn đục, lại một chữ cũng nói không ra. Phía trên kia, dùng rõ ràng nhất khải thư viết, đám đầu tiên cứu trợ thiên thai lương đã toàn bộ cấp cho đúng chỗ, không một người chết đói. Trần Mặc đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra một tiếng vang dọn. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến cái kia mặt viết Đại Viêm ngân hàng bốn cái buông thả chữ lớn bức tường trước, đứng chắp tay. Hà Nam hỏa diệt. Chương 163, phòng ngụy. Chương 163, phòng ngụy. Hộ bộ trong nha môn, cái kia cố chiếm cứ mấy chục năm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất mục nát mùi nấm mốc, lại bị hòa tan rất nhiều. Thay vào đó là một loại tân sinh, căng cứng trật tự cảm giác. Tính toán hạt châu kích thích âm thanh đã không còn khí bất lực, mà là trở nên thanh thúy, gấp rút, mang theo một loại bị một lần nữa nhóm lửa hỏa khí. Trong ngày thường những cái kia ánh mắt trống rỗng, đi lại kéo dài lão lại, bây giờ đi đường đều vô ý thức thẳng sống lưng. Bọn hắn nhìn về phía chủ vị đạo thân ảnh kia thì trong ánh mắt không còn là chết lặng, mà là hôn tạp kính sợ cùng một tia ngay cả chính bọn hắn cũng chưa từng sạch sẽ cảm giác hy vọng. Trần Mặc không có ngồi ở kia tấm tượng trưng cho hộ bộ cao nhất quyền lực thượng thư đại án sau, hắn chỉ là tùy ý mà đứng tại cái kia mặt viết Đại Viêm ngân hàng bức tường trước, trong tay bưng một chén trà nóng. Hà Nam tin chiến thắng đã đang trong kinh truyền ra. Một trang giấy cứu sống 30,000 nạn dân, cái này gần như thần tích cố sự, để Đại Viêm tiền giấy bốn chữ bịt kín một tầng thần bí mà uy nghiêm quang hoàn. Nguyên bản cầm quan sát thái độ trong kinh các đại hiệu buôn bắt đầu thăm dò tính mà phái người đến đây hộ bộ, hỏi thăm ngân hàng khai trương cùng trao đổi tiền giấy cụ thể công việc, tất cả đều tại hướng đến tốt nhất phương hướng phát triển. Lưu Trấn trên mặt mang định mặt cười, cẩn thận từng ly từng tí cho Trần Mặc nối liền trà nóng. Đại nhân thật sự là thần nhân, có hạ quan hộ bộ 20 năm chưa bao giờ thấy qua như thế, như thế thông thuận cục diện. Vương Khắc đứng tại cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt, khoe miệng cái kia tơ miệng mai đường còn phai nhạt một chút, nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Hắn thừa nhận mình nhìn sai rồi, nhưng hắn không tin loại này không chung lâu các một dạng tín dụng có thể lâu dài. Đúng lúc này, một trận gấp rút đến hoàn toàn mất kết cấu tiếng bước chân từ nha môn miệng phương hướng chuyển đến. Một tên dịch tốt toàn thân giống như là từ trong nước bùn vớt đi ra, lộn nhào mà vào. Trên đầu của hắn mũ sai lệch, một cái giày chảy mất, trên mặt bị gió cắt cắt ra từng đạo vết máu, và môi khô nứt đến như là dạn nước thổ địa. Gấp, cấp báo. Dịch tốt âm thanh khàn giọng đến cơ hồ không thành điều hòa, một đầu mới ngã xuống đất, trong tay lại gắt gao nắm chặt một cái dùng xi bịt kín ống trúc. Lưu Trấn trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Đại đường bên trong mới vừa linh hoạt đứng lên bầu không khí, đột nhiên hạ nhiệt độ, quay về tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại tên kia ngất đi dịch tốt, cùng hắn trong tay cái kia điểm xấu ống trúc bên trên. Một tên cẩm y vệ tiến lên, cậy mở ống trúc, lấy ra một quyển bị ướt đẫm mồ hôi công văn, hiện lên cho Trần Mặc. Trần Mặc đặt chén trà xuống, hắn triển khai công văn, ánh mắt rơi vào trên giấy. Chỉ một lát sau, hắn cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, lần đầu tiên hiện ra một tia băng lãnh tàn khốc. Sơn Đông, Thanh Châu phủ. Trần Mặc âm thanh rất nhẹ, lại để ở đây mỗi người đều cảm thấy dùng cả mình từ xương cổ sống dâng lên. Xuất hiện, bắt trước tiền giấy. Và anh, mấy chữ này như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở mỗi người tim. Lưu Trấn thân thể lắc lắc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không có chút huyết sắc nào. Phản phất, bắt trước. Hắn âm thanh đều tại phát run. Làm sao có thể có thể? Tiền giấy công nghệ phức tạp như vậy, lúc này mới phát hành mấy ngày. Làm sao có thể có thể? Vương Khắc con ngươi tức là trong nháy mắt co vào. Hắn bước nhanh về phía trước, một thanh từ Trần Mặc trong tay túm lấy cái kia phần công văn bên cạnh bổ sung một tấm dùng giấy dầu bọc lấy chứng cứ. Đó là một tấm tiền giấy. Chợt nhìn lại, cùng thật tiền giấy không khác chút nào. Giấy cảm nhận, bàn long đại ấn màu son, thậm chí ngay cả vậy được 100 tròn cả chữ mực, đều mô phỏng đến giống như lúc. Đây, đây. Vương Khắc tay cũng bắt đầu run lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây tiền giấy lớn nhất tệ nạn ở chỗ bách tính không nhận, lại tuyệt đối không nghĩ tới, trước hết nhất đến, là đủ để phá hủy toàn bộ hệ thống một kích chí mạng. Trần đại nhân. Vương Khắc đống nhiên ngẩng đầu, lần đầu tiên, hắn gái kia Trương tổng là treo cười lạnh trên mặt, hiện ra hoảng sợ thần sắc. Tiền giấy căn cơ là triều đình tín dụng. Chốc lát tiền giả tràn lan, bách tính không cách nào phân biệt, liền sẽ triệt để đánh mất đối với tiền giấy tín nhiệm. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ cầm tiền giấy điên cuồng ép buộc. Chúng ta xây khó lường đến ngân hàng, sẽ ở trong vòng một ngày bị phẫn nộ dân chúng san bằng. Toàn bộ đại viêm tài chính, liền toàn bộ xong. Hắn âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ biến thành gào thét. Đây không còn làm niệm ai, đây là bắt nguồn từ một cái thời đại trước còn lại, đối với trật tự mới sụp đổ trước bản năng sợ hãi. Đại đường bên trong giống như chết tiến tĩnh, tính toán hạt châu đẩy đến một nửa, dừng lại. Tiểu quan lại mài mực tay, treo ở giữa không trung. Tất cả mọi người hô hấp đều giống như bị một cái vô hình tay bóp chặt, bỗng nhiên trở nên mỏng manh mà nóng hổi. Bọn hắn mới vừa nhìn đến hy vọng, tại thời khắc này bị Sơn Đông chuyển đến trận này gió, thổi đến lung lay sắp đổ, gần như dập tắt. Trần Mặc không để ý đến gần như mất khống chế Vương Khắc, hắn đầu ngón tay tại cái kia tấm bắt trước tiền giấy bên trên nhẹ nhàng vẽ qua. Trang giấy tính bền dẻo kém một điểm. Bên trong khảm màu tơ, nên đón chỉ xem, màu sắc cảm đạm, bài bố lộn xộn. Mấu chốt nhất là cái viên kia bàn long đại ấn. Mô phỏng giả tay nghề cực cao, cơ hồ sao chép 9 thành 9 họa tiết, lại cuối cùng tại long nhãn chỗ sâu nhất cái kia một điểm nhỏ như sợi tóc thần vận bên trên, lộ ra sơ hở. Đó là cái cao thủ. Với lại, đối phương cũng không phải một người. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, phòng chế ra giống như thật như thế tiền giấy, phía sau tất nhiên có một tổ chức nghiêm mật, tài lực hùng hậu đội. Bọn hắn mục đích không phải là vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, bọn hắn làm muốn giết lại viêm ngân hàng. Trần Mặc chậm rãi ngẩng đầu, vẫn nhìn từng cái tràn ngập kinh hoàng cùng tuyệt vọng mặt. Hắn đem cái kia tấm tiền giả cùng một tấm thật tiền giấy song song đặt ở bàn bên trên. Sau đó, hắn làm một cái tất cả mọi người đều không nghĩ đến động tác. Hắn bưng lên bên cạnh trên bàn một bát nước sạch. Tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, đem hai tấm tiền giấy đồng thời ngâm vào trong nước. Trần đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Trấn la thất thanh. Nước là trang giấy thiên địch, tiền giấy cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Cái kia tấm bắt trước tiền giấy ở trong nước cấp tốc trở nên mềm mại, phía trên màu son mực đóng dấu cùng bút tích bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng ra mơ hồ, đem một bát nước sạch nhiễm đến đục không chịu nổi. Mà cái kia tấm chân chính đại viêm tiền giấy, nó ở trong nước ngâm chỉ chốc lát về sau, trang giấy mặc dù ướt đẫm vẫn như cũ duy trì kinh người tính bền dẻo. Càng quỷ dị là tại bàn long đại ấn nguyên bản chống không phần bụng gặp nước sau lại chậm rãi nổi lên một cái cực kỳ nhạt, lại có thể thấy rõ màu đỏ thắm sát tự. Keng, cấp 2 phòng ngụy mộ đồn hình mở đã kích hoạt. Toàn bộ hộ bộ đại đường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm chén kia trong nước, thật giả hai tấm tiền giấy phân biệt rõ ràng kết cục. Vương Khắc trên mặt hoảng sợ, chậm rãi ngưng kết, cuối cùng biến thành không thể tưởng tượng ngốc trệ. Trần Mặc đem cái kia tấm ướt đẫm thật tiền giấy từ trong nước mò lên, hai chỉ nắm ướt, biểu diễn cho đám người. Cái viên kia gặp nước hiện hình sắc tự, giống như một đạo thần dụ, là gắn tại mỗi người đáy mắt. Truyền ta khiến. Trần Mặc âm thanh phá vỡ mảnh này tĩnh mịch, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Mô phỏng phát công báo, chiêu cáo thiên hạ. Phàm đại viêm tiền giấy đều có thần tích bảo hộ, gặp nước tắc long phúc hiển thánh. Không có này thần tích giả, đều là yêu tả làm giả. Lấy Sơn Đông đề hình án sát sứ thi, hiệp đồng cẩm ý vệ, tra rõ tiền giả một án. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Vương Khắc cái kia tấm ngây ra như phước mặt, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Phàm tư tạo, muốn bán, sử dụng tiền giả giả, một khi thẩm tra, lấy mưu phản luận xử. Chương 164, khi lớn nhất quan, sở thích nhất cá. Chương 164, khi lớn nhất quan, sở thích nhất cá. Càn Thanh Cung, ngự án bên trên ảnh đến, nhảy lên đến so ngày xưa an ổn chút. Cái kia cố lượn lờ tại cung điện chỗ sâu, vung đi không được cháy bỏng khí tức, tựa hồ cũng bị hòa tan mấy phần. Hoàng đế dựa nghiêng ở trên long ỷ, đốt ngón tay không có thử một cái mà gõ đánh lấy ôn nhuận ngọc thạch lan can. Hắn hai đầu lông mày, đạo kia bởi vì Hà Nam tình hình tai nạn cùng hộ bộ sổ nợ rối mù mà khắc sâu chữ xuyên văn đã giãn ra. Kiên, Trần Mặc, tiết kiến. Một đạo hơi có vẻ lòng dụ lệnh từ điện bên trong truyền ra. Khi Trần Mặc lần nữa bước vào tòa này đế quốc quyền lực trái tim thì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong không khí tràn ngập, không còn là cái kia cổ gió lốc trước làm cho người ngạt thở kiềm chế, mà là một loại sau cơn mưa trời lại sáng sau trầm tĩnh. Trầm tĩnh phía dưới là càng sâu, càng khó có thể hơn ước đoán đế vương nỗi lòng. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Mặc cúi đầu hành lễ. Bình thân. Hoàng đế âm thanh bên trong mang theo một tia hiếm thấy gần như ôn hòa ý cười. Ái Khanh Chiêu kia gặp nước hiển thánh quả thực là thần lai chi bút. Bây giờ trong kinh bách tính đều đem cái kia tiền giấy coi như thần vật, nghe nói có người vô ý đem rơi vào chậu nước, thấy Long Phúc hiện ra sắc tự, lại tại chỗ đốt hương lễ bái, hô to thiên ân cuồn cuộn. Trần Mặc không có nói tiếp, hắn chỉ là lặng lặng nghe. Loại này trước bao táp yên tĩnh, hắn trải qua quá nhiều lần. Hoàng đế ánh mắt rơi vào trên người hắn, khen ngợi bên trong, lại nhiều mấy phần xem kỹ ý vị. Từ thủy vận đến hộ bộ, lại đến đây tiền giấy. Trần Mặc, ngươi lần lượt cho chấm mang đến kinh hỉ. Chấm đang nghĩ, nên như thế nào thử ngươi. Đến. Trần Mặc tâm như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, đông nhiên chìm xuống phía dưới chìm. Hắn ngửi thấy một tia quen thuộc, mang theo dị sắc vị hương vị. Đó là mỗi lần đại công cáo thành sau đó, tùy theo mà đến, chấm hơn trọng gia tỏa bị chậm rãi lôi kéo tới âm thanh. Vì bệ hạ phân ưu, là thần bột phận, không dám cầu thưởng. Tốt một cái bột phận. Hoàng đế cười cười, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt. Hắn đứng người lên, dạo bước đi xuống ngựa dai, long bào kéo trên mặt đất, phát ra xa xa tiếng vang, mỗi một bước đều giống như dẫm tại Trần Mặc trong lòng. Nội các đại học sĩ, Tống Kiêm, tuổi tác đã cao, hôm qua hướng chấm đưa cáo lao hồi hương sổ gốc. Chấm, chuẩn. Hoàng đế đi đến Trần Mặc trước mặt, dừng bước lại. Điện thái giám lập bọn thái giám, hô hấp đều vô ý thức ngừng lại. Cặp kia quan sát chúng sinh mắt rộng, yên tĩnh mà nhìn chăm chú lên Trần Mặc, phản phất có thể xem thấu hắn bình tĩnh ra bên dưới tất cả mọi mệt linh hồn. Nội các, bởi vậy chống ra một cái vị trí. Trần Mặc tầm mắt có chút rủ xuống. Hắn nhìn đến mình dày con trước, cái kia phiến có thể phản chiếu ra bóng người gạch vàng mặt đất băng lãnh, cứng rắn, không thể nào trốn tránh. Hắn triệt để minh bạch, cái gì ban thưởng, cái gì kinh hỉ. Từ hắn bước vào triều đình một khắc kia trở đi, hoàng đế liền chưa hề nghĩ tới muốn thả hắn rời đi. Mỗi một lần giải quyết phiền phức cũng chỉ là đang vì hắn chế tạo một bộ càng hoa lệ, càng kiên cố xiềng xích. Cái gọi là nghỉ ngơi, cái gọi là bên hồ chèo thuyền du ngoạn, bất quá là hoàng đế ngẫu nhiên hơi thả lỏng trong tay dẫn dắt sợi tơ, để hắn thở một ngụm, làm tốt lần tiếp theo điều động góp nhặt khí lực. Trốn, trốn nơi nào? Thiên hạ chi lớn, đều là vương thổ. Cự tuyệt. Thống khiêm cáo lao hồi hương đó là tốt nhất cảnh cáo. Một cỗ thâm trầm, cơ hồ muốn đem hắn chết đuối cảm giác mệt mỏi, lần nữa từ trong xương dì ra. Hắn cảm giác mình giống một đầu bị bịt mắt kéo tới xe lửa, vô luận đi bao nhiêu vòng, đều vĩnh viễn không thể rời bỏ phương kia tấp chi địa. Trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác, bản thân bị cột vào cái kia ma bàn bên trên, một vòng, lại một vòng, thẳng đến huyết nhục mài tận, chỉ còn bạch cốt. Cảnh cáo, túc chủ mỏ cao ý chí xuất hiện phạm vi lớn dao động, hệ thống đang tại ước định. Ngay tại hắn tinh thần sắp bị đây khó giải tuần hoàn bao phủ thì, hắn vô ý thức dương mắt, thoáng nhìn trên long ỷ cái kia quan sát tất cả hoàng đế. Một cái hoang đường ý niệm, không có dấu hiệu nào từ đầu góc hắn chỗ sâu xông ra. Hoàng đế muốn nghỉ ngơi, cần hướng ai xin chỉ thị sao? Hoàng đế muốn đi ra nam, cần ai phê chuẩn sao? Không, hắn không cần. Bởi vì hắn tay cầm dây cương, mà mình chỉ là cái kia đầu bị điều động lửa. Nội các đại học sĩ, đó là cái gì chức vị? Phiếu mô phỏng, tham nghị quốc chính, bách quan đứng đầu, quyền lực tựa hồ đã đến nhân thần đỉnh điểm. Như vậy, thân ở như thế cao vị, muốn cho mình nhóm cái 10 ngày nửa tháng giả, có phải hay không? Cũng không cần lại nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Nếu như toàn bộ hộ bộ vận chuyển đều lên quỹ đạo, nếu như đại viêm ngân hàng hệ thống có thể giống một chiếc tinh vi máy tự mình vận chuyển, như vậy hắn cái này bên trong các đại học sĩ có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận, đem tất cả sự tình đều phân công xuống dưới. Sau đó mình đi Tây Sơn câu cá, đi Giang Nam nghe hát, đi Đông Hải quan triều. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, tựa như cùng sinh trưởng tốt dây leo, trong nháy mắt cuốn chặt lấy hắn sắp trầm luân tâm. Cái kia cấu ngâm nước một dạng cảm giác mệt mỏi bị một cô mãnh liệt hơn, bệnh hoạn hưng phấn thay thế, cùng bị động mà bị điều khiển kéo tới say. Không bằng mình lên làm cái kia tay cầm dây cương người. Sau đó để đầu này mài, mình quay lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mỏi mệt cùng kháng cự, tại hoàng đế nhìn không thấy chỗ sâu, lặng yên chuyển hóa làm một loại kỳ dị, mang theo tính kế ánh sáng. Bệ hạ hậu ái, thần kinh sợ. Trần Mặc cầm thanh, mang theo một tia vừa đúng kích động cùng nghẹn nào, phản phất là thật bị này tiên đại ân sủng nện vắng đầu. Thần, tuổi tác còn thấp, tư lịch không đủ, sợ khó chịu này chức trách lớn. A. Hoàng đế nhếch miệng lên một vẻ ý vị sâu xa đường cong, chấm lại cảm thấy, ái khanh không phải sợ khó chịu chức trách lớn, là sợ làm nhiệm vụ này, về sau liền không có thời gian đi bên hồ câu cá. Trần Mặc trong lòng khẽ run, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Chấm nói ngươi nên được, ngươi liền coi đến. Hoàng đế quay người đi trở về ngự án về sau, cầm lấy cái kia phần sớm đã mô phỏng tốt thánh chỉ, ngự khí không thể nghi ngờ. Chấm muốn là năng thần, không phải gò bó theo khuôn phép tầm thường. Trần Mặc, tiếp chỉ a. Thần, tuân chỉ. Trần Mặc cúi người, quỳ thẳng tại đất, đôi tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Hắn biết, mình ngụy trang, tại vị này đế vương trước mặt, có lẽ chưa hề thành công qua. Khi cái kia quyển minh hoàng tơ lụa, chiếu nặng mà rơi vào hắn trong tay một khắc. Keng, túc chủ thành công tấn thăng làm nội các đại học sĩ quan cư nhất phẩm. Mở khóa hoàn toàn mới quyền hạn, hợp lý mò cá. Hợp lý mò cá, ngồi ở vị trí cao, lúc này lấy thân làm tắc. Túc chủ có thể thông qua thiết lập hiệu suất cao điều lệ chế độ, bồi dưỡng đắc lực thuộc hạ, ưu hóa làm việc quá trình chờ phương thức, phạm vi lớn giảm ít tự thân lượng công việc, từ đó đạt thành tầng thứ cao hơn mỏ cá hành vi. Trần Mặc khoe miệng, tại không người phát giác góc độ, khơi gợi lên một vệ cực kỳ nhỏ đường cong. Hắn biết, vì tương lai có thể hoàn toàn hợp lý mà danh chính ngôn thuận nằm ngửa, hắn nhất định phải trước đứng được so bất luận kẻ nào đều cao. Bàn cờ này từ hôm nay trở đi thay cái bên dưới pháp. Chương 165, cây đốt thứ nhất, cải cách quyết sách quá trình. Chương 165, cây đốt thứ nhất, cải cách quyết sách quá trình. Văn Nguyên Các, Đại Viêm triều quyền lực trung tâm, giờ phút này lại giống một cái cổ xưa con trà. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp đỉnh cấp dân mực, mốc meo thưa quyển còn có lạnh trà long tỉnh cổ quái mùi. Một cái thu thiền ở ngoài điện khàn cả giọng mà kêu to, thanh âm kia chui qua khắc hoa cửa sổ nghiên cứu, bay đến nhân tâm phiền ý loạn. Nội các thủ phụ Lý Bí, tuổi gần thất tuần, hoa dâm sợi dâu theo hắn kích động nôn từ mà run rẩy. Ngân hàng tuyển chỉ tại Hoàng Thành Nam Môn, lương tựa Huyền Vũ, mặt hướng Chu Tước, vốn là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác muốn tây mở đại môn? Đây là Bạch Hổ mở miệng, điểm đại hung. Quốc chi trọng khí, há có thể như thế cho đùa? Trước mặt hắn, mấy vị các lao phụ họa theo đuôi, trích dẫn kinh điển, từ dịch kinh nói đến táng kinh nước miếng văng tung tóe. Binh bộ thượng thư Tôn Thừa Tông cao mày, Lý các lao, ngân hàng sự tỉnh, lửa xém lông mày. Này phong thủy mà nói, có thể cái gì? Lý Bí bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên bàn ly trà nhảy một cái, tràn ra mấy giọt nước trà. Quốc vận chỗ hệ, nửa điểm không qua loa được. Ta Đại Viêm lập quốc 200 năm, dựa vào đó là tổ tông quý củ. Không có quý củ, không toa thuốc tròn. Liên quan tới ngân hàng đại môn hướng tranh luận, từ dịch kinh Bạch Hổ mở miệng kéo tới táng kinh long khí đi hướng. Khi thủ phụ Lý Bí nước bọn đã lấy hết chén thứ ba long tình thì đề tài thảo luận cuối cùng từ môn hướng kéo dài đến cánh cửa độ cao nghe nói muốn chính xác đến tấc lấy phù hợp một vị nào đó các lao gia truyền phong thủy bản độc nhất. Trần Mặc nghe bọn hắn từ ba tấc nửa tranh đến bốn tấc một cảm giác điện bên ngoài cái kia thu thiền tiêu to đều so điện này bên trong khắc khẩu càng có kết cấu. Trần Mặc đốt ngón tay đình chỉ đánh. Ngay tại vừa rồi binh bộ thượng thư Tôn Thừa Tông lo lắng mà xách một câu phương Bắc quân báo thắt đát dị động lại bị Lý Bí lấy đường đàm binh qua loạn văn nguyên các điểm lành làm lý do nhẹ nhàng ép xuống. Xuống một khắc, đề tài thảo luận liền trượt hướng về phía cổng sư tử đá con mắt, là nên điêu thành mở mắt vẫn là nhắm mắt. Một bên cấp tốc tại lông mày và lông mi quốc chi hỏa lớn, một bên là nhảm chán đến cực điểm lông gà vỏ tỏi. Mãnh liệt này tương phản, giống một cây nung đỏ khoan sắt, trong nháy mắt đâm xuyên qua Trần Mặc nhẫn mại cực hạn. Hắn đứng lên đến, tất cả tiếng cãi vã im bặt mà dừng. Hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn, có nghi hoặc, có xem kỹ, cũng có không còn che giấu khinh miệt cùng bất mãn. Trần thượng thư, có gì cao kiến? Thủ phụ Lý Bí nheo lại vẫn đục lá mắt, ngữ khí bất thiện. Một cái dựa vào đầu cơ trục lợi thượng vị người trẻ tuổi, lại dám đánh đoạn các lão các đại nhân nghị sự. Trần Mặc không có trả lời hắn, hắn chỉ là quay người, cửa đối diện miệng đứng hầu thái giám nói một câu. Lấy giấy bút, càng lớn càng tốt. Thái giám sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía thủ phụ. Lý Bí sắc mặt trầm xuống. Trần Mặc lại cũng không thèm nhìn hắn, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một loại vô pháp kháng cự trọng lượng. Hoặc là, đem cái kia mặt bình phong chuyển tới cũng được. Cả phòng phải sợ hãi. Ở đây, không có chỗ nào mà không phải là nhân tình. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Trần Mặc muốn làm gì. Hắn muốn tại đây văn nguyên các, cái này khắp thiên hạ coi trọng nhất quy củ địa phương, lập chính hắn quy củ. Một lát sau, hai tên tiểu thái giám cố hết sức khiêng đến một tấm to lớn bạch lục tuyên. Trang giấy trên mặt đất trải rộng ra, chiếm cứ trong phòng nghị sự một mảng lớn đất trống. Trần Mặc cởi quan bào áo khoác, chỉ lấy một thân trang phục, cầm lấy một cây thô to bút lông sói, nhúng đầy mực. Hắn không có viết chữ, hắn đang vẽ tranh. Một cái khung lông. Đề tài thảo luận. Khung lông dưới, dẫn xuất một đầu dây. Hiện trạng phân tích. Xuống chút nữa, là hai đầu đặt song song chi nhánh. Phương án giáp phương án đất. Mỗi đầu chi nhánh dưới, lại riêng phần mình dẫn xuất hai cái càng nhỏ hơn khung lông. Lợi tệ. Cuối cùng, tất cả đường cong tụ tập đến một cái hình tròn trong bức vẽ. Quyết sách. Trong bức vẽ là một cái rõ ràng mũi tên, chỉ hướng cuối cùng khung lông. Chấp hành. Toàn bộ quá trình, hắn không nói một lời. Văn nguyên các bên trong, chỉ còn lại có đầu bút lông lướt qua trang giấy tiếng xào xạc. Thanh âm kia, vượt trên điện bên ngoài vẹt đều, cũng để lại tất cả mọi người hô hấp. Khi cuối cùng một bút rơi xuống, Trần Mặc ngồi dậy, đem ngọn bút ném vào đồ giữa bút. Hắn vẫn nhìn từng cái ngốc trệ gương mặt. Chư vị đại nhân. Hắn âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Từ hôm nay trở đi, ta đề nghị nội các nghị sự theo này tranh tiến hành. 1. Rõ ràng đề tài thảo luận. 2. Phân tích hiện trạng, chỉ nói sự thật, không nói cảm tưởng. 3. Liệt xuất xứ có thể đi phương án. 4. Riêng phần mình trần thuật lợi và hại, mỗi người phát biểu, không được vượt qua một nén nhang. 5. Bỏ phiếu quyết sách, thiểu số phục tùng đa số. 6. Chế định chấp hành phương án, rõ ràng người phụ trách cùng hết hàng ngày. Hắn rội ra ngón tay, điểm một cái bức đồ kia. Đây, gọi quá trình. Không theo quá trình giả, coi là nhiễu loạn nghị sự, mời ra văn viên các. Tĩnh mịch. Tây Kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Lý Bí dâu ria run không còn hình dáng, hắn chỉ vào Trần Mặc, bờ môi run rẩy, nửa ngày chưa nói ra một chữ. Hoang đường. Hộ bộ thượng thư Vương Mãnh bỗng nhiên đứng lên, trên mặt là hỗn tạp khiếp sợ cùng phẫn nộ ửng hồng. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Văn Nguyên Các chính là quốc chi trọng địa, thương nghị là quân quốc đại sự, há có thể dùng như vậy thương nhân con buôn biểu đồ đến định đoạt? Tổ tông chi pháp ở đâu? Triều đình thể diện ở đâu? Trần Mặc yên tĩnh mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Vương đại nhân, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngân hàng đại môn hướng, cùng cổng sư tử đá chất liệu, cái nào thuộc về quân quốc đại sự? Vương Mãnh sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hắn há to miệng, lại phát hiện bản thân bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a. Bọn hắn vừa rồi nước miếng văng tung tóe tranh luận gần 2 canh giờ, đó là loại này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ta Đại Viêm, không có nhiều thời gian như vậy. Trần Mặc cầm thanh, đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Phương Bắc thắt đắt nhìn chằm chằm, Đông Nam uy khấu tập kích quấy rối không dứt, Hoàng Hà mỗi năm tràn lan, quốc khố giật gấu va vai. Mà chư vị, lại đang nơi này vì một cái cửa hướng, hao phí một buổi sáng. Đây không phải thể diện. Đây là không làm tròn trách nhiệm. Đây là tại mưu sát Đại Viêm quốc vận. Mấy chữ cuối cùng, từng chữ như lao, dốc thịt tại mỗi người trên mặt. Lý Bí thân thể lắc lắc, vịn vào bàn. Vương Mãnh cái chán, dịn ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, điện truyền ra ngoài đến một tiếng kéo dài tuân lệnh. Bệ hạ giá lâm. Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, cũng quýt quỳ rạp xuống đất. Hoàng đế một thân minh hoàng thường phục, sải bước đi vào. Hoàng đế ánh mắt tại bức đồ kia bên trên dừng lại rất lâu, đặc biệt là tại bỏ phiếu quyết sách khung vương bên trên. Hắn không có nhìn mặt xám như cho Lý Bí, mà là quay người, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, "Trần Ái Khanh, đây quy trình nhìn đến không tệ. Nhưng chấm hỏi ngươi, Nhược Y Liễu ngươi nói, bỏ phiếu quyết sách, nếu như đa số người là sai, số ít người là đúng, lại nên như thế nào?" Toàn trường tĩnh mịch, đây chính là đế vương quyền như hoạch tâm vấn đề. Trần Mặc ngẩng đầu, nên đón hoàng đế ánh mắt, bình tĩnh trả lời, "Hồi bệ hạ, này quy trình là vì giải quyết lông gà vỏ tỏi sự tình, để chư công có thể đem tâm lực dùng cho chân chính đại sự quốc gia. Về phần như thế nào đúng sai, như thế nào quân quốc đại kế, cuối cùng càn cương độc đoán, vĩnh viễn tại trong tay bệ hạ. Đây quá trình là vì bệ hạ lựa chọn ra có thể đi đường mà cuối cùng đi hướng con đường nào, chỉ có bệ hạ có thể định." Hoàng đế nghe được càn cương độc đoán bốn chữ, ánh mắt bên trong xem kỹ trong nháy mắt hóa thành tán thưởng. Hắn cất tiếng cười to, một ước, nhẹ nhàng đạp ở bức đồ kia trên giấy. "Nói hay lắm, chấm nội các đang cần dạng này quy củ." Hắn đảo mắt đám người, âm thanh như kim thạch rơi xuống đất, "Kể từ hôm nay, văn nguyên các nghị sự liền theo cái này đến." Keng, đế quốc hành chính hệ thống quyết sách quá trình ưu hóa mổ đùn đã kích hoạt. Hành chính hiệu suất để thăng 300%. Chương 166, thanh thứ hai hỏa, cải cách quan lại hệ thống, chương 166, thanh thứ hai hỏa, cải cách quan lại hệ thống. Cái kia tấm to lớn quá trình tranh, vẫn như cũ trải tại phòng nghị sự trung ương, giống một đạo khắc vào trên mặt đất tân luật pháp. Trong không khí, cái kia cố mốc meo mùi nấm mốc bị cưỡng ép xuống, thay vào đó là tùng mực cùng tân giấy hỗn hợp khô giáo khí tức, mang theo một loại bất cận nhân tình trật tự cảm giác. Các lao nhóm không còn bàn luận viện vông, người người trước mặt đều bày biện đồng hồ cát, phát biểu tinh chuẩn mà khống chế tại một nén nhang bên trong. Hiệu suất trước đó chưa từng có cao. Nhưng mà, Lý Bí sắc mặt lại so bất cứ lúc nào đều càng khó coi hơn. Hắn cảm giác mình như cái bị mặc lên tiểu mới cái giảm con la, đi được là nhanh, cũng rốt cuộc vô pháp tùy tâm sở dục hất đầu hí lên. Đề tài thảo luận một cái tiếp một cái mà bị xử lý. Từ biên quân quần áo mùa đông tiếp tế phương án đến thủy vận dọc tuyến thủy phỉ tiêu diệt toàn bộ kế hoạch. Mỗi một cái đề tài thảo luận đều nghiêm ngặt dựa theo bức đồ kia bên trên khung vương lưu chuyển, phân tích, biểu quyết, cuối cùng hình thành một phần quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, bổ sung hết hạn ngày chấp hành công văn. Toàn bộ nội các biến thành một chiếc cao tốc vận chuyển tinh vi máy. Mà Trần Mặc, đó là cái kia mặt không biểu tình, tay cầm dầu máy bình người, bảo đảm mỗi một cái bánh răng đều kín kẽ. Thẳng đến một phần đến từ lễ bộ tử tế thanh lại ti công văn, bị trình đi lên. Liên quan tới tăng thêm hoàng gia lăng tẩm phong thủy kham dư lang trước, cũng tăng phát 5 đồng ngân nhị trăm lượng chương trình nghị sự. Thái giám khe khẽ giọng nói niệm xong. Đại điện bên trong, mới vừa thành lập được đến căng cứng bầu không khí, xuất hiện một tia quỷ dị bông lỏng. Tất cả mọi người đều biết, loại này chức vị, đơn thuần cái giám dùng không có nhàn xoa, chuyên môn dùng để an trí những cái kia công thần sau đó, hoặc là cái nào đó được sủng ái quý phi bà con xa. Thường ngày, loại sự tình này trên căn bản không được nội các mặt bàn, lại bộ mình sẽ làm. Nhưng bây giờ, tại Trần Mặc lập xuống tân quy củ dưới, bất kỳ liên quan đến nhân sự cùng tài chính biến động, đều phải đi qua nội các quá trình. Lý Bí vẫn đục lao mắt chỗ sâu, rốt cuộc lóe qua một tia băng lãnh khoái ý đây đạo công văn, chính là lễ bộ vị kia hắn môn sinh, cố ý đưa tới thăm dò. Quá trình, quy củ, rất tốt. Hắn ngược lại muốn xem Trần Mặc thanh này chém sắc như chém bùn quái đao, muốn thế nào đi chặt nhân tình khối này gọn không ngừng ra châu gân. Hắn càng phải để hoàng đế nhìn xem, dùng đây thương nhân con buôn biểu đồ, căn bản cân nhắc không được đây hoàng gia mặt mũi, huân quý nhân tình. Tôn Thừa Tông mày níu lại lên, hiển nhiên cảm thấy tại loại này quốc khố căng thẳng thời điểm thảo luận cái này, đơn thuần lãng phí thời gian. Hộ bộ thượng thư Vương Mãnh, tức là một bộ xem vợ kịch hay thần sắc. Trần Mặc không có nhìn những cái kia thần sắc khác nhau mặt. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia phần công văn bên trên. Hoàng gia lăng tẩm phong thủy có thể lang, 5 đồng 200 lượng. Trong đầu hắn, bộ kia mới vừa lắp ráp tốt hiệu suất cao máy, phát ra chói tai dị hưởng. Hắn hiểu được, quá trình lại cao hơn hiệu, cũng chỉ là tăng nhanh xử lý rác rưởi tốc độ. Chân chính vấn đề là không ngừng sinh ra rác rưởi bản thân. Một cái phong thủy lang liền cần 200 lượng. Như vậy 10 cái đâu? 100 cái đâu? Toàn bộ đại viêm lại có bao nhiêu thiếu cái loại này giấu ở tổ tông quy củ cùng đối nhân xử thế vỏ ngoài bên dưới sâu hút máu. Những vật này không thanh lý đi, hắn một tay thành lập được đến ngân hàng cùng tiền giấy hệ thống, sớm muộn muốn bị những sâu mọt này từ nội bộ đục giống. Hắn nghĩ tới tương lai mình nghỉ ngơi, nghĩ đến Tây Sơn Cá, Giang Nam Khúc. Chỉ cần những sâu mọt này vẫn còn, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn có xử lý không hết sổ nợ rối mù, vĩnh viễn có mở không hết sẽ. Hắn phảng phất nhìn đến, mình một tay chế tạo đài này cao tốc vận chuyển máy, cuối cùng không có lái về phía thanh tịnh bên hồ, mà là lâm vào từ vô số phong thủy lang tạo thành, sâu không thấy đáy vũng bùn bên trong, phí công chạy không tải lấy bánh răng, thẳng đến hao hết tất cả động lực, chỉ thành một đống sắt vụn. Đây không phải là cảm giác mệt mỏi, đó là một loại càng thâm trầm tuyệt vọng. Hắn đột nhiên ý thức được, chỉ tu lý máy là không đủ, phải đem mảnh này bùn nhão mà tận gốc đào lên, lại dùng lửa đốt một lần, thay đổi kiên cố đất cái. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Không, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn cầm bút lên. Cả phòng ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Tất cả mọi người đều coi là hắn lại muốn tại cái kia chương lưu trình tranh bên trên, đối với cái này chương trình nghị sự tiến hành lợi và hại phân tích. Nhưng mà, Trần Mặc lại lấy ra một tấm hoàn toàn mới giấy tuyên. Hắn trên giấy, trung điệp viết xuống bốn chữ lớn. Tinh giản cơ cấu. Vết mực chưa khô, hắn lại ở bên cạnh, viết xuống mặt khác bốn chữ. Cắt giảm nhân viên thừa. Hắn đem tờ giấy này, nhẹ nhàng đặt lên cái kia phần tăng thêm phong thủy lang công văn bên trên, phụ lên cái kia chói mắt trước vị tên. Toàn bộ văn nguyên các, tĩnh mịch vô thanh. Nếu như nói lần trước quá trình tranh là cho đám này lão quan lại mặc lên cái giảm. Như vậy lần này, Trần Mặc là trực tiếp giơ lên đồ đao. Vương Mãnh trên mặt màu máu trong nháy mắt cởi tận, hắn không phải đang xem kịch, hắn cảm giác Trần Mặc một đao kia là hướng thẳng đến hắn cổ chặt đi xuống. Hắn bỗng nhiên đứng lên, âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến điệu, "Trần Mặc, ngươi đây là muốn sốc cả cái bàn, cắt giảm nhân viên thừa. Ngươi có biết hay không lại bộ danh sách phía sau, nắm bao nhiêu người thân gia tính mạng? Ngươi có biết hay không hộ bộ đồng lộc sổ, liên tiếp bao nhiêu phủ đệ vinh hoa phú quý? Đây cắt không phải nhân viên thừa, đây là tại cắt vân quý nhóm thịt, tại thả thế gia nhóm huyết. Triều đình sẽ loạn, sẽ chết người. Ngươi đây không phải tại tinh giản cơ cấu, ngươi đây là đang động dao động nền tảng lập quốc." Lý Bí sắc mặt cũng từ xanh đen chuyển thành trắng bệnh. Hắn bị bàn, thân thể lung lay sắp đổ. Tổ tông chi pháp không thể đổi. Ta đại viêm quan chế, nói theo 200 năm, tự có đạo lý riêng. Ngươi một cái mồm còn hôi sữa, lẽ nào dám như thế của nội? Đại điện bên trong, tiếng phụ họa nổi lên bốn phía. Lần này, không còn là liên quan tới Bạch Hổ mở miệng phong thủy chi tranh, mà là chạm đến mỗi người bản thân lợi ích liều mạng tranh đấu. Bọn hắn mới vừa bị thuần phục giác tính, tại thời khắc này, bị triệt để nhóm lửa. Trần Mặc không để ý đến những này gào thét. Hắn chỉ là bình tĩnh cửa đối diện miệng thái giám nói một câu. Chuyên hộ bộ chủ sự, đem từ thành tổ thời kỳ đến nay, tất cả trong danh sách công sở năm báo cùng chi tiêu tổng nợ, đem đến Văn Nguyên Các. Sau nửa canh giờ, Văn Nguyên Các đại môn bị đẩy ra. Mấy trăm tên tiểu quan lại, giơ lên từng dương chồng chất như sơn cổ xưa sổ sách, nối đuôi nhau mà vào. Những cái kia ố vàng, tản ra mùi nấm mốc cho nên giấy, cơ hồ đem toàn bộ phòng nghị sự bao phủ. Trần Mặc tiện tay từ một tòa sổ sách trên núi nhỏ, rút ra một bản. Hắn thậm chí không có lật ra, chỉ là đem trang bìa biểu diễn cho đám người. Giáo Phương Ti, Tư Lạc Quan, trong biên chế 372 người. Nam Đồng, 12.000 lượng trắng. Hắn ném bản này, lại rút ra một quyển khác. Thượng Lâm huyện, Nam huyện quan, trong biên chế 150 người. Nam Đồng, 5.000 lượng bạch ngân. Lần trước có ghi chép là 3 năm trước đây, huyện bên trong một gốc ngô đồng bị xét đánh chết. Hắn một bản mà quất, một bản mà niệm. Mỗi một cái băng lanh con số, cũng giống như một cái tát, hung hăng quất vào những cái kia mới vừa rồi còn đang gầm thét các lao trên mặt. Chư vị đại nhân, đây chính là trong miệng các ngươi tổ tông chi pháp, đây chính là các ngươi thể sống chết bảo vệ nền tảng lập quốc. Trần Mặc âm thanh không mang theo một tia cảm xúc. Những bản này đủ cho phương Bắc biên quân thay đổi trang phục bao nhiêu kiện miên giáp, đủ cho phương Nam nạn dân nhiều tu vài giảm đê. Vương Mánh bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Hà Nam trận kia kem chút để hắn rơi đầu đại nạn đói. Có thể, thế nhưng là hắn làm lấy cuối cùng dãy rủa, liền tính muốn cắt, từ đâu cắt lên, ai đi cắt? Trong này nước sâu không thấy đáy, người động trương tam mà đắc tội với Lý Tứ, đến lúc đó triều chính dung chuyển, lòng người bàng hoàng, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Pháp không trách chúng, rắc rối khó gỡ. Trần Mặc ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vương Mánh cái kia tấm bởi vì kích động mà đỏ lên mặt. Vương đại nhân nói đúng, trong này nước sắc thực sâu không thấy đáy, nhân tình quan hệ tổ tông chi pháp một đoàn gây rối, đã lý không rõ. Hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ cũng giống như một khối băng đập xuống đất, vậy chỉ dùng một thanh cây thước đến lượng. Hắn chuyển hướng cái kia trồng chất như sơn sổ sách, âm thanh đột nhiên đề cao, ta đại viêm bây giờ thiếu là cái gì? Là tiền, là có thể làm việc người. Vậy liền thi toán học, tính không rõ sổ sách, quản cái gì hộ bộ? Thi luật pháp, không hiểu chuẩn mực, làm sao chữa dân? Thi thời vụ, không biết biên cương nguy hiểm, hoàng hà chi hoạn, nói thế nào quân quốc đại sự? Cuối cùng, hắn ánh mắt một lần nữa khóa chặt Vương Mánh, đã Vương đại nhân cảm thấy từ đâu cắt lên là cái nan đề, vậy liền không cắt. Chúng ta thay cái biện pháp. Thiết, khảo công thi. Phàm trong kinh tại chức quan viên, từ cựu phẩm đến ngũ phẩm, không có phân chức vụ, một thể khảo hạch. Thi, thời vụ sách luận, toán học, luật pháp. Ba khoa đều là ưu giả, thăng. Một khoa không hợp cách giả, hàng. Hai khoa không hợp cách giả, ngừng đồng lưu dụng. Ba khoa không hợp cách giả. Trần Mặc dừng một chút, ánh mắt đảo qua từng cái kinh hãi muốn chết mặt. Cách trước, vĩnh viễn không bao giờ bổ nhiệm. Ken, người đế quốc lực tài nguyên quản lý mộ đùn đã mở khóa. Tích hiệu khảo hạch cùng vị trí cuối đào thải con hệ thống đã kích hoạt. Kiểm tra đến túc chủ đang tại tạo dựng có thể bản thân ưu hóa, bản thân rửa sạch quan lại hệ thống, trên diện rộng giảm bớt tương lai bởi vì dung quan nhũng chính sinh ra lượng công việc. Toàn bộ tự động mò cá kế hoạch đã hoàn thành mang tính then chốt trước đưa bố trí. Chương 167, thanh thứ ba hỏa, đại viêm tân luật, chương 167, thanh thứ ba hỏa, đại viêm tân luật. Hình bộ đại đường. Nơi này không có văn nguyên các loại kia mùi mực, chỉ có một cỗ trải qua nhiều năm không tiêu tan, hôn tạp dì sắt cùng tuyệt vọng âm lãnh khí tức. Đường bên dưới cái cùm bằng gỗ cùng khóa sắt, dù là nhàn rỗi lấy, cũng tựa hồ thẩm thấu vô số tù phạm mồ hôi cùng tiêu rên. Hình bộ thượng thư Triệu Cảnh, một cái tuổi qua ngũ tuần, tóc mai điểm bạc lao thần, đối diện một quyển phủ đuổi công văn, mặt ủ mày cho. Hắn ngón tay tại cái kia phần dùng giấy da trâu bọc lấy hồ sơ bên trên lặp đi lặp lại vớt ve, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Vụ án này tại đại lý tự cùng hình bộ giữa đã vừa đi vừa về hội thẩm 3 tháng. Tình tiết vụ án bản thân cũng không phức tạp. Một cái tổ tiên từng là khai quốc công thần huân quý tử đệ, ỷ vào một tấm thành tổ thời kỳ ban thưởng thiết khoán tại kinh ngoại ô cưỡng chiếm trăm mẫu dân ruộng. Có thể cái kia phiến ruộng đồng tại hơn 100 năm trước liền bởi vì hoàng hà thay đổi tuyến đường mà bị hướng hủy, bây giờ ruộng đồng là ba đời nông dân một lần nữa khai khẩn đi ra thuộc địa. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Theo đại viêm luật hộ luật phàm có thiết khoán đang thư giả, hắn phong thưởng điển sản ruộng đất, muôn đời không dễ. Có thể theo như cùng một bộ đại viêm luật bên trong công luật điều khoản bổ sung, phàm vô chủ đất hoang, khai khẩn tròn 10 năm giả, liền có thể vào nên hộ hoàng sách, coi là tài sản riêng. Hai bộ luật pháp, tại thái tổ cùng thành tổ hai cái khác biệt niên đại, từ khác biệt tể tướng chủ trì biên soạn, bây giờ tại đây vụ án bên trong, đụng cái đầu phá máu chảy. Đại lý tự khanh chủ trương theo hộ luật cho rằng tổ tông thiết khoán lớn hơn trời. Mà Triệu Cảnh, tắc kiên trì công luật điều khoản bổ sung càng hợp tình lý. Tranh chấp không dưới, bản án liền bị gác lại, cái kia Vân Quý tử đệ vẫn như cũ chiếm lấy ruộng, mà nhà kia nông hộ, ba đời người tâm huyết nước chảy về biển đông, cáo trạng không cửa, người chủ sự đã treo cổ tại từ trước cửa nhà cái cổ siêu vẹo trên cây. Ai? Một tiếng thật dài thở dài, tại trống trải đại đường bên trong quanh quẩn. Cái kia thở dài bên trong, có mỏi mệt, càng có loại hơn xuyên vào cốt tủy bất lực. Triệu Cảnh ánh mắt rơi vào người chủ sự đã treo cổ tại từ trước cửa nhà cái cổ siêu vẹo trên cây cái kia một nhóm châu phê bên trên, chỉ cảm thấy cái kia cái cổ siêu vẹo thụ ảnh tử cũng điểm chặt mình nhất hầu. Hắn biết đây không phải đệ nhất cái cọc, cũng sẽ không là cuối cùng một cọc. Đường đường đại viêm luật lại thành giết chết bản thân bách tính dây thừng. Đây so bất kỳ cùng hung cực các hung phạm đều càng làm cho hắn cái này hình bộ thượng thư cảm thấy thấu xương rét lạnh cùng xấu hổ. Đại viêm luật tựa như một kiện may 200 năm phá áo choàng, phía trên đánh đầy thời đại khác nhau miếng vá, có chút miếng vá thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp, sớm đã nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Thẩm án. Có đôi khi thẩm không phải sự thật mà là vật khí. Nhìn chủ thẩm quan lật ra là cái nào một tờ luật pháp, thờ phụng là vị nào tiên hiền. Đúng lúc này một tên thư lại vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, thần sắc khẩn trương. Đại nhân, cung bên trong người đến. Triệu Cảnh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết đây cái cọc bóng ra chung quy là đá phải ngự tiền. Càn Thanh cung bầu không khí so hình bộ đại đường còn muốn kiềm chế. Hoàng đế đem cái kia phần hồ sơ vụ án trung điệp ngã tại ngự án bên trên, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Một bộ luật pháp, hai loại thuyết pháp. Ta đại viêm chuẩn mực, đó là cái mặc người cách ăn mặc người bán hàng rong gánh nặng sao? Triệu Cảnh cùng đại lý tự khanh quỳ gối phía dưới, đầu thì đến thấp hơn, liền hô hấp đều cẩn thận. Bệ hạ bất giận, việc này liên quan đến tổ tông thành pháp, chúng thần không dám tự ý đoạn. Đại lý tự khanh âm thanh đều tại phát run, không dám tự ý đoạn. Hoàng đế cười lạnh, cho nên liền để nó nát lấy, để bách tính mệnh nát trong đất. Điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hoàng đế thô trọng tiếng hít thở. Rất lâu, hắn tựa hồ cũng hao hết khí lực, mệt mỏi dựa vào trở về long ỷ. Trần Mặc, khi Trần Mặc đi vào đại điện thì lập tức liền cảm nhận được cỗ này ngưng kết áp suất thấp. Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất hai vị tư pháp chủ quan, lại liếc mắt nhìn trên long ỷ sắc mặt tái xanh hoàng đế. Một loại quen thuộc, làm cho người phiền chán dự cảm từ đáy lòng dâng lên. Lại là phiền phức, mà lại là loại kia cần lật đống giấy lộn, lý này rối dây phiền phức. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, trong tương lai cái nào đó buổi chiều, mình đang chuẩn bị tại Tây Sơn biệt viện ghế nằm bên trên nghỉ ngơi, cảm thụ được vừa đúng gió nhẹ, cần câu bên trên lục lạc trung thanh thúy rung động, kết quả một tên thái giám ra roi thúc ngựa mà đến, bụi đất tung bay mà hủy phần này yên tĩnh, đưa lên một phần cùng loại hồ sơ vụ án, cung kính nói: Trần đại nhân, bệ hạ xin ngài vào cùng, tham tưởng một cọc bản án cũ. Loại này hình ảnh, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để hắn cảm thấy một trận sinh lý tính bực bội. Hắn mới vừa thành lập được đến khảo công ty cùng quá trình tranh là vì để cho đế quốc đài này máy có thể tự động vận chuyển, tự động rửa sạch rác rưởi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện đài này máy tầng dưới chốt dấu hiệu, bản thân liền là một đống bug không chữa trị những này bug, hắn cái gọi là hiệu suất cao quá trình liền như là tại lưu xa bên trên xây cao lầu, vĩnh viễn tại xử lý tầng tầng lớp lớp lạ sự, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn trong lý tưởng loại kia uống trà, nhìn đến bảng báo cáo, tất cả vấn đề đều bị thuộc hạ cùng chế độ giải quyết tốt đẹp, toàn bộ tự động mò cá sinh hoạt sẽ vĩnh viễn chỉ là cái bọt nước, bị những này bản án cũ không ngừng nghỉ mà đánh gãy. Hắn trong lý tưởng loại kia uống trà, nhìn đến bảng báo cáo, tất cả vấn đề đều bị thuộc hạ cùng chế độ giải quyết tốt đẹp, toàn bộ tự động mò cá sinh hoạt sẽ vĩnh viễn chỉ là cái bọt nước. Ái khanh xem một chút đi. Hoàng đế đem cái kia phần hồ sơ vụ án đưa tới. Trần Mặc tiếp nhận, nhanh chóng xem một lần. Hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trần Ái khanh, ngươi nói vụ án này làm như thế nào phá án? Hoàng đế ánh mắt chăm chú khóa chặt hắn. Đại điện bên trong tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người hắn. Trần Mặc không có trực tiếp trả lời. Hắn đem hồ sơ vụ án nhẹ nhàng khép lại, thả lại một bên. Sau đó, hắn hỏi một cái nhìn như chút nào không thể làm chung vấn đề. Bệ hạ, thần xin hỏi, cung bên trong thái y y, bây giờ là như thế nào vì bệ hạ chuẩn bệnh? Hoàng đế sững sờ, không rõ hắn vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn là trầm giọng nói, vọng văn vấn thiết, khai căn dùng dược. Cái kia nếu là thái y viện vì trăm năm trước một vị nương nương mở cũ phương, cùng bây giờ vì bệ hạ bắt mạch đoạt được phương thuốc trái ngược, thái y lúc này lấy như thế nào chuẩn? Tự nhiên là lấy hôm nay chứng bệnh, mở hôm nay chi phương. Hoàng đế không chút nghĩ ngợi trả lời, dùng cũ phương trị tân bệnh, đó là lang băm giết người. Vừa dứt lời, hoàng đế mình liền giật mình. Hắn đột nhiên minh bạch Trần Mặc ý tứ. Trần Mặc không ngời, âm thanh bình tĩnh vang lên. Bệ hạ thánh minh, thầy thuốc, một người chi ti mệnh. Phát giả, một nước chi ti mệnh. Ta đại viêm luật, trải qua 200 năm, thêm bất bổ đổi, sớm đã như một tề thành phần hôn tạ cũ phương. Dùng bộ này cũ phương, đến trị hôm nay đại viêm chứng bệnh, lại cùng lang băm có gì khác? Lời nói này, để quỳ trên mặt đất Triệu Cảnh, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn thông suốt ngẩng đầu, trong mắt là khó có thể tin ánh sáng. Trần Mặc, đại lý tự khanh sắc mặt trắng bệnh, nghiêm nghị quát, ngươi đây là đang động dao động pháp chế căn cơ. Luật pháp biến đổi, thiên hạ nhân tâm lưu động. Hôm nay có thể bởi vì một nông hộ mà đổi hộ luật, ngày mai phải chăng liền có thể bởi vì một thương nhân hủy bỏ thương luật. Đến lúc đó, thiên hạ đem không cách nào có thể theo, người người đều có thể chất vấn tổ tông chi pháp, quốc đem không quốc. Ngươi đây là muốn đem đại viêm kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Trần Mặc nhìn cũng không liếc hắn một cái. Hắn ánh mắt thủy chung nhìn đến hoàng đế. Thần không dám nói tổ tông chi pháp có lỗi, chỉ là thời đại đang thay đổi, nhân sự đang thay đổi, pháp cũng khi rất nhanh tức thời. Hắn dừng một chút, ném ra mình chân chính mục đích. Thần mời bệ hạ, hạ chỉ thành lập tu luật quán, đem ta đại viêm khai quốc đến nay tất cả luật pháp, sắc lệnh, điều khoản bổ sung, phán lệ, toàn bộ tụ tập. Đi hắn mâu thuẫn, hợp hắn thể lệ, xóa hắn dư thừa rừng giả, bổ hắn bỏ sót. Tập kết một bộ, người người nhìn hiểu, người người nhất định phải từ đại viêm tân luật. Và anh, toàn bộ Càn Thanh cung phản phất bị bỏ ra một mai sấm sét. Chỉnh sửa luật pháp, đây là cỡ nào to lớn, cỡ nào to gan lớn mật công trình. Từ xưa đến nay, biến pháp giả có bao nhiêu người có thể đến kết thúc yên lành? Không chỉ như vậy, Trần Mặc Cầm Thanh không có bởi vì đám người kinh hãi mà dừng lại. Luật pháp điều cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, mà thế gian phân tranh lại vô cùng vô tận. Thần khắc mời biên soạn án lệ tổng hợp, đem bao năm qua các nơi trình báo điển hình án lệ cùng với cuối cùng phán quyết bỏ hôn tồn tinh biên soạn thành sách ban hành thiên hạ châu phủ. Sau này phàm luật pháp không có văn bản rõ ràng quy định giả đều có thể dẫn ra gần án lệ phán quyết, để pháp có dấu vết mà lần theo, để dân có oan có thể tố, để thiên hạ lại không như thế treo mà không quyết chi án. Triệu Cảnh bờ môi run rẩy, hắn nhìn đến Trần Mặc phảng phất tại nhìn một người điên, lại phảng phất tại nhìn một tôn thần. Hắn bị vụ án này hành hạ 3 tháng, muốn chỉ là như thế nào ba phải, mà Trần Mặc muốn lại là đem đây quán bùn não tính cả nền tảng cùng một chỗ đổi đi. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hắn hô hấp trở nên có chút gấp rút. Hắn thấy được một cái trước đó chưa từng có, rõ ràng có thể khống chế độ cao thống nhất tư pháp đế quốc. Tại bộ này hệ thống dưới, tất cả quan tòa đều sẽ thành hắn ý chí kéo dài, tất cả phán quyết đều đem tuân theo một bộ hắn khâm định tiêu chuẩn. Hoàng quyền đem trước kia chỗ không có chiều sâu thẩm thấu đến đế quốc mỗi một hẻo lánh, thậm chí có thể định nghĩa như thế nào đối với như thế nào sai. Hắn ánh mắt tại Trần Mặc trên thân dừng lại trọn vẹn 3 hơi. Người trẻ tuổi kia mỗi một lần nhấc lên thao thiên cự lãng, cuối cùng được lợi đều là mình cái hoàng đế này. Hắn là đang vì mình chế tạo một thanh sắc bén hơn, thuận tay hơn đồ đao. Chuẩn. Hoàng đế bỗng nhiên vô lan can, đứng lên đến, trong mắt cuồng hỉ cùng quyết đoán cũng không còn cách nào che giấu. Chấm mệnh ngươi, Trần Mặc, vì tu luật quán tổng toàn quan. Phàm tu luật tất cả công việc đều do ngươi toàn quyền nắm toàn bộ. Chấm cho ngươi quyền lực này. Trần Mặc quỳ thẳng tại đất, tầm mắt buông xuống, che khuất trong mắt chỗ sâu cái kia một điểm tính toán xinh ánh sáng nhạt. Thần, tuân chỉ. Keng, đế quốc tư pháp hệ thống tầng dưới chốt dấu hiệu dựng lại nhiệm vụ đã mở ra. Chuẩn hóa phán lệ mô đùn đã loạt đỉnh. Kiểm tra đến túc chủ đang tại vì đế quốc toàn bộ tự động ủy thác quản lý dọn sạch lớn nhất chướng ngại, khoảng cách trung cực mỏ cá mục tiêu lại tới gần một bước dài. Chương 168, đúng hạn đi làm, đến giờ tăng ca. Chương 168, đúng hạn đi làm, đến giờ tăng ca. Giờ mão ba khắc, sắc trời hơi hi. Trần phủ trong đình viện, tiên tính vô thanh, chỉ có một cái sáng sớm hòa mi, tại đầu cảnh thử thăm dò háng dọn một cái. Thần lộ ngưng tại lá chuối tây biên giới, muốn ngã chưa rơi, chiếu đến một tia mới sinh sám trắng ánh sáng. Trong ngày thường, cái này cách giờ, toàn bộ phủ đệ sớm đã là bóng người xuyên qua, bước chân vội vàng. Hôm nay lại khác. Trần Mặc ngồi một mình ở dưới hiên, trong tay bưng lấy một chiếc tân pha trước khi mưa long tỉnh. Nhiệt khí lượn lờ dâng lên, mơ hồ hắn bình tĩnh không lay động khuôn mặt. Hắn không có nhìn sắc trời, cũng không có thúc giục hạ nhân. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, nghe cái kia hỏa mi tiếng kêu, từ không lưu loát trở nên mờ mà. Thẳng đến nửa nén hương về sau, quản gia mới dẫn hai tên thị nữ, bưng lấy gấp lại chỉnh tề phi sắc quan bảo, bước chân nhẹ cơ hồ không có âm thanh. Bọn hắn không dám đánh nhiễu phần này an ninh. Trần Mặc đem trong chén giọt cuối cùng cháo bột uống cạn, mới chậm rãi đứng dậy, giang hai cánh tay. Thị nữ tiến lên, vì hắn mặc vào cái kia thân đại biểu cho quyền lực đỉnh phong triều phục. Toàn bộ quá trình, tiến tĩnh, trôi chảy, không có nửa phần ngày xưa vội vàng cùng gấp gáp. Thông hướng hoàng thành chu tức đường phố bên trên, Trần Mặc xe ngựa chạy đến không nhanh không chậm. Bánh xe ép qua tảng đá xanh đường, phát ra quy luật lộc cộc câm thanh. Hắn không có ở xe bên trong phê duyệt bất kỳ công văn. Cửa sổ xe rèm bị vén ra một góc, hắn nhìn đến bên đường sáng sớm mắt tính, nhìn đến cửa hàng bánh bao dâng lên nhiệt khí. Một tên bán hàng rong đang phí sức đem một gánh rau quả chọn đi về phía đông thành phố, khi đi ngang qua một cái tân thiết thuế thẻ thì cùng một tên máy móc tuổi trẻ thuế lại vì một đồng tiền chỉnh đốn bộ mặt thành phố thuế thấp giọng tranh chấp vài câu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rút tiền. Trần Mặc ánh mắt đảo qua, cũng không để ý những ngày tươi sống vụ vặt, lại dẫn một chút bất đắc dĩ chợ búa hình ảnh hắn đã rất lâu không có lưu ý qua. Xe ngựa đi tới một chỗ cửa ngõ, hắn bỗng nhiên mở miệng ngừng một chút. Người đánh xe lập tức ghìm chặt dây cương. Trần Mặc đi xuống xe ngựa, tại bên đường một cái bán bánh hấp lao ông trước sạp đứng vững. Tới một cái kia lão ông nhìn đến trên người hắn quan phục màu sắc, dọa đến tay run một cái, kém chút đem in dấu tốt bánh rơi vào lò than. Trần Mặc mình đưa tay từ bên cạnh ấm áp ken bên trên cầm lấy một cái, lại từ trong tay áo lấy ra một khối nhỏ bạc vụn đặt ở trên bàn. Hắn không đợi lao ông tối tiền lẻ, quay người liền trở về xe ngựa. Bánh xe lần nữa nhấp nô. Hắn tựa ở trên nệm êm, không nhanh không chậm ăn cái tiên nóng hầm hập bánh hấp, lúa mạch hương thơm cháy, tại bịt kín trong xe tràn ngập ra. Đến cung môn thì thần trung vừa vặn gõ vang. Hắn đến văn uyên các thì không nhiều không ít, chính là nghị sự bắt đầu canh giờ. Điện bên trong, chư vị các lão sớm đã đến đông đủ. Hộ bộ thượng thư Vương Mạnh Thái Dương đã ẩn ẩn thấy mồ hôi, trước mặt hắn bàn bên trên mở ra ba quyển khác biệt sổ sách. Hiển nhiên là vì hôm nay để tài thảo luận làm đủ chuẩn bị. Binh bộ thượng thư Tôn Thừa Tông tắt hai mắt khép hở, ngón tay tại trên gối im lặng đập, giống như là tại trong đầu diễn thử lấy mình phân trần. Thủ phụ Lý Bí khô tỏa lấy như là một tôn mất hương hỏa tự thần. Trần Mặc vừa tiến đến, tất cả mọi người ánh mắt đều đổ tới. Hắn chỉ là bình tĩnh đi đến mình chỗ ngồi xuống, một tên thái giám lập tức vì hắn dâng lên trà nóng. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều đám người lên mắt, chỉ là đối cổng thái giám nhẹ nhàng gật đầu. Thái giám hiểu ý, cao giọng hắn nói: Nghị sự bắt đầu. Đồng hồ cắt bị xoay chuyển. Đề tài thảo luận thứ nhất liên quan tới nạo vét giang nam kênh đào hạ du trầm tích khúc sông cấp phát. Công bộ thượng thư dẫn đầu đứng dậy phát biểu. Hắn tốc độ nói cực nhanh, trích dẫn số liệu tinh chuẩn đến tiền, đem công trình sự tất yếu, dự đoán kỳ hạn công trình, cần thiết dân phu số lượng rõ ràng trần thuật. Bên cạnh hắn đồng hồ cát, tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt chảy hết cuối cùng một hạt cát. Ngay sau đó là hộ bộ thượng thư Vương Mạnh. Vương Mạnh đứng dậy sắc mặt căng cứng, từ quốc khố hiện hữu tồn bạc, nói đến năm nay thu lương thu thuế mong muốn, lại đến phương Bắc biên trấn quân phí chi tiêu. Hắn mỗi một câu nói cũng là vì một chữ, tiền. Không có tiền. Trong ngày thường, đây tất nhiên sẽ diễn biến thành một trận dài đến mấy ngày khóc than cùng cái cỏ. Nhưng bây giờ, Vương Mạnh nói xong, liền lập tức dưới trướng. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung đến Trần Mặc trên thân. Trần Mặc ngón tay, tại quá trình tranh phó bản bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Phương án đất. Hắn động tác hời hợt, lại để Vương Mạnh thân thể run lên bần bật. Hắn trong nháy mắt minh bạch động tác này hàm nghĩa. Bác bỏ công bộ phương án, có thể, nhưng hộ bộ nhất định phải xuất ra một cái có thể đi thay thế phương án, hoặc là cắt giảm cái khác chi tiêu, hoặc là tìm tới tân tài nguyên. Ba phải con đường này bị triệt để phá hỏng. Vương Mạnh bờ môi run run một cái, nhưng vọt tới bên miệng phản đối chi tử, lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Hắn ánh mắt từ sợ hãi chuyển thành một loại băng lãnh trầm tĩnh, hắn biết, tại tân quy củ bên dưới đối cứng không dùng được. Hắn cực nhanh nhìn lướt qua thủ phụ Lý Bí, lão giả kia vẫn như cũ như là cây khô tính toán, nhưng có chút nắm chặt nắm đấm bại lộ hắn nội tâm. Vương Mạnh trong nháy mắt minh bạch, bọn hắn không còn là bản cờ bên ngoài sư tử, mà là trong bản cờ quân cờ, đến theo tân cờ quỳ đến đi. Hắn biết, nếu như mình không bỏ ra nổi phương án, khảo công ty đao sẽ lập tức rơi xuống, nhưng nếu như hắn có thể xuất ra một cái làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra ma bệnh, nhưng lại ngầm huyền cơ phương án đâu. Sau nửa canh giờ, một cái từ hộ bộ cắt giảm tam công tiêu phí, công bộ ưu hóa thi công phương án, cũng từ thuế mới bên trong tạm điều hòa bộ phận khoản tiền tam phương thỏa hiệp phương án bị bỏ phiếu thông qua. Một phần quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, bổ sung hết hạn ngày công văn, bị tại chỗ định ra. Toàn bộ quá trình không có một câu nói nhảm. Mặt trời chiều ngã về tây. Khi điện bên ngoài tiếng chuông vang lên, tuyên cáo một ngày làm việc kết thúc. Trần Mặc người đầu tiên đứng lên. Hắn chỉnh lý tốt mình áo bào, phản phất vừa rồi xử lý không phải liên quan đến quốc kế dân sinh quân quốc đại sự, mà chỉ là tiện tay lật vài tờ nhàn thư. Vương Mạnh đám người, cơ hồ là tê liệt trên ghế ngồi, khắp khuôn mặt là hao hết tâm thần mỏi mệt. Bọn hắn nhìn đến Trần Mặc cái kia thong dong rời đi bóng lưng, trong ánh mắt là sợ hãi, là ghét tị, càng có một loại chính bọn hắn đều không muốn thừa nhận. Bất lực. Trần Mặc không quay đầu lại. Hắn đi tại xuất cung trên đường, gió đêm thổi lất phất hắn quan bào. Trên bờ vai, không còn có loại kia chữ nặng, phản phất đè ép toàn bộ đế quốc trọng lượng. Hắn sáng lập đài này tinh vi máy, đang lấy một loại hắn hy vọng phương thức, trung thực mà vận chuyển. Mà hắn, đài này máy sáng tạo giả, rốt cuộc có thể yên tâm thoải mái mà không đếm xỉa đến. Hắn chưa có về nhà. Xe ngựa một đường hướng tây, lái về phía kinh ngoại ô Tây Sơn. Dưới chân núi biệt viện, an tĩnh đứng thẳng trong bóng chiều. Biệt viện về sau, là một mảnh không lớn hồ. Mặt hồ chân nhắn như gương, chiếu đến đầy trời chói lọi ánh nắng chiều. Trần Mặc đổi một thân thường phục, ngồi một mình ở bên hồ ghế nằm bên trên. Bên cạnh hắn trên bàn nhỏ, để đó một bình ấm tốt rượu, còn có một cái cần câu, yên tĩnh mà gác ở bên cạnh. Dây câu rơi vào trong nước, không lúc đích. Hắn không có nhìn thao. Hắn chỉ là tựa ở thành ghế bên trên, nhắm mắt lại, cảm thụ được mặt hồ thổi tới, mang theo hơi nước gió mát. Bên hai, là nơi xa truyền đến vài tiếng về điệu kêu to. Không còn khẩn cấp quân báo, không còn không ngừng nghỉ khắc khẩu. Một loại trước đó chưa từng có, thuần túy an nhàn, như là ấm áp nước hồ, đem hắn cả người nhẹ nhàng bọc lấy. Hắn trong lồng ngực dâng lên một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn. Cảm giác này, xa so với thăng quan tiến tước, xa so với cản cường độc đoán, tới càng an tâm, càng làm cho người ta say mê. Hắn khoẻ môi, không tự giác mà câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Cái này mới là hắn muốn. Quả nhiên, vẫn là như vậy mò cá, nhất thoải mái. Ngay tại hắn buồn ngủ, thể xác tinh thần hoàn toàn buông lỏng thời khắc, bờ hồ bên kia trên sơn đạo, một ngựa khoái mã vòng quanh khói bụi nhanh như tên bắn mà vượt qua. Kỵ sĩ kia trên lương cắm lên tiểu tiểu cờ đen, tại ánh nắng chiều bên trong lóe lên liền biến mất, đó là biên cảnh quân báo 800 dặm khẩn cấp tiêu chí. Trần Mặc mí mắt có chút nhảy một cái, nhưng cuối cùng không có mở ra. Hắn chỉ là đổi cái thoải mái hơn tư thế, đem cái kia thoáng qua tức thì hình ảnh ném sau. Mặc kệ nó, trời sập xuống, cũng phải chờ hắn ngủ ngon giấc lại nói. Chương 169, một tờ quân báo nát thanh nhàn động, chương 169, một tờ quân báo nát thanh nhàn động. Trời tối người yên. Trần Mặc ghế nằm còn tại bên hồ, nhưng này Ly Ôn tiểu sớm đã mất nhiệt độ. Trên mặt hồ, ánh nắng chiều cho tàn đã bị màu mực triệt để thôn phệ. Cái kia một đạo trong bóng chiều lóe lên một cái rồi biến mất màu đen tiểu kỳ, giống một cây đâm vào trong lòng đâm, xoắn nát hắn cả đêm an ninh. Cần câu rất nhỏ mà rung động, hình như có cá con mắc câu, nhưng hắn đã mất tâm bận tâm. Biệt viện thư phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Trần Mặc ngồi có trong hồ sơ trước mặt mở ra không phải cái gì công văn tấu chương, mà là một tấm to lớn địa đồ. Đại Viêm cương vực mỗi một tấc đất đều bị tinh tế tiêu chí chú lấy. Màu đỏ tiểu kỳ, lít nha lít nhít mà cắm ở phương bắc đường biên giới bên trên. Đó là chú quân điểm. Màu đen tiểu kỳ, tắt dọc theo mấy đầu chủ yếu thương lộ phân bố. Đó là thuế quan. Trần Mặc ngón tay tại địa đồ bên trên chậm rãi di động, cuối cùng đứng tại một cái đánh dấu lấy nhạn môn quan vị trí. Hắn lông mày hơi nhíu lên. Vừa rồi cái kia cưỡi khoái mã, đó là từ nơi này phương hướng đến. Nhạn môn quan bên ngoài là thảo nguyên, là người hồ, là những cái kia vĩnh viễn không an phận đàn sói. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Vào. Quản gia đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy một cái đen kịt hộp. Đại nhân, cùng bên trong người đến. Nói là bệ hạ mật chỉ. Trần Mặc tiếp nhận hộp, mở ra. Bên trong nằm một quyển lụa vàng, còn có một mai tiểu tiểu kim ấn. Hắn triển khai lụa vàng, nhìn lướt qua. Sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nhạn môn quan báo nguy. Người hồ phạm một bên, 3 vạn thiết kỵ xuôi nam, đã phá 2 tòa phong hỏa đài. Lấy Trần Mặc lập tức vào cung diện thánh. Trần Mặc đem lụa vàng khép lại, dựa vào trở về thành ghế. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn cười. Tiếng cười kia bên trong có một loại nói không nên lời trầm trọng. Quả nhiên, hắn nói một mình, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Một lúc lâu sau, Càn Thanh cung, hoàng đế còn mặc ngủ áo, hiển nhiên là bị khẩn cấp đánh thức. Hắn trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Ái Khanh đến, hắn nhìn đến Trần Mặc, như là thấy được cứu tinh. Ngươi nhìn xem cái này. Hắn đem một phần quân báo đưa tới. Trần Mặc tiếp nhận, nhanh chóng xem. Nhạn môn quan thủ tướng chữ viết có chút bối rối, nhưng sự tình đi qua rất rõ ràng. Ba ngày trước, trên thảo nguyên đột nhiên tập kết đại lượng hồ kỵ. Hôm qua hoàng hôn, bọn hắn phân ba đường xuôi nam, một đường lao thẳng tới nhạn môn quan chính diện, một đường vòng qua phía tây sơn mạch, ý đồ đoạn tuyệt quan nội đường tiếp tế, còn có một đường đi hướng không rõ. Điểm chết người nhất là nhạn môn quan thủ quân chỉ có 8.000 người, với lại trong đó hơn phân nửa đều là mới vừa từ các nơi điều đến tân binh. Bệ hạ, Trần Mặc tướng quân báo thả xuống, thần coi là việc này khi giao binh bộ xử lý. Hoàng đế lắc đầu. Binh bộ. Hoàng đế lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tôn Thừa Tông bọn hắn làm từng bước còn có thể, nhưng dưới mắt là thời gian chiến tranh cấp tốc, chấm cần là một thanh khoái đao, mà không phải một chiếc chậm rãi chuyển động ma bàn. Ngươi thành lập những cái kia tân quy củ là trị quốc dùng, không phải cứu hòa dùng. Giờ phút này, chấm không tin được quy củ, chỉ tin được người. Hắn đứng người lên, trong điện đi qua đi lại. Chấm đã hạ chỉ triệu tập kinh doanh 5 vạn nhân mã trong vòng 3 ngày bắc thượng. Nhưng là, hắn dừng bước lại, nhìn đến Trần Mặc. Nhưng là quân lương, quân giới, còn có tuyến đường hành quân quy hoạch, những việc này, chấm chỉ tin được ngươi. Trần Mặc không có trả lời ngay. Hắn ở trong lòng tính toán rất nhanh về. 5 vạn kinh doanh, tăng thêm nhạn môn quan 8.000 thủ quân, tổng cộng 58.000 người. Đối phó 3 vạn hồ kỵ, về số lượng ngược lại là đủ. Nhưng vấn đề là, người hồ đều là kỵ binh, tới lui như gió. Mà đại viêm quân đội, phần lớn là bộ binh. Loại này trận chiến, không tốt đánh. Càng mấu chốt là, chốc lát khai chiến, hắn cái kia mới vừa thành lập được đến, để mà thực hiện toàn bộ tự động mò cá tinh vi hệ thống, tương nên đến nghiêm trọng nhất khảo nghiệm. Chiến tranh là trật tự lớn nhất địch nhân. Vô số ngoài ý muốn, vô số khẩn cấp công văn, vô số cần quyết định thật nhanh lựa chọn, sẽ đem hắn thật vất vả mới tránh ra vũ bùn, một lần nữa trở nên sâu không thấy đáy. Hắn phảng phất đã thấy, những cái kia bị hắn cắt giảm lợi ích vân quý cùng thế gia, đang núp ở chỗ tối, chờ lấy nhìn hắn đài này máy mới tại trong chiến hỏa sụp đổ, chờ lấy hắn cái này nắm toàn bộ quân vụ tổng quản, trên lưng chiến bại hoa nữ. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng bực bội lắng động làm một cỗ băng lãnh lệ khí. Đây không chỉ là đánh trận, đây là có người muốn cắt hắn cái bàn. Nhưng là, hắn cũng biết, loại chuyện này tránh cũng không thể tránh. Người hồ không biết bởi vì hắn muốn sờ cá, liền đình chỉ xâm nhập phía nam. Hoàng đế cũng sẽ không bởi vì hắn cá nhân yêu thích, liền bỏ qua cái này lập công cơ hội. Thần tuân chỉ. Hắn rốt cuộc mở miệng. Bất quá, thần có một điều kiện. Hoàng đế lông mày nhíu lại. Điều kiện gì? Thần muốn toàn quyền phụ trách lần này quân vụ. Từ điều binh khiển tướng, đến lương thảo cung ứng, đến kế hoạch tác chiến, tất cả sự vụ đều do thần chủ tính chung. Binh bộ, hộ bộ, công bộ, phàm cùng lần này quân vụ liên quan bộ môn, đều là nghe thần điều khiển. Bất luận kẻ nào, không được can thiệp. Yêu cầu này tương đương với yêu cầu hoàng đế cho hắn một cái lâm thời quân vụ tổng quản chức vị, quyền lực cực lớn. Hoàng đế trầm ngâm phút chốc, chuẩn. Hắn vỗ lan can, chấm cho ngươi quyền lực này, nhưng là chấm cũng có cái yêu cầu. Trong một tháng, chấm muốn nhìn thấy người hồ lui binh tin tức. Nếu là kéo dài lâu ngày, chấm chỉ ngươi là hỏi. Trần Mặc gật đầu, thần minh bạch. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Hoàng đế gọi hắn lại. Ái Khanh, chấm còn có một chuyện hỏi. Trần Mặc dừng bước lại. Bệ hạ mời nói. Ngươi cảm thấy lần này người hồ xâm nhập phía nam là ngẫu nhiên, vẫn là? Hoàng đế lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn hoài nghi, lần này người hồ hành động, phía sau có người đang bày ra. Trần Mặc suy nghĩ một chút, thần coi là người hồ mặc dù dã man, nhưng cũng đốc. Bọn hắn lựa chọn ở thời điểm này xuôi nam, tất nhiên là đi qua đắn đo suy nghĩ. Hoặc là trên thảo nguyên đã xảy ra biến cố gì, làm cho bọn hắn không thể không xuôi nam cầu sinh. Hoặc là chính là có người cho bọn hắn cam kết gì, để bọn hắn cảm thấy lần này xâm nhập phía nam có thể có lợi. Hoàng đế ánh mắt trở nên âm trầm đứng lên. Có người cho bọn hắn hứa hẹn. Hắn tự lẩm bẩm, sẽ là ai chứ? Trần Mặc không có trả lời vấn đề này, nhưng hắn trong lòng đã có một chút suy đoán. Triều đình bên trên, không phải tất cả mọi người đều hy vọng nhìn đến hắn cải cách thành công. Nếu như biên cảnh xảy ra chuyện, hoàng đế lực chú ý liền sẽ bị phân tán. Hắn những cái kia cải cách biện pháp cũng liền có bị lật đổ khả năng. Càng huống hồ, chốc lát chiến sự bất lợi, hắn cái này lâm thời quân vụ tổng quản liền muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Đến lúc đó, những cái kia bị hắn đắc tội người liền có thể nhân cơ hội phản công. Đây là một cái dương mưu. Biết rõ là hố, hắn cũng phải nhảy. Bởi vì không nhảy, người hồ liền sẽ tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, không chỉ có hắn cải cách muốn xong đời, toàn bộ đại viêm đều phải lâm vào nguy cơ. Thần cáo lui. Hắn hướng hoàng đế thi lễ một cái, quay người rời đi. Đi ra Càn Thanh cung thời điểm, đông phương đã nổi lên màu trắng bạc. Một ngày mới bắt đầu. Đi ra Càn Thanh cung, sáng sớm gió lạnh đập vào mặt, thổi tan trên người hắn cuối cùng một tia thuộc về Tây Sơn mở hồ ấm áp. Hắn ngẩng đầu, nhìn trời bên cạnh cái kia lau thay thế tinh thần màu trắng bạc, trong đầu hiện, không còn là dây câu cùng hương trà, mà là một tấm băng lãnh địa đồ, cùng địa đồ bên trên, cái kia phiến đại biểu cho vô tận phiền phức thảo nguyên. Mò cá thời gian, kết thúc. Chiến tranh, bắt đầu. Chương 170, chiến tranh cùng mò cá lựa chọn, chương 170, chiến tranh cùng mò cá lựa chọn. Trần Mặc đứng tại binh bộ đại đường, trước mặt trải rộng ra là một tấm to lớn sa bàn. Sa bàn bên trên, nhạn môn quan địa hình bị chính xác mà phục chế đi ra, bao quát những cái kia hiểm trở sơn mạch, chật hẹp cửa ải, cùng quan ngoại mênh mông thảo nguyên. Ba vạn hồ kỵ, phân ba đường xuôi nam. Trần Mặc ngón tay tại sa bàn bên trên lướt qua, đệ nhất đường lao thẳng tới nhạn môn quan chính diện, thứ hai đường vòng qua phía tây sơn mạch, y đồ đoạn ta đường tiếp tế. thứ ba đường đi hướng không rõ. Binh bộ thượng thư Tôn Thừa Tông đứng ở một bên, cau mày. Thứ ba đường nguy hiểm nhất, người Hồ Thiện kỵ xạ, tính cơ động mạnh mẽ. Nếu là vây quanh quân ta hậu phương, hoặc là trực tiếp tập kích quấy rối nội địa thành trấn, hậu quả khó mà lường được. Cho nên chúng ta trước hết tìm tới đây thứ ba đạo nhân mã. Trần Mặc chuyển hướng một bên truyền lệnh binh, truyền ta quân lệnh, điều hòa biên cảnh trong 30 dặm tất cả trinh sát, toàn lực tìm kiếm thứ ba đường Hồ Kỵ tung tích. Truyền lệnh binh lĩnh mệnh mà đi. Trần Mặc vừa nhìn về phía hộ bộ thượng thư Vương Mãnh, Vương đại nhân, quân lương chuẩn bị đến như thế nào? Vương Mãnh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hồi đại nhân, đã từ kinh kỳ ba phủ điều tập 10 vạn thạch lương thực, đầy đủ 5 vạn đại quân ăn được 2 tháng. Không đủ. Trần Mặc lắc đầu, người Hồ lần này tới thế rào rạn, chiến sự chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Lại điều hòa 10 vạn thạch, vận chuyển về nhạn môn quan lấy nam mấy cái cỡ lớn kho lúa. Vương Mãnh nụ cười cứng ở trên mặt, đây, đại nhân, quốc khố trống rỗng, lấy ở đâu như vậy nhiều lương thực? Từ chỗ nào đến? Trần Mặc cười lạnh một tiếng, từ những cái kia các ngươi một mực che chở hoàng gia lang tẩm phong thủy kham dư lang bổng lộc bên trong đến. Từ những cái kia để không giáo phường ti cùng thượng lâm viện dự toán bên trong đến. Vương Mãnh há to miệng, cuối cùng không có phản bác. Hắn biết Trần Mặc nắm trong tay lấy cái kia phần kỹ càng nhân viên thừa danh sách, đó là một thanh treo tại tất cả mọi người trên đầu đao. Còn có, Trần Mặc tiếp tục nói, truyền mệnh lệnh của ta, điều động kinh thành cùng xung quanh tiệm thợ rèn, ngày đêm chế tạo gấp gáp mũi tên. Người Hồ Thiện Sạ, chúng ta cũng không thể yếu thế. Công bộ thị lang vội vàng ứng thanh, tuân mệnh. Trần Mặc đảo mắt một tuần, ánh mắt rơi vào trong khắp ngõ ngách tuổi trẻ tướng lĩnh trên thân. Người kia dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén, chính là kinh doanh thống lĩnh Triệu Vân dưới trướng tướng tái đắc lực, Trương Liêu. Trương tướng quân, ngươi có chắc chắn hay không, tại trong vòng 3 ngày dẫn quân đến nhạn môn quan? Trương Liêu tiến lên một bước, ôn quyền nói, hồi đại nhân, mặt tướng thống lĩnh là kinh doanh tinh nhuệ, ngày đi bách lý không nói chơi. Trong vòng 3 ngày, tất đến nhạn môn quan bên dưới. Trần Mặc gật đầu, tốt. Ngươi trước mang 1 vạn nhân mã hỏa tốc bắc thượng, còn lại 4 vạn nhân mã từng nhóm theo vào. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo trì đội hình, không thể tán loạn. Ngươi Hồ giỏi về đánh lén, các ngươi trên đường đi muốn vô cùng cẩn thận. Trương Liêu lĩnh mệnh mà đi. Trần Mặc lại chuyển hướng Tôn Thừa Tông, Tôn đại nhân, nhạn môn quan thủ tướng có thể tin được không? Tôn Thừa Tông do dự một chút, cái kia thủ tướng họ Lý, tên Tĩnh, là tiên đế thời kỳ lao tướng, làm người trung dũng, nhưng tuổi tác đã cao, chỉ sợ ứng biến không đủ. Trần Mặc nhướng mày, vậy liền phái một cái tài giỏi phó tướng quá khứ hỗ trợ hắn. Đây, Tôn Thừa Tông muốn nói lại thôi. Trần Mặc minh bạch hắn lo lắng. Tại Đại Viêm triều, quân bên trong phe phái phức tạp, tùy tiện phái một cái phó tướng quá khứ, rất có thể gây nên thủ tướng bất mãn, thậm chí dẫn đến quân tâm bất ổn. Thôi, Trần Mặc trầm ngâm phút chốc, ta tự mình đi một chuyến nhạn môn quan. Lời vừa nói ra, mãn đường xôn xao. Đại nhân, ngài là quân vụ tổng quản, há có thể đích thân tới tiền tuyến? Vương Mãnh cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Trần Mặc cười lạnh, làm sao? Vương đại nhân là lo lắng ta an nguy, vẫn là lo lắng ta thấy được cái gì không nên nhìn đồ vật? Vương Mãnh biến sắc, Trần đại nhân lời ấy sai rồi. Hạ quan chỉ là lo lắng, ngài nếu có sơ suất, đây quân vụ ai đến chủ tình chung? Yên tâm, ta không có sơ suất. Trần Mặc ngữ khí không thể nghi ngờ, ta đi nhạn môn quan, không phải là vì đánh trận, mà là để bảo đảm chúng ta kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành. Hắn chuyển hướng đám người, chư vị nghe, lần này người Hồ xâm nhập phía nam, mặt ngoài nhìn là một trận xảy ra bất ngờ tai nạn, nhưng ta luôn cảm thấy phía sau có người tại trợ giúp. Tôn Thừa Tông nhíu mày, đại nhân nói là có nội gian, không bài trừ loại khả năng này. Trần Mặc gật đầu, cho nên ta nhất định phải tự mình đi tiền tuyến nhìn xem. Các ngươi theo ta bố trí làm việc, sau 3 ngày, ta sẽ cùng Trương tướng quân cùng một chỗ đến nhạn môn quan. Tan họp về sau, Trần Mặc trở về mình phủ đệ. Quản gia sớm đã chuẩn bị tốt hành trang. Đại nhân, ngài thật muốn đích thân đi tiền tuyến sao? Quản gia lo lắng mà hỏi thăm. Trần Mặc không có trả lời, chỉ là đi đến thư phòng, lấy ra cái kia tấm hắn thiết kế tỉ mỉ quá trình tranh. Hắn nhìn đến phía trên lít nha lít nhít khung vương cùng mũi tên, đột nhiên cảm thấy một trận hoang đường. Những ngày gần đây, hắn phí hết tâm tư thành lập được đến hệ thống, vốn nên để hắn từ rườm rà chính vụ bên trong giải thoát đi ra, để hắn có thể nhàn nhã tại Tây Sơn bờ hồ cầu cá uống trà. Nhưng bây giờ, chiến tranh mây đen đè ép xuống, tất cả kế hoạch đều bị đánh loạn. Mò cá thời gian, vẫn là tới quá sớm a. Hắn cười một cái tự giễu. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc đổi lại một thân nhẹ nhàng hành trang, cưỡi lên khoái mã, cùng Trương Liêu dẫn đầu một vạn kinh doanh tinh nhuệ cùng một chỗ, hướng bắc mau chóng đuổi theo. Trên đường, Trương Liêu tới gần Trần Mặc, thấp giọng nói, đại nhân, mặt tướng có một chuyện không rõ. Nói, vì sao đại nhân muốn đích thân tiến về nhạn môn quan? Lấy đại nhân thân phận, hoàn toàn có thể ở kinh thành điều khiển chỉ huy. Trần Mặc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy, lần này người Hồ xâm nhập phía nam, là ngẫu nhiên sao? Trương Liêu sững sờ, đại nhân ý là, 3 vạn hồ kỵ, không phải số lượng nhỏ. Người Hồ muốn tập kết nhiều nhân mã như vậy, chỉ ít cần nửa tháng thời gian chuẩn bị. Mà chúng ta biên cảnh trinh sát, thế mà không có chút nào phát giác, thẳng đến bọn hắn nguy cấp mới phát hiện. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trương Liêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đại nhân nói là có người cố ý che giấu tình báo. Không chỉ có như thế. Trần Mặc hạ giọng, ngươi biết ta gần nhất trong triều phổ biến những cái kia cải cách ta. Trương Liêu gật đầu, hơi có nghe thấy. Nghe nói đại nhân chỉnh đốn lại trị, cắt giảm nhân viên thừa, đắc tội không ít người. Không sai. Mà lần này người Hồ xâm nhập phía nam thời cơ, vừa lúc là ta những cái kia cải cách mới vừa thấy hiệu quả thời điểm. Ngươi không cảm thấy cái này trùng hợp quá mức tận lực sao? Trương Liêu hít một hơi lãnh khí, đại nhân nói là có người cấu kết người Hồ, cố ý sản xuất biên cảnh nguy cơ, đến phá hư ngài cải cách. Đây chỉ là ta suy đoán. Trần Mặc lắc đầu, nhưng vô luận như thế nào, ta nhất định phải tự mình đi tiền tuyến nhìn xem. Chỉ có nắm giữ trực tiếp tình báo, mới có thể làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Trương Liêu nổi lòng tôn kính, đại nhân mưu tính sâu xa, mặt tướng bội phục. Trần Mặc cười cười, chớ nóng vội bội phục. Nếu như ta suy đoán là đúng, như vậy trận chiến này chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp cỡ nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, nơi đó là Nhạn Môn Quan, là người Hồ Gót Sắt, cũng là hắn cái kia toàn bộ tự động mỏ cá kế hoạch lớn nhất chướng ngại. Ba ngày sau, Nhạn Môn Quan, cao ngất tường thành bên trên, thủ tướng Lý Tĩnh đang tại dò xét. Hắn khắp khuôn mặt là mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Báo. Một tên trinh sát chạy như bay đến, đại nhân, phía nam phát hiện đại đội nhân mã, cờ hiệu là Kinh Doanh. Lý Tĩnh mừng rỡ, rốt cuộc đã đến. Nhanh mở cửa thành, nên đón viện quân. Cửa thành từ từ mở ra, Trương Liêu dẫn đầu một vạn Kinh Doanh tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp mà tiến nhập Nhạn Môn Quan. Mà tại đội ngũ phía trước nhất, cưỡi một thất hắc mã, chính là Trần Mặc. Lý Tĩnh tự mình bên dưới thành nên đón, mặt tướng Lý Tĩnh, tham kiến quân vụ tổng quản đại nhân. Trần Mặc tung người xuống ngựa, miễn lễ. Lý tướng quân, mang ta đi nhìn xem thành phòng. Lý Tĩnh dẫn Trần Mặc leo lên tường thành. Từ nơi này nhìn lại, quan ngoại thảo nguyên mênh mông, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có đạo này cô độc tường thành, thủ vệ đại viêm Bắc Cương. Người Hồ đâu? Trần Mặc hỏi. Là ở chỗ này. Lý Tĩnh chỉ hướng nơi xa, bọn hắn chú đóng ở ngoài 10 dặm thung lũng bên trong, mỗi ngày đều phái kỵ binh đến sò xét chúng ta phòng ngự. Trần Mặc nheo mắt lại, quả nhiên thấy nơi xa có một ít điểm đèn đang di động, đó là người Hồ trinh sát. Thứ ba đạo nhân mã đã tìm được chưa? Lý Tĩnh lắc đầu, còn không có. Ta phái ra tất cả trinh sát, nhưng người Hồ tựa hồ hư không tiêu thất đồng dạng. Trần Mặc nhíu mày. Thứ ba đường Hồ kỵ đi hướng, là lần này chiến sự mấu chốt. Nếu như tìm không thấy bọn hắn, tựa như là phía sau ẩn giấu một cây đao, lúc nào cũng có thể chí mạng. Lý tướng quân, ngươi tại biên cảnh nhiều năm, đối với người Hồ hiểu rõ rất sâu. Ngươi cảm thấy, bọn hắn lần này xâm nhập phía nam, mục đích là cái gì? Lý Tĩnh trầm tư phút chốc, nói ra thật xấu hổ, mặt tướng cũng nhìn không thấu. Những năm qua người Hồ xuôi nam, không phải là vì đoạt lương thực, chính là vì cướp đoạt tài vật. Nhưng lần này, bọn hắn tựa hồ chỉ là đang thử thăm dò chúng ta phòng ngự, cũng không có phát động toàn diện tiến công ý tứ. Thăm dò? Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngươi ý là, bọn hắn đang chờ cái gì? Có lẽ là đang thứ bậc ba đường nhân mã vào chỗ. Lý Tĩnh suy đoán nói, hoặc là, bọn hắn đang đợi một cái tín hiệu. Tín hiệu? Trần Mặc tự lẩm bẩm, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, không tốt. Lý tướng quân, lập tức phái người đi thăm dò kinh thành đến lương đạo phải chăng an toàn. Lý Tĩnh sững sờ, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Không kịp giải thích, Trần Mặc vội la lên, mau phái người đi tra. Ta hoài nghi thứ ba đường hộ kỵ, mục tiêu là chúng ta lương đạo. Lý Tĩnh không dám thất lễ, lập tức hạ lệnh phái ra trinh sát. Đúng lúc này, thành bên dưới đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Báo. Một tên binh sĩ chạy lên tường thành, đại nhân, quan ngoại người Hồ đột nhiên bắt đầu di động, tựa hồ muốn phát động tiến công. Trần Mặc cùng Lý Tĩnh liếc nhau, đồng thời cảm thấy một cố điểm xấu dự cảm. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng. Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, Trương tướng quân, mời dẫn kinh doanh tinh nhuệ, chuẩn bị nên địch. Chiến tranh mây đen rốt cuộc đè ép xuống. Mà Trần Mặc, cái này vốn chỉ muốn ở bên hồ mò cá quân vụ tổng quản, giờ phút này vẫn đứng ở báo táp trung tâm. Chương 171, không biết cắn câu đần cá, chương 171, không biết cắn câu đần cá. Tương thanh gió, rót đầy thảo nguyên tanh nồng cùng đồ sắt lạnh. Trong tiếng gió, nghẹn nào kèn lệnh nối liền với nhau, thúc hồn phách người. Đường chân trời cuối cùng, điểm đen một dạng kỵ binh dây đang nhanh chóng bành trướng, hóa thành một mảnh thôn vệ quang minh đại dương màu đen. Mấy vạn gót sắt gõ đánh đại địa trầm đục, để cứng như trăm năm Nhạn Môn Quan tường thành, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ run rẩy. Cung tiễn thủ, dự bị. Lão tướng Lý Tĩnh tiếng giống khàn giọng khô khốc, bàn tay gắt gao đặt tại băng lãnh lỗ châu mai bên trên, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Bên cạnh hắn Trương Liêu, tay phải đã nắm chặt chu đao, hô hấp kiềm chế, một đôi mắt gắt gao tập trung vào cái kia cô càng ngày càng gần hủy diệt dòng lũ. Kinh doanh tinh nhuệ nhóm, dù cho là mới lên chiến trường, cũng tại nghiêm hà quân kỷ bên dưới cưỡng ép kiềm chế rung động. Bọn hắn dương cung lắp tên, trầm mặc hợp thành một mảnh kín không kẽ hở rừng sắt thép. Huyết chiến, chỉ tại trong lúc hô hấp. Nhưng mà, tại đây đủ để cho không khí ngưng kết thời khắc, Trần Mặc lại chỉ là đứng một cách yên tĩnh. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều thành bên ngoài cái kia mãnh liệt mà đến hồ kỵ. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua tất cả mọi người bà vai, nhìn về phía phương nam, nhìn về phía lúc đến đường. Hắn đang đợi. Trương Liêu chú ý tới hắn cái này cực độ khác thường cử động, trong lòng dâng lên to lớn nghi hoặc, nhưng tên đã trên dây, hắn hoàn mỹ hỏi nhiều. Đại nhân, người Hồ tiên phong đã vào tầm bắn. Lý Tĩnh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi vị này quân vụ tổng quản cuối cùng mệnh lệnh. Là bắn tên khai chiến, vẫn là cố thủ lợi biến. Ngay một khắc này, một đạo gấp rút đến đổi giọng tiếng vó ngựa, từ nội thành thông hướng tường thành cầu thang chỗ từ xa đến gần. Một tên lưng đeo lệnh kỳ trinh sát, toàn thân là huyết, lộn nhào mà nhào tới tường thành. Trong mắt của hắn không có người khác, trực tiếp vọt tới Trần Mặc trước mặt, âm thanh bởi vì kiệt lực mà run rẩy kịch liệt, lại mang theo một loại cuồng nhiệt phấn khởi. Đại nhân, Lang Nhạc Cốc, phục kích thành công. Người Hồ thứ ba đường, một tên cũng không để lại. Cái gì? Lý Tĩnh cùng Trương Liêu cơ hồ là đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt biểu lộ đọc lại. Thứ ba đường binh mã, chi kia từ đầu đến cuối treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu U Linh bộ đội, tìm được, còn bị tiêu diệt hết. Cái này sao có thể? Bọn hắn thậm chí không biết chi bộ đội kia ảnh tử ở nơi nào, Trần Mặc lại là khi nào bên dưới mệnh lệnh, ở nơi nào thiết nằm. Trần Mặc biểu lộ không có chút nào gợn sóng. Hắn vươn tay, tại tên thám báo kia tràn đầy vết máu trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vất vả, đi thôi. Sau đó, hắn mới chậm rãi chuyển hướng biểu lộ đã ngốc trệ Lý Tĩnh. Lý tướng quân, ngươi cho rằng người Hồ vì sao chia ra ba đường? Hắn âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng tiến vào mỗi người lỗ tai. Một đường đánh nghi binh Nhạn Môn Quan là vì ngăn chặn người ta. Một đường khác cuốn về sau, mục tiêu là chúng ta lương đạo, đây là bọn hắn chủ công, cũng là bọn hắn cho rằng thắng bại tay. Về phần bị chúng ta ăn hết thứ ba đường, mới thật sự là sát chiêu, chuẩn bị tại chúng ta quân tâm lưu động, lương thảo đoạn tuyệt thời điểm, cho một kích chí mạng. Trần Mặc ngữ khí bình tĩnh giống như tại thuật lại một kiện sớm đã viết xong kết cục chuyện xưa. Đáng tiếc, bọn hắn tính sai một sự kiện. Hắn dừng một chút, ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía thành dưới, nhìn về phía chi kia đã rõ ràng chậm dần tốc độ, trận hình bắt đầu xuất hiện bạo động người Hồ đại quân. Ta tự tay chế tạo đài này máy, chạy so với bọn hắn chiến mã phải nhanh, tính được so với bọn hắn vu sư muốn chuẩn. Khảo công ty mật thám internet, sớm tại người Hồ dị động ban đầu, đã đem báo động đưa đạt. Hắn tại bước vào binh bộ đại đường trước đó, điều động binh mã quân lệnh liền đã đưa ra. Phái đi Lang Nha Cốc, căn bản không phải trinh sát, mà là hắn từ kinh doanh bên trong bí mật điều một chi 3000 người khinh kỵ, từ hắn thân binh thống lĩnh, người người trang bị công bộ võ khố ti tân nghiên cứu ra liên phát cường nỏ. Dùng khỏe ứng mệnh, địa hình nghiền ép, trang bị thay kém. Chi kia tự cho là đúng thợ săn người Hồ tinh nhuệ, một đầu đâm vào vì bọn họ đo thân mà làm tử vong cả bấy. Lý Tính bờ môi bắt đầu run rẩy, hắn nhìn đến Trần Mặc ánh mắt, giống đang nhìn một cái hất lên ra người quỷ thần. Đây không phải bày mưu nghĩ kế, đây là biết trước. Truyền lệnh. Trần Mặc âm thanh đem tất cả mọi người từ trong thất thần tỉnh lại. Đem chúng ta thu được cái kia mặt đầu sói đại kỳ, treo ở tường thành chỗ cao nhất. Lại thổi hiệu sừng, thổi chúng ta đại viêm phá trận nhạc nói cho bọn hắn huynh đệ, ngay cả thi cốt đều không về được thảo nguyên. Tuân mệnh. Rất nhanh, một mặt dính đầy vết máu khô khốc, to lớn mà giữ tận màu đen đầu sói cờ, bị treo thật cao tại nhạn môn quan chính giữa. Cái kia mặt cờ, thuộc về trên thảo nguyên hung hãn nhất sói cắt đá cổ đại mục, là người Hồ lần này xâm nhập phía Nam mũi lao. Ngay sau đó, ô, 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 ba tiếng dài mà hùng hồn kèn lệnh, vang tận mây xanh, vượt trên chiến trường bên trên tất cả tạc âm. Đây không phải là tiến công, cũng không phải phòng thủ. Đó là thắng lợi tuyên cáo. Là địch nhân tấu vang tán ca. Thành bên ngoài, lao nhanh người Hồ thiết kỵ, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn giữ lại cổ họng, hỗn loạn mà chỉ trệ không tiến. Dẫn đầu mấy tên người Hồ tướng lĩnh, con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm tường thành cái kia mặt bọn hắn không thể quen thuộc hơn được cờ sĩ. A cổ đạt một cờ. Hắn dẫn đầu 8000 tinh nhuệ, là lần này xâm nhập phía Nam kế hoạch sắc bén nhất, bí ẩn nhất một đao. Hắn làm sao biết bại? Hắn cờ, làm sao biết treo ở địch nhân trên cổng thành? Một cỗ băng lãnh, tên là sợ hãi ô dịch, tại người Hồ đại quân bên trong lấy so súng phong càng nhanh tốc độ điên cuồng lan tràn. Đánh nghi binh, biến thành cường công. Thợ săn, biến thành con mồi. Rút lui. Là cả bẫy. Mau bỏ đi. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, người Hồ trận bên trong bộc phát ra trời long đất lở hoảng sợ la lên. Lúc đến cái kia phiến thôn vệ thiên địa màu đen thủy triều, giờ phút này quay đầu ngựa lại, tán loạn đến so thủy triều xuống càng nhanh. Bọn hắn đánh tới bầy, từ tướng trà đạp, tranh nhau chen lấn hướng lấy thảo nguyên chỗ sâu bỏ mạng chạy trốn. Trên tường thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đại viêm binh sĩ đều thấy choáng. Bọn hắn nắm sớm đã kéo căng cùng, miệng mở rộng, trơ mắt nhìn đến cái kia phiến đủ để nghiền nát tất cả dòng lũ, cứ như vậy. Lui. Một tiếng không phát, một giọt máu chưa lưu. Chiến tranh kết thúc. Chiều tà ánh chiều tà, đem Trần Mặc ảnh tử kéo đến rất dài rất dài. Hắn nhìn đến những cái kia chật vật chạy trốn điểm đen, trên mặt không có nửa phần thắng lợi khoái trá, chỉ có một loại xử lý xong một kiện ngoài định mức làm việc, vung đi không được mỏi mệt. Hắn xoay người, đối với sau lưng triệt để hóa đá Lý Tĩnh cùng Trương Liêu nói, còn lại là các ngươi chuyện, tin chiến thắng trở lại đi, đừng biết quá khoa trương. Nói xong, hắn liền phối hợp đi xuống thành lâu, thậm chí lười nhắc lại quay đầu nhìn một chút trận kia buồn cười truy trốn. Đài này tên là Đại Viêm Máy, đã dùng một trận hoàn mỹ thắng lợi, đã chứng minh nó hiệu suất, mà hắn cũng nên trở về làm mình chuyện. Trong đầu hắn hiện là Tây Sơn biệt viện cái kia phiến bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ mặt hồ, còn có căn kia yên tĩnh mang lấy, không nhúc nhích tí nào cần câu. Là thời điểm trở về nhìn xem đầu kia luôn luôn học không được cắn câu đần cá. Chương 172, thủ phụ đại nhân tự cứu, chương 172, thủ phụ đại nhân tự cứu. Nhạn môn quan chiến dịch, Trần Mặc một trận chiến phong thần. Cái kia mặt đầu sói đại kỳ không chỉ có chấn nhiếp thảo nguyên, cũng làm cho triều đình triệt để kiến thức hắn bộ kia máy mới đáng sợ. Sau đó mấy năm, hắn thành hoàng đế trong tay sắc bén nhất đao. Hoài Nam lũ lụt, hắn chưa rời kinh thành nửa bước, chỉ dựa vào địa đồ cùng ngàn dặm khẩn cấp thư báo, liền đem cứu tế vật tư tinh chuẩn đưa lên đến mỗi một cái vở. Giang Nam mùi án, hắn sáng lập khảo công ty mật thám internet trước tại hình bộ cầm tới bằng chứng, trong vòng một đêm, trăm năm thế gia ẩm vàng sụp đổ. Hắn sáng lập hệ thống, như một đầu tham lam mà hiệu suất cao cự thú, thôn vệ lấy đế quốc bệnh trầm kha, cũng dần dần thôn vệ lấy chính hắn. Hoàng đế tin cậy càng ngày càng tăng, hắn từ binh bộ thị lang đến lục bộ hành tẩu, cuối cùng thuận lý thành trương ngồi vào văn viên các, thành đại viêm trẻ tuổi nhất nội các thủ phụ. Sau đó, hắn liền bị vây ở nơi này. Giờ tí, nội các trị phòng. Ánh nến tính đốt, bấc đèn nổ tung một hạt hỏa tinh, phát ra rất nhỏ đôm nốt âm thanh. Trần Mặc ngồi một mình ở to lớn gỗ tử đàn sau án thư, cái cổ sau đau nhức cảm giác như giỏi trong xương, dọc theo cứng ngắc xương sống leo lên phía trên. Trên bàn, tấu chương theo màu sắc phân loại, xếp thành ba tòa tiểu sơn. Đỏ, vàng, xanh lục, phân biệt rõ ràng. Trước mắt hắn, là màu đỏ, mang ý nghĩa quân quốc đại sự, cấp tốc. Nhưng hắn không có nhìn. Hắn ánh mắt vượt qua song cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài nặng nề bóng đêm. Hắn tựa hồ còn có thể nhìn đến mấy năm trước nhạn môn quan tinh không, còn có thể nghe đến Tây Sơn biệt viện trên mặt hồ ẩm ướt hơi nước. Hắn thậm chí nhớ không rõ, mình căn kia bảo bối cần câu, bị quản gia thu tại cái nào tích xám nơi hẻo lánh. Tiếp tục như vậy nữa, không đợi người Hồ đánh tới, ta chết trước tại cái ghế này lên. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh khàn khàn giống như là bị giấy ráp mài qua. Mò cá, là hắn xuyên việt đến lúc này duy nhất truy cầu. Quá cực khổ mà chết, tuyệt đối không đi. Hắn nhất định phải tự cứu. Sau 3 ngày, nội các trị trong phòng nhiều chút trò mới. Lại bộ thượng thư Vương Mãnh cầm một phần quan viên nhận đổi văn thư, tại Trần Mặc cán tiền trạm rất lâu, lông mày vận thành đu cục. Hắn không biết nên đem phần tấu chương này đặt ở cái nào một đống. Thủ phụ đại nhân, đây là điều lệ mới. Trần Mặc cũng không ngẩng đầu, chỉ dùng cái cầm chỉ bên cạnh một bản sách màu con. Vương Mạnh nghi ngờ cầm lấy, phong bì bên trên năm cái chữ lớn, Phê Văn Mô Bản Bách Khoa Toàn Thư. Lật ra nhìn lên, khúc dạo đầu chính là tam sắc phê văn phân loại pháp, màu đỏ dây lụa cần bệ hạ thất lãm, màu vàng dây lụa từ nội các nghị chỗ, màu lục dây lụa tắc các bộ viện tự mình xử trí. Vương Mạnh khỏe mắt nhảy lên, đây không phải liền là trắng trợn mà đem linh hoạt cho phía dưới. Hắn tiếp lấy sau này lật, sách bên trong lại thu vào 58 loại trả lời mô bản, từ đã duyệt chuẩn tấu đến giao bộ nghị chỗ, kỳ hạn trở về tấu thậm chí còn có một câu qua loa đến cực điểm cho biết. Mỗi đầu mô bản dưới, còn dùng tiểu tự tiêu chú áp dụng tràng cảnh cùng tiềm ẩn hậu quả. Thế này sao lại là trị quốc, đây rõ ràng là bổ khuyết. Thủ phụ đại nhân. Vương Mạnh âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một tia khó có thể tin hoang đường cảm giác, quốc chi chính sách quan trọng, há lại như vậy bổ khuyết đồng ý cho đùa. Như thiên hạ quan viên đều là này mô bản làm việc, cùng cái kia công xưởng bên trong không có tư tưởng con rối có gì khác. Ta Đại Viêm Giang Sơn xã tắc, phải nhờ vào những vật này đến gắn bó sao? Trần Mặc rốt cuộc dương mắt, vẻ mặt bình tĩnh, "Vương đại nhân, trên tay ngươi cái kia phần lại bộ làng trung điều nhiệm văn thư, là đáng giá bệ hạ vì thế tốn hao nửa khắc đồng hồ, vẫn là đáng giá ta là người chỉ hoãn Giang Nam thủy vận chướng mục hạch toán." Vương Mạnh mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Trần Mặc vừa nhìn về phía cổng đứng hầu tiểu thái giám Tiểu Lý Tử, nói cho Vương đại nhân, màu lục tấu chương nên dùng đầu nào mô bản. Tiểu Lý Tử không người giòn tan mà đáp, "Hồi thủ phụ đại nhân, Vương đại nhân tấu chương, ứng dụng thứ 17 hào mô bản, nên bộ tự mình rót chỗ, báo cáo chuẩn bị liền có thể." Hắn lại bổ sung, "Thủ phụ đại nhân nói, nô tài chỉ cần học được tốt, mỗi ngày có thể thay hắn phân lấy tốt tấu chương, liền có thể đến nửa canh giờ nhàn rỗi, đi ngự hoa viên đấu dế." Vương Mạnh một hơi oi bức tại ngực, cơ hồ muốn nổ tung. Hắn bỗng nhiên hất lên tay áo, giận dữ rời đi. Hoang đường. Hoang đường cực độ. Nửa tháng sau, Càn Thanh cung. Hoàng đế trước mặt tấu chương thanh thản rất nhiều. Hắn tiện tay cầm lấy một bản màu đỏ dây lụa, là liên quan tới Bắc cảnh biên quân thay đổi trang phục công việc. Lật ra, bên trong điều trần rõ ràng, binh bộ nhu cầu, hộ bộ tồn bạc, công bộ sản lượng, vừa xem hiểu ngay, cuối cùng còn có mấy vị các lao tán thành. Hoàng đế chỉ cần tại cuối cùng viết xuống một cái chuẩn tự. Tâm tình của hắn tốt đẹp, thả xuống bút son, đi hỏi một chút, hồi trước đọc lại cái kia mấy ngàn phần địa phương trần tình, đều xử trí xong. Thái giám rất nhanh hồi báo, hồi bệ hạ, đều thỏa. Trần thủ phụ phát minh tam sắc phân loại pháp bây giờ các bộ viện hiệu xuất sách gấp ba không ngừng. A. Hoàng đế long tâm cực kỳ vui mừng, Trần Ái Khanh biện pháp này rất hay. Đã bất thì lại rõ ràng. Truyền chấm ý chỉ, lấy các bố chính sứ ti sai người vào kinh thành, cực kỳ học tập bộ này Trần thị làm việc pháp trong vòng nửa năm, cần phải tại toàn quốc phổ biến. Tin tức truyền đến nội các, đang tại nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ phút chốc an ninh Trần Mặc, thân thể bỗng dưng cứng đờ. Hắn phảng phất nhìn đến, tương lai mấy tháng, mình trị phòng cánh cửa đem bị toàn quốc các nơi vọt tới quan viên đập phá. Hắn không chỉ có không thể sờ đến cá, ngược lại muốn biến thành đế quốc kim bài giảng sư lịch trình biểu chỉ có thể so hiện tại càng đầy. Ngay tại hắn trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch thời khắc, một cái trang nghiêm mà băng lãnh âm thanh tại trong đầu hắn ầm vang vang lên. Thiên đạo thủ cần. Kiểm tra đến túc chủ cách tân chính thể, sáng lập chi Trần thị làm việc pháp dùng Đại Viêm hành chính hiệu suất đề thăng năm thành, đây là bất thế chi công. Vì ngợi khen túc chủ cần cụ, đặc biệt ban cho thần kỹ, thánh tâm độc đoán. Túc chủ đem lấy được nhìn rõ từng ly từng tí chi năng, vạn quyển văn thư, nhìn một cái không sót gì, từ đó thức khuya dậy sớm, trăm công nghìn việc, cũng có thể thành thạo điêu luyện. Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, khoe miệng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn đường cong. Hắn chỉ là muốn thiếu xem chút văn kiện, không phải muốn nhìn đến càng nhanh, càng nhiều a. Đài này hắn tự tay chế tạo máy, đang dùng hắn không thể nào hiểu được phương thức, điên cuồng nghiền ép nó người sáng lập. Hắn cầm lấy một bản tấu chương, trước mắt văn tự trong nháy mắt hoạt hóa, mười giữa các hàng cho trong khoảnh khắc tràn vào trong đầu, yếu điểm tự động đánh dấu đỏ. Xử lý một phần tấu chương thời gian, từ nửa khắc đồng hồ, rút ngắn đến không đủ 10 cái hô hấp. Sau đó, hắn thấy được án thư một góc, thi lễ giám vừa đưa tới một tấm giấy ghi chép. Đó là hắn cho mình thiết lập về hưu thanh tiến độ. Giờ phút này, cái kia vốn nên chậm chạp tăng trưởng con số bên cạnh, nhiều một cái gai mục đích tân chú chân. 5%. Phía dưới, còn có một nhóm hoàng đế thân bút viết xuống châu phê. Trần Ái Khanh chính là giường cột nước nhà, há có thể xem thường về hưu. Chương 173, ngẫu nhiên tuyển khảo hải pháp, chương 173, ngẫu nhiên tuyển khảo hải pháp. Lại bộ thượng thư Vương Mạnh tiếng bước chân, đạp ở văn nguyên các bóng loáng như gương gạch vàng bên trên, nhẹ giống miêu. Nhưng hắn trong ngực cái kia chồng chất so với người còn cao tông quyển, lại mang theo thiên quân trọng lượng. Trần Mặc vừa dùng thánh tâm độc đoán thần kỹ xử lý xong một phần liên quan tới Tây Nam trà mã cổ đạo trạm dịch tu sửa tấu chương, trước sau bất quá 10 cái hô hấp. Hắn đang chuẩn bị nhắm mắt lại, thưởng thụ một chút tư duy cao tốc vận chuyển sau cái kia ngắn ngủi chân không kỳ. Vương Mạnh liền mang theo một cố lâu năm trang giấy mùi nấm mốc, vừa đúng xuất hiện tại hắn trước thư án. Thủ phụ đại nhân. Vương Mạnh trên mặt chất đống cười, nụ cười kia bên trong nếp nhăn, so với hắn trong tay tông quyển còn mật. Lão phu thật sự là mở rộng tầm mắt. Đại nhân Trần Thị làm việc pháp bây giờ đã là chúng ta công văn phiền hình thế hệ tin mừng a. Trần Mặc mí mắt đều chẳng muốn kiêng. Hắn biết, loại này mở đầu đằng sau, đi theo cũng không phải tin tức tốt gì. Đại nhân trăm công nghìn việc, nhìn rõ mọi việc. Có một cọc liên quan đến nền tảng lập quốc đại sự, càng nghĩ, cũng chỉ có đại nhân ngài mới có thể xử trí đến công bằng và khi. Vương Mạnh vừa nói, một bên ra hiệu sau lưng tiểu con lại, đem ngọn núi nhỏ kia giống như tống quyển, cố hết sức đem đến Trần Mặc án bên cạnh. Cho bụi đổ rào rào rơi xuống, tại ánh đến bên trong bay múa. Đây là. Trần Mặc rốt cuộc mở mắt ra, ánh mắt tại cái kia chồng chất như sơn trên thẻ trúc đảo qua. Hồi đại nhân, đây là ta Đại Viêm 3 năm một lần quan viên kiểm tra đánh giá, kinh xem xét đại kế. Vương Mạnh cong cong thân thể, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Từ các châu phủ bố chính sứ cho tới một huyện chủ bộ, tổng cộng 3 vạn 1700 tên quan viên khảo công bộ đều ở đây chỗ. Lão phu cùng bộ bên trong đồng liêu, đã xem sơ bộ kiểm tra đánh giá ý kiến kèm ở hồ sơ bên trong. Nhưng chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta biết rõ, vô luận như thế nào bị phán, chắc chắn sẽ có người lên án ta lại bộ kết bè kết cánh. Bởi vậy, khẩn cầu thủ phụ đại nhân, lấy ngài người ngoài cuộc thanh minh, vì bọn ta làm đây cuối cùng phán quyết, cũng tại hoàng bảng bên trên liên tự ngài đại danh, lấy chiêu công tín. Như thế, triều chính trên dưới mới có thể tâm phục khẩu phục. Rèn luyện người mới. Bốn chữ này, giống bốn cái băng lanh trầm, đâm vào Trần Mặc phần gáy. Hắn cứng ngắc cái cổ phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cụm tâm thanh. Hơn ba và phần. Một phần phần nhìn, một phần phần bình. Chờ hắn bình xong, sợ là Tây Sơn biệt viện hồ đều làm. Trần Mặc nhìn đến Vương Mãnh cái kia trương lão gian cự hòa mặt, trong lòng một mảnh lạnh bước. Đây là Dương Lưu, là đem khắp thiên hạ nhất bỏng tay, nhất dường già, nhất đắc tội với người khoai lang, dùng nhất đường đường chính chính lý do, nhét vào hắn trong ngực. Vương đại nhân, quá khen rồi. Trần Mặc âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Để xuống đi. Đêm khuya, chị trong phòng chỉ còn lại có Trần Mặc một người. Hắn không có chút đăng, tùy ý ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nghiên cứu, tại trồng chất như sơn khảo công bộ bên trên bỏ ra pha tạp anh tử. Cái kia từng mảnh thẻ tre, giống từng tòa mộ địa, chôn giấu lấy hắn xa không thể chạm mỏ cá kiếp sống. Trước mắt hắn biến thành màu đen. Đây muốn bình đến ngày tháng năm nào? Hắn chợt nhớ tới cái gì, đứng dậy tại án thư trong góc tìm kiếm đứng lên. Rất nhanh, hắn tìm được một cái trang bút lông không chúc ống, còn có một bó cắt cắt chỉnh tề, dự bị dùng để viết giấy ghi chép chống không tham chúc. Một cái hoang đường đến cực điểm, nhưng lại dùng ít sức tới cực điểm ý niệm, tại trong đầu hắn thoáng hiện. Hắn một lần nữa thắp sáng ngọn nến. Ánh nến lung lay bên trong, hắn bắt đầu đọc thủ. Hắn đem tham chúc đằng chép tốt, nhưng không có lập tức đi dao động. Hắn đi đến cái kia trồng chất như sơn hồ sơ trước, tùy ý rút ra mười mấy phần, nhanh chóng đọc qua. Có là Vương Mãnh phe phái, có là những phái hệ khác, còn có chút là không lập bang kết phái cô thần. Hắn nhìn không phải công tích, mà là lại bộ cho ra sơ bộ ý kiến cùng hồ sơ độ dày. Có chút ý tứ. Trần Mặc thấp giọng cười cười, Vương Mãnh người, công lao viết thiên hoa loạn truy, hồ sơ dày nhất, đối địch phe phái, giải rác mấy lời, tất cả đều là lời nói xuông, nhưng cái kia cô thần, hồ sơ mỏng giống trang giấy, phảng phất 3 năm cái gì cũng không làm. Hắn thả xuống hồ sơ, trong lòng đã có so đo. Hắn cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn đầu tiên là đem tất cả hồ sơ theo độ dày cùng sơ bộ đánh giá, ở trong lòng phân chia ba cái cấp bậc, trọng điểm chiếu cố thường thường không có gì lạ tận lực chèn ép. Sau đó, hắn đem viết xong tên thăm chúc cũng chia thành ba chủng chất. Vương đại nhân muốn cho ta làm ác nhân, nhưng ta lại không làm lựa chọn. Hắn đem phần lớn thường thường không có gì lạ thăm chúc đổ vào sơn hộp bên trong. Đã các ngươi quy tắc trò chơi là báo đoàn, vậy ta liền dùng tuyệt đối ngẫu nhiên đến đánh vỡ các ngươi đoàn. Hắn nhắm mắt lại, tại sơn hộp bên trong bắt một nắm lớn, định là ưu tú. Hắn lại từ tận lực chèn ép cái kia một đống nhỏ bên trong, cố ý lấy ra mấy cái tên, cũng lẫn vào ưu tú hàng ngũ. Cuối cùng, hắn đem tất cả còn lại, bao quát những cái kia trọng điểm chiếu cố hồ sơ tên, hết thảy quy về hợp cách. Muốn cho ta cất nhắc các ngươi người, không có cửa đâu. Muốn cho ta chèn ép các ngươi đối thủ, ta cũng không hứng thú. Ta quy tắc bên trong, không có phe phái, chỉ có xác suất. Đây mới thật sự là công bằng. Hắn tìm đến một cái càng lớn sân hộp, đem viết xong tên hơn 3 vạn cây thăm chúc, toàn bộ đổ đi vào. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, giống trong miếu rút quẻ khách hành hương đồng dạng, thành kính lắc lư 3 lần. Hắn vươn tay, thiện tay ở bên trong nắm một cái. Rút đến, định là ưu tú. Hắn lại bắt 10 cái. Còn lại, hết thể hợp cách. Trong vòng một đêm, liên quan đến đại viêm 3 vạn quan viên tương lai 3 năm vận mệnh kinh xem xét, cứ như vậy bị hắn hoàn thành. Ngày thứ 2, khảo hạch kết quả gián thông báo công bố. Toàn bộ triều đình đều nổ. Lại bộ nha môn trước, đám quan chức chen làm một đoàn, đối cái kia tấm to lớn hoàng bảng chỉ trỏ. Mấy nhà hoan hỉ, mấy nhà sầu. Làm sao có thể? Môn hạ ta cái kia đắc ý nhất môn sinh, thế mà chỉ là hợp cách. Cái kia họ Trương nghèo túng ngự sử, không bao giờ cùng người lai vãng, 10 năm như một ngày, thế mà bị bình ưu tú. Vương Mãnh đứng tại đám người về sau, sắc mặt tái xanh. Hắn phát hiện, hệ phái mình bên trong mấy cái hắn xem trọng quan viên đều bị soát xuống dưới. Ngược lại là một chút xưa nay bị biên giới hóa, không hiểu nhân tình thế sự thanh liêm tiểu quan, thình lình danh liệt ưu tú bên trong. Triều hội bên trên, Vương Mãnh vây cánh dẫn đầu làm khó dễ, lên án kịch liệt Trần Mặc lấy quốc chi đại điện vì trò đùa, yêu cầu nghiêm trị. Trong lúc nhất thời, triều đình bên trên vạch tội thanh âm nổi lên bốn phía, đầu mâu nhắm thẳng vào Trần Mặc. Vương Mãnh đứng ở một bên, khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười lạnh, chậm đợi hoàng đế xử lý. Trần Mặc lại giống người không việc gì đồng dạng, đợi đám người nói khô cả họng, mới chậm rãi ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có lời nói. Trần Mặc từ trong tay áo lấy ra một phần danh sách này là lần này kiểm tra đánh giá vị ưu quan viên bên trong, gia thế nhất hàn vi, phe phái bối cảnh sạch sẽ nhất 30 người. Thần mời bệ hạ, phái người lập tức kiểm tra thực hư này 30 người quá khứ chiến tích cùng địa phương danh tiếng. Hoàng đế lông mày cau lại, nhưng vẫn là chuẩn. Sau nửa canh giờ, mấy tên khảo công ty mật thám cùng cấm vệ vội vàng vào điện, trình lên điều tra kết quả. Kết quả làm cho người khiếp sợ, đây 30 người, không có chỗ nào mà không phải là ở địa phương cần cù chăm chỉ, lại bởi vì bất tiện luồn túi mà bị mai một nhiều năm cắn lại. Trong đó một người, 10 năm nhập kỳ, tu ba tòa đập lớn, bách tính thậm chí vì đó dựng lên sinh tử, lại bởi vì đắc tội thừa quan, kiểm tra đánh giá mỗi năm trung hạn. Lần này, triều đình trong nháy mắt an tĩnh. Đúng lúc này, một mực trầm mặc ngự sử đại phu mới đột nhiên đứng ra, nước mắt tuôn đầy mặt, tiếng như trung lớn, bệ hạ, thần muốn vì Trần thủ phụ thỉnh công. Pháp này nhìn như hoang đường, thực tế đại xảo nhược chuyết, đại công vô tư. Nó như bắt vân kiến nhật, để những cái kia chân chính vì nước vì dân kiến thần có ngày nổi danh. Đây là ta đại viêm quan trường trăm năm không có chi làn gió mới a. Hoàng đế nhìn đến cái kia phần bằng chứng như sơn chiến tích báo cáo, nhìn lại một chút sắc mặt trắng bệch Vương Mãnh, rốt cuộc vỗ tay cười to. Tốt một cái ngẫu nhiên khảo hạch. Trần Ái Khanh quả nhiên có thời cổ di phong, không tránh quyền quý, chỉ cần có tài là nâng. Chấm lòng rất an ủi. Hắn ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệnh Vương Mãnh. Truyền chấm ý chỉ, Trần Mặc kiêm quản lại bộ, tổng lĩnh quan viên nhận đuổi lên trước sự tình. Trần Mặc đứng tại bách quan bên trong, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ta chỉ là muốn ứng phó việc phải làm sao còn nhiều thêm cái kiêu chức? Một cái băng lanh âm thanh, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Keng. Chúc mừng tốc chủ khai sáng ngẫu nhiên khảo hạch chế quan trường sức sống 30. Ban thưởng nhân tài dạ đã kỹ năng, có thể tự động phân biệt trong vòng phương viên trong dặm, có tài nhưng không gặp thời hiện tại. Trần Mặc nhìn đến trong đầu khối kia mới xuất hiện kỹ năng bảng, khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, Ti lễ giám tiểu thái giám bưng lấy thánh chỉ cùng một phần giấy ghi chép, phái bộ đi đến trước mặt hắn. Trần Mặc dưới ánh mắt ý thức trôi hướng án thư một góc, cái kia tấm hắn tự tay vẽ về hữu thành tiến độ. Tại cái kia 5% chói mắt con số bên cạnh, lại nhiều một nhóm nhìn thấy mà giật mình lời chú giải. 10%. Phía dưới, là hoàng đế rồng bay phượng múa ngự bút thân sách. Lại bộ sự vụ phức tạp, Trần Ái Khanh vất vả, thêm đồng 3000 thạch. Chương 174, hệ thống thăng cấp cùng trung cực nhiệm vụ, chương 174, hệ thống thăng cấp cùng trung cực nhiệm vụ. Văn Nguyên các ánh nến, đốt đến đêm khuya. Dầu thắp mùi hỗn tạp lâu năm tông quyển mùi nấm mốc, ngưng tụ thành một cố đặc dính ngạt thở cảm giác, dán lên Trần Mặc miệng mũi. Kiêm quản lại bộ sau đó, hắn trên thư án công văn từ Nam Dương biến thành 10 thùng. Mỗi một phần thẻ tre cũng giống như một cây dâm dạng, mà hắn đó là cái kia đầu sắp bị đè sập lạc đà. Cái cổ sau đau nhức đã chết lặng, hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cứng ngắt xương sống, đang tại phát ra không chịu nổi gánh nặng rất nhỏ rên rỉ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để hoàng đế chán ghét ta. Ý nghĩ này, giống một khỏa chôn ở đất màu mỡ bên trong hạt giống, tại vô tận quá cực khổ đổ vào sau khi, rốt cuộc phá đất mà lên, trưởng thành đại thụ che trời. Hắn muốn tự cứu. Ngày kế tiếp, tào triều. Bách quan chư vị, trung vang âm thanh xa xăm. Tất cả mọi người đều đã vào chỗ, duy chỉ có nội các thủ phụ vị trí trống không. Lại bộ thượng thư Vương Mãnh quẹt miệng, câu lên một tia khó mà xem xét bà nhanh đường cong. Ngay tại hoàng đế lông mày cao lại, sắp mở miệng trong nháy mắt, Trần Mặc thân ảnh mới không nhanh không chậm xuất hiện tại cửa đại điện. Hắn áp, khoe mắt còn mang theo một tia buồn ngủ ướt át, đối Long Nghị Phương hướng lười nhắc mà chắp tay. Thần, đêm qua phê duyệt công văn, vô ý lầm canh giờ, vậy hạ thứ tội. Lần này giải thích, nhẹ nhàng, không có nửa phần thành ý. Vạch tội ngự sử bờ môi giật giật, đã thấy hoàng đế khoát tay áo. Trần Ái Khanh vì nước vất vả, chính là xã tắc chi phúc. Một chút tiểu tiết, không sao. Hoàng đế trong trước, giống một cái muộn quyền đánh vào Trần Mặc ngực. Hắn cố nén một hơi, đứng trở về mình vị trí. Nghị sự bắt đầu. Hộ bộ đang tại tấu giang nam thuế mới một chuyện, ngôn từ khẩn thiết, con số phức tạp. Trần Mặc mí mắt bắt đầu đánh nhau. Hắn đầu tiên là đầu từng chút, giống như là tại đồng ý hộ bộ còn tay quan điểm. Tiếp theo, biên độ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại hoàn toàn tĩnh mịch triều đình bên trên, một tiếng rất nhỏ tiếng ấy, đột ngột vang lên đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia tại triều đình bên trên công nhân ngủ gà ngủ gật nội các thủ phụ. Vương Mãnh trong mắt lóe qua một tia đạt được tinh quang. Lần này, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào? Nhưng mà, hoàng đế chỉ là yên tĩnh nhìn Trần Mặc phút chốc, lập tức đối với bên cạnh thái giám nói nhỏ một câu. Thái giám hiểu ý, lặng lẽ lui ra, không bao lâu liền bưng lấy một kiện áo khoác lông trồn, nhẹ nhàng khoác ở Trần Mặc trên thân. Hoàng đế thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả tòa đại điện. Trần Ái Khanh thức khuya dậy sớm, quá mức vất vả. Chư vị Ái Khanh tấu sự tình, âm thanh tạm thả nhẹ chút, chớ có quấy rầy thủ phụ nghỉ ngơi. Cả triều văn võ, một mảnh xôn xao. Kẻ thù chính trị nhóm chuẩn bị kỹ càng vạch tội chi tử, toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng, chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Mặc bị đánh thức, hắn sở lấy trên thân ấm áp áo khoác lông trồn, chỉ cảm thấy cái kia phần mềm mại so bàn ủi còn muốn nóng người. Tiểu đả tiểu nháo, xem ra là không được. Nhất định phải đến một cái máy dược. Hắn quyết định tự tay làm hư một kiện đại sự. Thuế mối cải cách, khối này xương cứng, trước mấy đời nội các cũng không dám đụng, bây giờ hoàng đế giao cho trên tay hắn, chính là hắn biểu hiện mình vô năng tuyệt hảo cơ hội. Hắn tự giam mình ở trị trong phòng dòng giá 2 ngày, không phải là vì dốc hết tâm huyết, mà là vì vắt óc tìm nhiều kế mà sản xuất thiếu sót. Vận chuyển hao tổn hạch toán không rõ, tốt, đầu này lưu lại. Nam Bắc mối giá sai biệt to lớn, lại dùng thống nhất thuế suất, rượu a. Mối dẫn cấp cho, thế mà chỉ nhìn bạc, không hỏi lai lịch, quả thực là vì tham nhũng đo thân mà làm. 3 ngày sau, 1% chỗ hở, cơ hồ là công khai nói cho tất cả mọi người mau tới tham thuế mới cải cách phương án, bị hắn trình lên triều hội. Phương án vừa ra, triều đình bên trên liền hô hấp âm thanh đều thô trọng mấy phần. Vương Mãnh vây cánh cơ hồ muốn làm trận mở trạm đến chúc mừng. Hoang đường, pháp này như đi, không ra tháng 3, quốc khố chắc chắn tâm hụt, mỗi thành phố đại loạn. Trần Mặc bỏ rơi nhiệm vụ, làm hỏng quốc sự, mời bệ hạ nghiêm trị. Vạch tội thanh âm giống như thủy triều vào tới. Trần Mặc cúi đầu, trong lòng một mảnh mừng thầm, trên mặt lại ra vẻ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, hộ bộ thị lang Lâm Trạch, một cái ngày bình thường Trầm Mặc ít nói thật kiền phái quan viên, đột nhiên ra khỏi hàng. Vậy hạ, thần có khác biệt cái nhìn. Hắn bưng lấy Trần Mặc cái kia phần phương án phó bản, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt là một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái. Chư vị chỉ có thấy được phương án sơ hở lại chưa từng lĩnh hội tới thủ phụ đại nhân tâm ý. Lâm Trạch âm thanh kích động đến run rẩy. Thủ phụ đại nhân cố ý lưu lại những này nhìn như trí mạng thiếu sót, cũng không phải là vô năng, mà là nhìn xa trông rộng, là đang khảo nghiệm chúng ta thần tử năng lực a. Hắn lưu lại vận chuyển hao tổn lỗ hổng, là muốn cho chúng ta hộ bộ mình đi hạch toán ra một đầu nhất tinh chuẩn phương thức tính toán. Hắn dùng thống nhất thuế suất, là bước chúng ta đi nhập ra tùy tụ, chế định ra càng hoàn thiện khu vực điều tiết khống chế phương án. Thế này sao lại là sơ hở? Đây rõ ràng là thủ phụ đại nhân lưu cho chúng ta hậu bối lịch luyện đề mục, là dụng tâm lương khổ để điểm. Nói đến, Lâm Trạch từ trong tay háo lấy ra một phần khác tấu chương, đôi tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Thân bất tài, trắng đêm suy tư, rốt cuộc lĩnh hội thủ phụ đại nhân phương này án giản không chi diệu. pháp này nhìn như khắp nơi sơ hở, thực tế vì bọn ta xác định phương hướng, lưu lại khảo đề. Đây thống nhất thuế suất là buộc chúng ta đi điều tra nghiên cứu Nam Bắc khác biệt, đây vận chuyển hao tổn là buộc chúng ta đi trọng hạch thủy vận quá trình. Thủ phụ đại nhân đây là tại ngược lại bức ta chờ xuất ra biện pháp giải quyết. Thần khẩn cầu bệ hạ, cho thần nửa tháng thời gian, thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng, dẫn hộ bộ đồng nghiệp, đem này giàn khung bổ khuyết hoàn thiện, nhất định có thể không phụ thủ phụ đại nhân cùng bệ hạ kỳ vọng cao. Thái giám đem tấu chương trình lên. Hoàng đế lật ra, càng xem, trên mặt ý cười càng dày đặc. Đó là một phần gần như hoàn mỹ thuế mối cải cách phương án, nó không chỉ có bổ sung Trần Mặc tất cả thiếu sót càng tại đây trên cơ sở tiến hành ưu hóa, khả thi cực cao. Tốt, tốt một cái đại trí nhược ngu. Hoàng đế vỗ tay cười to, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Mặc. Trần Ái Khanh lấy thân là cờ, không tiếc mang tiếng xấu, cũng phải vì quốc chọn tài liệu, vì chấm lịch luyện năng thần, như thế lòng dạ, chấm lòng rất an ủi. Hắn căn bản không để ý tới những cái kia vạch tội tấu chương, ngược lại đối nội hầu hạ nói: "Truyền chấm ý chỉ, thuế mối cải cách, liền theo Lâm Thị Lang hoàn thiện sau phương án chấp hành." Khắc, thưởng Trần Ái Khanh hòa Điền Ngọc Như ý một đôi, lấy do hàn công. Trần Mặc đứng tại chỗ, triệt để hòa đá. Hắn nhìn đến Lâm Trạch cái kia tấm tràn ngập ta hiểu ngài mặt, nhìn đến kẻ thù chính trị nhóm bộ kia gặp quỷ biểu lộ, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hoang đường đến không chân thực. Vậy đối ôn nhuận sáng long lanh hòa Điền Ngọc Như ý được đưa đến trên tay hắn thì, hắn cảm giác được không phải vinh quang, mà là hai bộ băng lãnh nặng nề xiềng xích. Hắn ngồi liệt tại Văn Nguyên các trên ghế, sinh không thể luyến. Đúng lúc này, một cái trang nghiêm mà băng lãnh âm thanh tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Cảnh cáo. Kiểm tra đến túc chủ hành vi, tiêu cực biến nhác, đã dẫn phát ngoài ý muốn chính diện phản ứng dây chuyền, thuộc hạ năng lực kích phát, hành chính hiệu suất biến tướng đề thăng, kết quả của nó đã vượt qua hệ thống 1. Không bản khống chế phạm chủ. Vì càng tốt hơn mà hỗ trợ túc chủ. Vẽ rơi. Vì chính xác hơn mà ước định túc chủ cần cụ độ hệ thống tự động thăng cấp làm 2. Không. Trung cực nhiệm vụ, trong 3 năm để triều đình chủ động thả ngươi về hưu. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cưỡng chế trở thành thiên cổ một tướng, muôn đời không được về hưu. Trần Mặc đột nhiên mở mắt ra. Có lầm hay không a? Ta chỉ muốn im lặng về hưu a. Hắn tay run run, nhìn về phía án thư một góc, cái kia tấm hắn tự tay vẽ, ký thác hắn tất cả hy vọng về hưu thanh tiến độ. Căn kia đại biểu cho tâm huyết của hắn thanh tiến độ, tính cả cái kia chói mắt 10% giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, là 4 cái tản ra điểm xấu khí tức chữ lớn. Kính tỉnh chờ mong. Chương 175, người lười chính sách, chương 175, người lười chính sách. Lễ bộ trong nha môn, chuyên vị khoa cử chấm bài thi mà thiết tính tâm đường sắc trời bị tầng tầng lớp lớp bài thi che chắn, chỉ còn lại hôn ám một đường. Trong không khí, mực mới kham khổ cùng trang giấy khô khốc hôn tạp thành một loại làm cho người ngạt thở hương vị. Mấy vạn phần bài thi, dùng dày đặc đay giấy phong tồn, che kín màu son si, chồng chất như sơn. Mỗi một quyển cũng giống như một khối chiếu nặng mộ địa, đặt ở Trần Mặc trong lòng. Hán, vị này tân nhiệm quan chủ khảo, muốn ở chỗ này bị cầm tù dòng dã một tháng. Cùng những này lít nha lít nhít chi, hồ, giả làm bạ. Mỗi ngày nhìn những vật này, con mắt đều phải mù. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh bên trong lộ ra một cỗ bị rút khô tất cả khí lực mọi mệt. Hắn giơ tay lên, đè lên thình thịch nhảy lên huyệt thái dương. Xuyên biệt đến cái thế giới này, hắn duy nhất truy cầu đó là an nhàn này cuối đời. Quá cực khổ mà chết, là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết cục. Hắn nhất định phải lại một lần nữa tự cứu. Ngày kế tiếp, Phụng Thiên Điện, Tào Chiêu trung vang xuyên thấu sáng sớm sương ngủ, nghiêm túc dư vị tại đại điện bên trong quanh quẩn. Hộ bộ quan viên còn đang vì thu lương nhập kho số lượng tranh luận không ngớt, mỗi một khỏa lương thực đều phảng phất dẫn động tới đế quốc mệnh mạch. Trần Mặc thân ảnh, nhưng vào lúc này không nhanh không chậm từ bách quan trong đội ngũ đi ra. Hắn sắc mặt mệt mỏi, dưới mắt treo một vòng nhàn nhạt xanh đen. Bộ dáng kia, không giống như là đang vì nước sự tình vất vả, giống như là tại suốt đêm đầu dế. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Trên long ỷ hoàng đế trừng lên mí mắt, ra hiệu hắn nói tiếp. Trần Mặc háng giọng một cái, dùng một loại không có chút nào chập trùng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì ngữ điệu mở miệng. Thần coi là, Kim Khoa Nâng có thể bà thử hợp nhất, thi hương, thi hội đều là miễn, thiên hạ cử tử tề tụ kinh thành, trực tiếp thi đỉnh. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt cũng giống như bị nam châm hấp dẫn vụ sát, đồng loạt tập trung tại Trần Mặc trên thân. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, cùng một tia nhìn như kẻ điên xem kỹ. Đây cũng không phải là đơn giản cải cách, đây là muốn giao động đại viêm lập quốc trăm năm căn cơ. Trần Mặc phảng phất không có phát giác được xung quanh cái kia cơ hồ muốn ngưng kết không khí, tiếp tục dùng hắn cái kia bình dị ngữ điệu nói đến. Khảo đề cũng không tất câu nệ tại bát cổ văn chương, có thể cải thành sách luận, đề mục chính là như thế nào để bách tính an cư lạc nghiệp. Hắn tính toán đánh cho đôm đốp rung động, một đạo mở ra tính đề mục, không có tiêu chuẩn đáp án, phê duyệt đứng lên đều xem tâm tình. Hắn bút lớn vung lên một cái, một ngày liền có thể nhóm xong mấy ngàn phần, tốc độ có thể nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Dạng này là hắn có thể sớm ngày giao nộp, trở về tiếp tục nghiên cứu căn kia đã nhanh muốn rơi xuống đầy cho bụi cần câu. Hoang đường. Một tiếng gầm thét, dường như sấm sét tại đại điện bên trong nổ vang. Lễ bộ thượng thư Lý Đức Toàn tức giận đến toàn thân đều tại phát run, hoa dâm sợi dâu từng chiếc dựng thẳng, giống như là chấn kinh con nhím. Khoa cử chính là quốc chi đại điện, thủ sĩ căn bản. Cấp 3 tuyển chọn, tầng tầng chọn lựa, là vì bảo đảm học sinh phẩm hạnh học thức đều là thượng thừa. Thủ phụ đại nhân cử động lần này là ly kinh bạn đạo, là hủy ta đại viêm trăm năm cơ nghiệp. Lý thượng thư nói đến than thở khóc lóc, một đám tóc trắng trắng xóa lao thần lập tức ra khỏi hàng tán thành. Vạch tội tiếng gầm, cơ hồ muốn đem Phụng Thiên Điện ngói lưu ly đỉnh là tung. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, ngón tay tại bóng loáng trên lan can nhẹ nhàng đập, điện bên trong tĩnh mịch, chỉ nghe thấy đây thành khẩn âm thanh. Hắn không có lập tức tỏ thái độ, sắc bén ánh mắt đảo qua đau lòng nhức góc Lý Đức Toàn, cuối cùng dừng lại tại cái kia một mặt ta chính là lười nhác làm việc, các ngươi có thể làm khó dễ được ta Trần Mặc trên thân. Hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm không lớn lại cực kỳ lực xuyên thấu, Trần Ái Khanh, ngươi có biết, như bởi vậy pháp tuyển chọn đến đều là chút ba hoa trích trẻ vô dụng thế hệ, ngươi đây thủ phụ chi vị sợ là cũng ngồi vào đầu. Cả triều văn võ trong lòng siết chặt, đều coi là đây là hỏi tội điểm báo. Trần Mặc lại lười biếng mở mắt ra, đắp, bệ hạ, như tổ tông chi pháp có thể tuyển ra để thiên hạ bách tính đều ăn cơm no năng thần, thần làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đã chọn không ra, thay cái biện pháp thử một chút, tổng không thể so với hiện tại càng hỏng bét. Đáng lo, thần về nhà chồng chọn, cũng không nói chết. Lần này gần như vô lại trả lời, ngược lại làm cho hoàng đế trong mắt ý cười càng đậm. Hắn muốn, chính là Trần Mặc phần này đánh vỡ thông thường lực lượng. Hắn thu hồi ánh mắt, cất cao giọng nói, mới mẻ. Liên theo Trần Ái Khanh nói, chấm cũng muốn nhìn xem, có thể viết ra an cư lạc nghiệp kế sách, đến tột cùng là thứ gì dạng nhân tài. Chuẩn. Trần Mặc trong lòng vui vẻ, trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia buồn ngủ bộ dáng. Lý Đức Toàn cùng hắn sau lưng một đám lao thần, tất như bị sét đánh, cứng đờ sững sờ ngay tại chỗ. Thân khoa yết bảng hôm đó, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Hoàng bảng phía dưới, người ta tấp nập, chen chúc đến chật như nêm cối. Làm sao có thể có thể? Một cái quần áo lộng lẫy con em thế ra, gắt gao nhìn chằm chằm bảng danh sách, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tộc ta bên trong cái kia nhất có tài học tử đệ, văn chương có 102 gian nam, vậy mà thi rớt. Trong đám người, tiếng nghị luận liên tiếp, rót thành một mảnh vù vù thủy triều. Lần này chúng bảng danh sách, quá mức quỷ dị. Những năm qua chiếm cứ bảng danh sách hơn phân nửa vách tường giang sơn thế gia đại tộc, lần này lại mười không còn một. Thay vào đó, là một nhóm lớn chưa từng nghe thấy hẳn môn tính danh. Lúc trước chưa tới một thành học sinh nhà nghèo, lần này, vậy mà gắng gượng chiếm cứ bốn thành chỗ ngồi. Càng kỳ quái hơn, là tân khoa Trạng Nguyên, Lý Cầu Đản. Xã này quê mùa hơi thở nồng đậm đến để cho người ta ghê răng tên, xuất hiện tại Trạng Nguyên vị trí bên trên, bản thân liền là một loại to lớn trùng kích. Mà hắn ngày đó bị hoàng đế dùng bút son thân nhóm truyền đọc bách quan sách luận, luận lúa nước tăng gia sản xuất 10 pháp càng làm cho khắp thiên hạ người đọc sách rất phá mắt kính. Thông thiên đều là nhất giản dị tiếng thông tục, kỹ càng luận thuật lấy như thế nào chọn giống, ươm mạn, bón phân, tưới tiêu. Tương tận đến ngay cả bờ ruộng hẳn là tu rộng bao nhiêu, mương nước hẳn là đào bao sâu, đều viết rõ ràng. Nhưng đây sách luận cũng không phải hoàn mỹ không một tí vết. Tại văn chương cuối cùng, Lý Cầu Đản lớn mật đề nghị, vì mở rộng giống tốt, đáp từ triều đình cưỡng ép tại các châu huyện thiết lập quan điền đoạt lại bộ phận dân ruộng với tư cách ruộng thí nghiệm, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hộ bộ quan viên cao mày. Thế này sao lại là kinh thế văn chương, rõ ràng là một cái hiểu chồng chọn lại không hiểu đối nhân xử thế nhóc con chồng chọn tâm đắc. Tuy có ngọc thô chi chất, nhưng cũng mang theo chưa thêm tạo hình góc cạnh. Trần Mặc phủ bên trên, quản gia đang mặt mày hớn hở mà hồi báo bên ngoài bách tính cùng tán dương rầm rộ. Trần Mặc lại chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Hắn chỉ là muốn trộm cái lười, làm sao lại làm ra cái chỉ cần có tài là nâng, không bám vào một khuôn mẫu thiên cổ mỹ danh. Đúng lúc này, một tên tiểu quan lại đầu đầy mồ hôi vội vàng chạy vào cửa. Thủ phụ đại nhân, cao lệ quốc sứ giả tại cung môn bên ngoài cầu kiến, chỉ tên muốn bái phòng ngài, nói là muốn học tập ta Đại Viêm khoa cử tân chính. Trần Mặc bưng ly trà tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hắn phảng phất đã thấy, mình không chỉ có muốn ở trong nước khi kim bài giảng sư còn muốn đi hướng quốc tế, cho những cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc bạn bè mở lưu động lớp huấn luyện. Một cái băng lãnh mà trang nghiêm âm thanh, tại trong đầu hắn vừa đúng mà ầm vang vang lên. Keng. Chúc mừng túc chủ thôi động giáo dục cải cách, văn hóa lực ảnh hưởng 100. Ban thưởng vạn quốc triều bái quan hoàn, các quốc gia tự động đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trần Mặc vô lực tựa ở thành ghế bên trên, ngửa đầu nhìn đến đỉnh đầu tinh xảo khắc hoa xà nhà. Lần này tốt. Ngay cả ngoại quốc đều biết ta công tích vĩ đại. Cái kia hắn nhìn không thấy, lại thời thời khắc khắc dậy vò lấy hắn về hưu thanh tiến độ tại hắn trong đầu chậm rãi hiện hiện. Một cái gai mục đích tân chú chân đang tại thành hình. 15%. Phía dưới còn kèm theo một nhóm để trước mắt hắn biến thành màu đen tự. Đó là lễ bộ thượng thư Lý Đức Toàn, tại sử quán thân bút ghi chép nguyên thoại. Trần đại nhân khai sáng chi tân chính, lợi quốc lợi dân, chính là vạn thế chi pháp, vĩnh viễn ghi lại sử sách. Chương 176, mò cá liên minh cùng tu tiên náo kịch, chương 176, mò cá liên minh cùng tu tiên náo kịch. Đơn đả độc đấu, là một con đường chết. Ý nghĩ này, tại Trần Mặc trong đầu lặp đi lặp lại hồi ngày, giống một cái bị điện giật kích thích xanh. Hệ thống thăng cấp sau băng lãnh hiện thực, để hắn triệt để minh bạch, hắn tự tay sáng lập đài này hiệu suất cao máy, đã tiến hóa thành có bản thân ý thức dụ dỗ đại sư. Bất kỳ mỏ cá hành vi, đều sẽ bị nó tự động mỹ nhan, tinh tu, đánh hết, cuối cùng đóng gói thành cần cụ tờ lớp trí tôn bản lại phản hồi cho hoàng đế cái đầu kia hào fans. Hắn ngồi phịch ở thủ phụ chuyên dụng tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa bên trên, ánh mắt vô hồn mà nhìn chằm chằm vào án thư một góc. Nơi đó, ty lễ giám tiểu thái giám vừa dùng khay hiện lên đến một phần giấy ghi chép, phía trên châu phê chữ viết rồng bay phượng múa, mỗi một nét bút đều nện đến hắn mắt nổi đồng đóm. Thái tử tuổi nhỏ, chấp ý, từ Trần Ái Khanh kiêm nhiệm Đông cung thiếu phó, phụ tá thái tử việc học, coi là nền tảng lập quốc kế. Kiêm nhiệm, Đông cung thiếu phó, phụ tá, thái tử. Lại cạch. Trần Mặc trong tay bút lông sói ứng thanh mà đức, mực nước tại hắn cái kia số vừa mới viết xong liên quan tới ưu hóa quan viên lúc nghỉ chưa giải lấy để thằng công việc buổi chiều tinh lực tấu chương bên trên, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình chỗ bẩn. Xong. Đây tam chữ, giống một bộ vì hắn đo thân mà làm linh cứu, ầm vang phủ xuống. Hắn phảng phất đã có thể nhìn đến mình mấy chục năm sau nhân sinh lý lịch, từ thủ phụ đến đế sư, lại đến cố mệnh đại thần, cuối cùng bài vị trên có khắc tám cái chữ lớn, cúc cung tận tụy, quá cực khổ mà chết. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt chiếu ra lung lay ánh đến, thiếu đốt lên vùng vây dây chết ánh sáng. Không được, một người tìm đường chết cường độ không đủ, vậy thì tìm người cùng một chỗ làm. Tại tòa này vàng son lộng lẫy cự hình cờ tờ vờ bên trong, nhất định còn có khác lúa mì bá. Không, khác chỉ muốn trong góc yên tĩnh ăn mâm đựng trái cây người trong đồng đạo. Hắn nhân tài dạ đa ông tác hưởng, cấp tốc khóa chặt hai cái mục tiêu. Thính Vương, hiện nay hoàng đế thân đệ đệ. Sở Trường, 20 năm không vào triều, tại trong vương phủ tận sức tại nghiên cứu như thế nào đem nồi sắt luyện thành vàng. Thank you, nổ lần 3 phòng luyện đan, được vinh dự kinh thành đệ nhất bạo phá quỷ tài. Thục phi, hậu cung 3000 mỹ nữ bên trong một dòng nước trong. Yêu thích, cho dế đặt tên gọi đại tướng quân phiêu kỵ quan quân hầu cũng vì bọn chúng chế định nghiêm ngặt tẩm thực cùng kế hoạch huấn luyện. Chiến tích, tại năm ngoái hậu cung đấu dế giải thi đấu bên trong, hắn ái tướng đại tướng quân cắn đứt quý phi tiểu bảo bối một cái chân, dẫn đến nàng bị cấm túc nửa năm. Một cái trầm mê huyền học, một giờ tình vật lý, vật lộn. Rời xa trung tâm quyền lực, không hỏi triều đình phân tranh, chủ đánh một cái thích thế nào mà. Đây không phải liền là thiên tuyển heo đồng đội. A không, là trời sinh minh hữu sao? Trần Mặc trong mắt, rốt cuộc một lần nữa dấy lên một tia tên là sống vương thả hy vọng. Hắn quyết định thành lập một cái nằm ngửa mò cá hội giúp nhau. Sau 3 ngày, ngự hoa viên, tử đằng hoa dưới kệ giả sơn phía sau. Nơi đây cực kỳ vắng vẻ, ngày bình thường chỉ có vẩy nước quét nhà thái giám sẽ đến qua loa mà quét hai lần lá rụng. Bầu không khí lại so hình bộ đại lao thẩm vấn trọng phạm còn muốn khẩn trương. Trần Mặc, Tĩnh Vương, Thục Phi ba người hiện lên phẩm kiểu chữ chỗ đứng, lẫn nhau duy trì một cái vi diệu khoảng cách an toàn, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy đối với có ngoài hai người không tín nhiệm. Trần thủ phụ, Tĩnh Vương một thân phiêu giật đã bảo, lại chăm chú nắm chặt phất trần, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, thấp giọng, ngươi phí lớn như vậy tình đem bản vương cùng Thục Phi nương nương hẹn đến nơi đây, đến tuột cùng ý dục như thế nào? Chẳng lẽ hoàng huynh lại nghĩ ra cái gì tân pháp con đến sò xét bản vương? Nói cho ngươi, bản vương đang đạo chi tâm kiên cố. Hắn nói chuyện ở giữa, còn bất động thanh sắc sau này rời nửa bước, phản phất Trần Mặc là cái gì hồng thủy manh thú. Thục Phi tắc ôm lấy nàng gỗ tử đàn dễ bình, dùng quạt tròn che nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng đôi mắt đẹp, mở miệng yếu ớt, đúng vậy à, Trần thủ phủ bây giờ thánh quyến đang đồng, chạm tay có thể bỏng. Chúng ta lãnh cung người rảnh rỗi, sợ là không có gì đáng giá ngài lớn như vậy động khí giới. Ngụ ý, con trồn cho gà chúc tết, không có ý tốt. Ta đã hiểu. Tĩnh Vương đột nhiên vỗ đùi, một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ, ngươi là muốn mưu đồ bản vương cựu truyền kim đan bí lục. Hoàng huynh muốn trường sinh, phái ngươi đến làm thuyết khách. Trần Mặc khỏe mặt giật một cái. Thân mẹ nó cựu truyền kim đan bí lục đây không phải là ngươi hoa 300 lượng bạc từ một cái giang hồ phiến tử trong tay bán sơn hải kinh trẻ nhỏ mẫu vẽ bản sao? Muốn đó là các ngươi phản ứng này. Không tin là được rồi. Trần Mặc thở dài một hơi, trên mặt trong nháy mắt phủ lên 3 phần mỏi mệt, 4 phần bất đắc dĩ, còn có 3 phần ta đã bị ép khô sinh không thể luyến. Hắn chỉ mình dưới mắt xanh đen, hai vị mời xem, bản quan đây giống như là thánh quyến đang đồng bộ dáng sao? Đây rõ ràng là đèn cạn dầu điểm báo. Hắn tiến lên một bước, dùng một loại bị vô số cái dê ẹt lại nạ dày vò đến sắp sụp đổ ngữ khí, thành thật với nhau nói, hai vị, triều đình như khổ hải, thành cung giống như lồng chim. Nói trắng ra là, chúng ta vị này bệ hạ, đó là lớn nhất quyền vương. Chính hắn không ngủ, cũng không muốn để cho người khác ngủ. Lại như vậy cuốn xuống đi, không đợi người hồ đánh tới, bản quan trước hết một bước tuấn táng tại đây văn viên các. Quyền vương. Tĩnh Vương cùng Thục Phi hiển nhiên chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng không hiểu cảm thấy phi thường tinh chuẩn. Bản quan chẳng qua là cảm thấy, cùng bị đống kia thành núi tấu trương đè chết, không bằng đang tìm tiên hỏi trên đường chết thể diện chút. Trần Mặc ánh mắt chuyển hướng Tĩnh Vương, mang theo một loại ta hiểu ngươi thâm trầm. Tĩnh Vương ra, ngài dốc lòng đan đạo, người ở bên ngoài xem ra là không làm việc đàng hoàng, có thể chẳng lẽ ngài liền không muốn có cái đạo hữu có thể chống đỡ ngài quang minh chính đại tại ngự hoa viên mở lò luyện đan, thậm chí cho ngài cung cấp hoàng gia đặc cung đỉnh cấp than tuổi sao? Tĩnh Vương hô hấp trì trệ. Trần Mặc vừa nhìn về phía Thục Phi, ngữ khí trở nên ôn nhu mà tràn ngập dụ hoặc. Thục Phi nương nương, ngài đây đại tướng quân tuy là uy vũ, có thể cả ngày khuất tại đây tiểu một phương bình bên trong, há không ủy khuất nó? Nếu có thể có cái cớ để nó tại trong ngự hoa viên cảm ngộ thiên địa linh khí thuận tiện cùng cấm quân nuôi hắc toàn phong luận bàn một cái, há không so tại trong lãnh cung mèo khen mèo dài đuôi, càng có thể hiện lộ rõ ràng ngài ngự trùng có đạo phi phàm bản lĩnh. Thục Phi ôm lấy dế bình tay, có chút siết chặt. Lời nói này tinh chuẩn mà giống tại hai người thoải mái đốt. Tĩnh Vương sắc mặt thay đổi mấy lần, nhớ tới nhiều năm qua bị người xem như tên điên bạch nhãn. Thục Phi ánh mắt tỏa sáng, phản phất đã thấy mình đại tướng quân đang đỉnh tử cấm thành ly tổng quán quân thời khắc huy hoàng. Hai người liếc nhau, đề phòng rốt cuộc buông lỏng. Cái kia, thủ phụ đại nhân ý là? Tĩnh Vương thử thăm dò hỏi. Trần Mặc mỉm cười, phủi tay. Hai cái tiểu thái giám hắc hưu mà từ giả sơn sau khiêng ra một vật, một cái cao cỡ nửa người làm bằng đồng đan lô, đang từng tia từng sợi mà bước lên lấy màu trắng tiên khí đem xung quanh bao phủ đến tựa như ảo ngộng. Tĩnh Vương trợn cả mắt lên, tốt, thật mạnh linh khí. Đây chẳng lẽ là thượng cổ tiên khí? Khục, Trần Mặc háng giọng một cái, đây là bản quan nắm công bộ mới nhất nghiên cứu chế tạo tự động tụ linh đan lô thêm nước liền có thể khói bay, bảo vệ môi trường không ô nhiễm. Kỳ thực đó là cái chụp vào đồng sắt làm băng thêm ẩm khí. Hắn chỉ vào bộ này công cụ gây án trầm giọng nói, ta kế hoạch rất đơn giản. Từ ngày mai bắt đầu, ba người chúng ta ngay tại đây ngự hoa viên, quang minh chính đại sống buông thả. Tĩnh Vương ra ngài, phụ trách luyện đan, động tĩnh càng lớn càng tốt, sương mù càng dày đặc càng diệu. Thục Phi nương nương ngài, phụ trách nuôi con dế, a không, là lắng nghe vạn vật thanh âm, cảm ngộ đạo của tự nhiên. Mà bản quan, Trần Mặc cầm lấy cái kia vốn Tĩnh Vương sơn hải kinh tranh liên hoàn, một mặt trang nghiêm, liền phụ trách nghiên cứu bản này thượng cổ dị thú thi lĩnh hội trưởng sinh chi pháp. Hắn đảo mắt hai người, dùng một loại gần như mê hoặc ngữ khí, làm cuối cùng tổng kết phân trần. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Chúng ta hôm nay liền lấy lò này để tin, lấy bí tịch vì bằng, kết làm nằm ngửa đạo hữu. Chúng ta khẩu hiệu là, chỉ cần chúng ta mò cá mò được đủ thành kính, vậy hạ liền vĩnh viễn không phát hiện được chúng ta là đang lười biếng. Có phúc cùng hưởng, có ban, khục, có nạn cùng chịu. Liên minh, như vậy thành lập. Mấy ngày sau đó, ngự hoa viên đây một góc, thành kinh thành thần bí nhất trẻ kỷ niệm. Mỗi ngày sáng sớm, nội các thủ phụ, Tĩnh Vương, Thục Phi ba người, liền sẽ đúng giờ xuất hiện ở đây. Một người khoanh chân đối thêm ở mức khí quạt gió luyện đan, một người chuyên tâm cho dế cho ăn nuôi sủng, một người đối tranh liên hoàn thấy say sưa ngon lành nghiên cứu. Hình ảnh hài hòa, bầu không khí trang nghiêm, lộ ra một cỗ chúng ta đang tại làm đại sự, nhưng cụ thể là cái gì chính chúng ta cũng biên không tròn quỷ dị cảm giác. Một ngày này, hoàng đế xử lý xong chính vụ, chỉ cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Hắn nuốt nuốt mi tâm, dạo chơi đi hướng ngự hoa viên, nhưng trong lòng tại nghĩ ngợi, Trần Mặc bây giờ thần kiêm đến trước, lại là thủ phụ, lại là lại bộ, còn muốn dạy thái tử đọc sách, cứ thế mãi, làm bằng sắt thân thể cũng phải rỉ rơi. Chấm có phải hay không? Làm cho quá chặt. Ai, có thể quốc sự phức tạp, ngoại trừ hắn, chấm lại có thể thư ai. Như hắn có thể có cái gì biện pháp tự mình giải quyết một hai, chấm cũng có thể an tâm chút. Mang theo dạng này một tia ấy náy cùng lo lắng, hắn dạo chơi đi tới. Xa xa, liền nhìn đến một chỗ tử đằng hoa dưới kệ, khói mù lở lở, điềm lành rực rỡ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Hắn tò mò đến gần, đẩy ra rủ xuống dây leo. Trước mắt cảnh tượng, để hắn làm trận sử sốt. Hắn đệ đệ Tĩnh Vương, đang mặt đầy thành kính đối đan lô quản gió, cái kia chuyên chú thần sắc, phảng phất tại vì toàn bộ đại viêm quốc vận rót vào lực lượng. Hắn phi tử thuộc phi, đang ôn nhu mà cho một cái dế cho ăn, cái kia yên tĩnh đạm bạc bên mặt, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không tranh quyền thế, tại ồn ào náo động trong hậu cung trông coi một phương tâm linh tỉnh thổ. Mà hắn nghề trọng nhất, tin cậy nhất nội các thủ phụ Trần Mặc, đang bưng lấy một bản cổ tịch, thấy như si như say, cau mày, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì giữa thiên địa đại bí mật. Ba người thần sắc chuyên chú, không gây một người phát giác được hắn đến. Một cỗ to lớn, bị hiểu lầm cảm động, trong nháy mắt đánh trúng vào hoàng đế trái tim. Hắn vẫn cho là, Tĩnh Vương luyện đan là mê mội mất cả ý chí, thuộc phi nuôi con dế là dùng tục vô vị. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu, Tĩnh Vương tu đạo là đang vì hắn, vì đại viêm giang sơn xã tắc cầu phúc a. Thuộc phi nuôi con dế là tại ồn ào náo động sau cung bên trong tôi luyện tâm tính, tu thân dưỡng tính, làm hậu cung hài hòa ổn định làm cống hiến a. Mà Trần Mặc, hắn cực khổ nhất Trần Ái Khanh. Tại trăm công nghìn việc sau khi, lại không quên nghiên cứu đan đạo huyền học, đây là muốn vì hắn phân ưu, là muốn hy sinh chính mình thời gian nghỉ ngơi, vì hắn tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt trường sinh chi pháp a. Hoàng đế hốc mắt, ở bước. Các khanh, như thế vì nước vì quân, chấm. Chấm lòng rất an ủi a. Hắn nghẹn ngào âm thanh, rốt cuộc kinh động nhập định ba người. Trần Mặc tâm lý lộ bộ một cái, thầm nghĩ không tốt, đây kịch bản không đúng. Tĩnh Vương cùng Thục Phi càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một cái ném đi cây quạt, một cái rơi mất dế bình, phù phù một tiếng liền muốn quỳ xuống. Hoàng đế lại xài bước đi tiến lên, tự tay đỡ dậy Tĩnh Vương, lại ôn hòa đối với Thục Phi nói ái phi bình thân. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, tràn đầy khen ngợi, thương yêu cùng chấm đều hiểu vui mừng. Các gái khanh, vất vả. Hắn lúc này hạ lệnh, âm thanh vang dội, truyền chấm ý chỉ. Như thế vì nước phân ưu chi chân thành, khi chiêu cáo thiên hạ. Lập tức tại Ngự Hoa Viên khởi công xây dựng một tòa tu tiên các chuyên cung cấp Tĩnh Vương, Thục Phi cùng Trần thủ phụ thành tu nội đạo. Cần thiết chi phí đều là từ quốc khố lãnh. Bất luận kẻ nào, không nên quấy nhiễu ba vị ái khanh thanh tu. Trần Mặc cứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai phảng phất vang lên thế giới sụp đổ âm thanh. Chúng ta chỉ là muốn cùng một chỗ sở cái cá a. Làm sao còn cấp phối hợp chính thức chứng nhận mỏ cá căn cứ? Một cái băng lãnh mà trang nghiêm âm thanh, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Keng. Chúc mừng túc chủ thành công thành lập Hải Hòa Triều Đình làm mẫu đoàn triều đình lực ngưng tụ 50. Nhân tâm an ổn, quân thần hòa thuận. Ban thưởng thần kỹ, quân tâm ta ý, ngụy, bệ hạ đem tự động vì ngài tất cả mò cá hành vi, tìm được nhất hợp lý chuyên cần chính sự giải thích, cũng đem thăng hoa vì nước phân ưu cao thượng cử chỉ. Chú, nên kỹ năng vì vầng sáng bị động, vô pháp quan bế. Trần Mặc khóe miệng, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn đường cong. Hắn tay run run, phản phất nhìn đến trong đầu cái kia hư vô về hưu thanh tiến độ. Cái kia 15% chói mắt con số bên cạnh, lại nhiều một nhóm nhìn thấy mà giật mình lời chú giải. 20%. Phía dưới là sử quan một chữ không kém ghi chép lại, hoàng đế mới vừa cái kia lời nói lời buộc bạch chú giải. Trần Ái Khanh tài đức vẹn toàn, tâm tư xã tắc, càng hiếm thấy hơn là có như thế đoàn kết đồng liêu, hóa giải mâu thuẫn chi lòng dạ, kham vi bách quan làm gương mẫu. Chấp ý, đợi thái tử trưởng thành, lúc này lấy Trần Ái Khanh vì cố mệnh đại thần, phụ tá tất quân, lấy an thiên hạ. Chương 177, liên minh quyết chương triều, chương 177, liên minh quyết chương triều. Ngự hoa viên tu tiên các bên trong, khói trắng cuộn, tựa như tiên cảnh, nếu như xem nhẹ cái kia cố dày đặc mùi lưu hình như nói. Tĩnh Vương đang tay cầm một thanh quạt hư bù, đối vị này tự động tụ linh đan lô mãnh liệt quạt, miệng lẩm bẩm, hỏa hầu đã đến, càn khôn tá pháp, lên. Theo hắn hét lớn một tiếng, một cỗ so vừa rồi càng sặc người khói vàng phốc một tiếng xung ra, thun đến chính hắn ngay cả lui ba bước, đầy bụi đất. Một bên khác, Thục Phi đang cẩn thận từng ly từng tí dùng một cây ngọc châm, cho nàng ái tướng quan quân hầu xoa bóp chân sau, trong miệng ôn nhu hừ phát không thành điều hòa tiểu khúc, thần sắc chuyên chú đến phảng phất tại theo một bức tuyệt thế bức tranh. Trần Mặc mặt không thay đổi ngồi tại nơi hẻo lánh, trong tay bưng lấy Sơn Hải Kinh trẻ nhỏ màu vẽ bản, ánh mắt lại trống rỗng mà vượt qua trang sách, nhìn đến hai cái này đã triệt để đắm chìm thức sống buông thả minh hiếu. Hắn trong lòng một mảnh lạnh bướt, nói xong nằm ngửa hội giúp nhau làm sao lại biến thành huyền học nghiên cứu và thảo luận ban cùng côn trùng khôi phục trung tâm. Hắn coi là ba người cùng một chỗ sống buông thả, mục tiêu đủ lớn, luôn có thể gây nên hoàng đế cảnh giác. Nhưng hắn đánh giá thấp hệ thống cái kia tên là quân tâm ta ý, ngụy, vầng sáng bị động. Kỹ năng này đơn giản đó là cái không có góc chết cầu vồng cái giám máy chế tạo. Tĩnh Vương nốt than, tại hoàng đế trong mắt là vì nước cầu phúc, tế cáo trời xanh. Thục Phi nuôi con dế, là tôi luyện tâm tính, làm hậu cung hài hòa góp một viên lạch. Hắn nhìn tranh liên hoàn, là vì quân phân ưu, tìm kiếm trường sinh. Trần Mặc nhìn đến mặt khác hai cái minh hữu càng ngày càng đầu nhập biểu lộ, trong lòng một mảnh lạnh bướt. Tĩnh Vương đã bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lưu hình cùng Diêm Tiêu phối trộn. Thục Phi thì tại chuẩn bị giới thứ nhất tử cấm thành ly đấu dế giải thi đấu. Hai người kia đã từ bị ép mỏ cá tiến hóa đến đắm chìm thức sống buông thả. chỉ dựa vào bọn hắn là chỉ nhìn không lên. Liên minh lực lượng vẫn là quá nhỏ, nhất định phải khuyết chương chiêu. Hắn cần một cái, không, là một đám có thể cùng hắn đồng tâm đồng đức, tận sức tại đem sự tình làm hư heo đồng đội. Trần Mặc Nhân tài dạ đạ trong đầu ông tác hưởng, vô số quan viên ảnh chân dung lướt qua, cuối cùng khóa chặt tại một cái hương thổ khí tức nồng đậm tên bên trên. Lý Cầu Đản, Tân Khoa Trạng Nguyên, cái kia viết ra luận lúa nước tăng gia sản xuất 10 pháp trồng trọt kỳ tài. Giờ phút này, vị này mới lên cấp Hàn Lâm viện tu soạn, đang ngồi xổm ở lại bộ nha môn góc tường, cầm trong tay cái khô cằn bánh hấp, mặt đầy đều viết quan trường mệt mỏi quá, ta muốn về nhà. Lý đại nhân, đây nha môn đồ ăn không hợp khẩu vị. Trần Mặc Cầm thanh không có dấu hiệu nào tại sau lưng của hắn văng lên. Lý Cầu Đản dọa đến khẽ run rẩy, trong tay bánh hấp kém chút rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn thấy là Đường Triều thủ phụ, càng la dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng đứng lên đến, miệng bên trong bánh cặn bã phun ra một chỗ. Đầu. Thủ phụ đại nhân. Hạ quan. Hạ quan. Ngồi. Trần Mặc khoát tay áo, mình cũng tại bên cạnh hắn trên thềm đá ngồi xuống, hồn nhiên không để ý cái kia giá trị bản thân giá trị ngàn vàng vân cẩm triều phục sẽ dính vào cho bụi. Bản quan nghe nói, Lý đại nhân gần nhất đều ở cùng đồng liêu phàn nàn, nói quan trường quá mệt mỏi. Lý Cầu Đản mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Hắn tưởng rằng mình thầm kín phàn nàn bị đánh tiểu báo cáo, hai chân mềm nhũn liền muốn quỳ xuống. Đại nhân thứ tội. Hạ quan cũng không dám nữa. Trần Mặc lại đè xuống hắn bả vai, giọng nói mang vẻ một loại người từng trải tang thương. Mệt mỏi, là được rồi. Ngươi nhìn xem đây tứ phương này, ngươi nhìn xem đây cao ngất tưởng. Viết không hết công văn, mở không hết triều hội, phỏng đoán không hết bên trên ý, ứng phó không hết đồng liêu. Hắn chỉ Lý Cầu Đản trong tay bánh hấp. Ngươi tại gia hương trồng trọt, tuy nói vất vả, nhưng mỗi một phần khí lực đều có thể nhìn đến bông lúa chịu nặng mà túi người. Có tại nơi này, ngươi hao hết tâm huyết viết một phần tấu chương, khả năng chỉ là trên giấy lưu lại mấy cái điểm đen, sau đó bị ném vào đống giấy lộn bên trong, không người hỏi thăm. Lời nói này, câu câu cũng giống như cái quốc đảo tại Lý Cầu Đản trái tim bên trên, để hắn sững sờ. Hắn một cái thật kiến ra, phiền nhất đó là những này hư đầu ba não quá trình. Nhưng hắn không phải người ngu, đương triều thủ phụ cùng mình một cái tân binh nói những này. Đây là thăm dò. Lý Cầu Đản ánh mắt từ hoảng sợ, chậm rãi biến thành cảnh giác cùng phỏng đoán. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, lời lẽ chính nghĩa nói, thủ phụ đại nhân giáo huấn là hạ quan thân ở hắn vị, hẳn vì nước phân ưu, lại mệt mỏi cũng là bổn phận. Tuyệt không nửa câu oán hận. Trần Mặc nhìn đến hắn bộ này ta tuyệt đối trung thành bộ dáng, kém chút một hơi không có đi lên. Hắn đành phải thay đổi một bộ càng hơi trầm xuống hơn đau nhức biểu lộ, vô vô Lý Cầu Đản bả vai, bản quan biết ngươi trung tâm. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đem tất cả tinh lực đều bỏ ra ở những này văn thư quá trình bên trên, còn có thời gian đi nghiên cứu ngươi lúa nước tăng gia sản xuất chi pháp sao? Bệ hạ vì sao điểm ngươi vì Trạng Nguyên? Là để ngươi đến khi một cái văn thư tượng, vẫn là để ngươi vì thiên hạ bách tính như phúc chỉ? Đây, Lý Cầu Đản dao động. Học được dùng ít sức, không phải là vì lười biếng. Trần Mặc hạ giọng, hướng dẫn từng bước, mà là vì đem khí lực dùng tại trên lưới lao. Bản quan đây là đang dạy ngươi, như thế nào tại quan trường này bên trong, càng hữu hiệu mà làm hiện thực. Lý Cầu Đản mới chợt hiểu ra, nguyên lai thủ phụ đại nhân không phải đang dạy hắn mò cá, là tại chỉ điểm hắn hiệu suất cao làm việc, đường con cứu quốc làm quan đại đạo. Trong mắt của hắn trong nháy mắt bắn ra sùng bái quan mang, đại nhân cao kiến. Hạ quan, thu giáo. Trần Mặc nhìn đến hắn cái kia ta đã hiểu biểu lộ, tâm lý hơi hồi hộp một chút, luôn cảm thấy đối phương giống như hiểu sai lệch. Bản quan nhìn ngươi ngày đó xét luận, là cái làm hiện thực nhân tài. Nhưng ánh sáng sẽ làm hiện thực, tại quan trường này bên trên, là sẽ mệt chết. Kéo ngươi nhập bọn, đã người tài ba tận kỳ tài, lại có thể để ngươi sống được dễ dàng một chút. Trần Mặc âm thanh ép tới cực thấp, mang theo một loại thần bí sức hấp dẫn. Có muốn học hay không điểm, chân chính đạo làm quan. Sau 3 ngày, Lý Cầu Đản bị một tờ điều lệnh từ Hàn Lâm viện cái này gảy lệnh, trực tiếp điều hòa vào nội các, thành thủ phụ đi theo xá nhân. Lấy tên đẹp, bồi dưỡng hậu bị cán bộ. Toàn bộ triều đình đều thấy choáng. Trạng Nguyên Lang không bên ngoài, không vào lục bộ, trực tiếp đi theo thủ phụ làm bí thư. Đây là cỡ nào ân sủng? Chỉ có Vương Manh đáng người, ngửi được một chút không bình thường hương vị. Nội các trị trong phòng. Trần Mặc tự thân vì Lý Cầu Đản pha một ly trà, bắt đầu truyền thụ cho hắn mình dốc hết tâm huyết tổng kết ra mỏ cá ba quyết. Đệ nhất quyết, đi làm pha trà. Ngươi nhìn, nước muốn ba sôi, trà muốn trầm phẩm. Một bộ quá trình xuống tới, nửa canh giờ liền đi qua. Đây gọi tranh thủ lúc rảnh rỗi, căng chặt có đạo. Thứ hai quyết, họp thất thần. Chiều hội bên trên, ngươi chỉ cần ngồi thẳng thân thể, hai mắt nhắm lại, làm ra ngưng thần lắng nghe hình dáng. Trên thực tế, ngươi có thể tại trong đầu hoạch định một chút cơm tối ăn cái gì, hoặc là ý nghĩ một cái tân mương nước bản vẽ. Thứ ba quyết, phê văn dùng mô bản. Trần Mặc từ trong tay hào rút ra một chồng giấy ghi chép, phía trên tất cả đều là đã duyệt rất tốt có thể bàn lại loại hình nói nhảm. Có thể sử dụng hai chữ giải quyết, tuyệt không cần ba chữ. Đây gọi lời ít mà ý nhiều, nhắm thẳng vào hải tâm. Lý Cầu Đản nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất mở ra thế giới mới đại môn. Hắn vốn là cái giảng cứu hiệu suất chủ nghĩa thực dụng giả, Trần Mặc bộ này lý luận bị hắn tự động hiểu thành ưu hóa làm việc quá trình, độ tuyệt vô hiệu lao động đỉnh cấp pháp môn. Hắn suy một ra ba, thanh xuất vu lam. Trần Mặc đi vào chỉ phòng, chuẩn bị niệm thu một cái Lý Cầu Đản mò cá thành quả. Hắn tưởng tượng bên trong, hẳn là Lý Cầu Đản đang nhàn nhã thưởng thức trà, trải nghiệm lấy tranh thủ lúc rảnh rỗi tinh túy. Nhưng mà trước mắt cảnh tượng để hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy chị trong phòng, một cái to lớn tới hoa ấm nước bị gác ở trà lô bên trên, hồ nước liên tiếp 7, 8 cây dài ngắn không đồng nhất ống trúc, giống một cái dương nhanh múa vớt bạch tuộc. Lý Cầu Đản đang đầu đầy mồ hôi điều chỉnh trong đó một cây ống trúc góc độ, theo hắn một trận thao tác, chỉ nghe ừng ực một tiếng, nước nóng từ trà lô bị hút vào ấm nước, lại bá mà một cái, thông qua ống trúc tinh chuẩn mà rót vào xếp thành một hàng 10 cái trong chén trà, hơi nước bốc hơi, hương trà bốn phía. Lý Cầu Đản xoa xoa trên mặt mồ hôi, hiến vật quý giống như đối với Trần Mặc cười nói, thủ phụ đại nhân, ngài nhìn, hạ quan căn cứ ngài căng chặt có đạo lý niệm, tạo ra được đài này phân trà rót nước khí, chỉ cần đốt một siêu nước, liền có thể đồng thời cho toàn bộ nội các đồng liêu rót trà, cực kỳ tiết kiệm mọi người vừa đi vừa về lấy nước, ngâm pha thời gian, tăng lên chỉnh thể làm việc hiệu suất. Trần Mặc nhìn đến bộ này sợ tìm phụ gió đồ uống trà, lại nhìn một chút Lý Cẩu đảng cái kia tấm tràn ngập nhanh khen ta mặt, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ta để ngươi pha trà mỏ cá, ngươi cho ta làm cái cách mạng công nghiệp. Chiều hội bên trên, hắn càng đem hội nghị mộng du thuật phát huy đến cực hạn. Hắn cúi thấp đầu, nhìn như đang đánh chớp mắt, trên thực tế, trong tay hắn bút lông tại tay áo che lấp lại, đang tại một tấm tờ giấy nhỏ bên trên nhanh chóng vẽ lấy đủ loại tiểu nhân, bên cạnh còn ghi chú người này có thể vì công tượng, người này có thể vì nông phu chữ. Tào Chiêu. Hoàng đế nghe hộ bộ thượng thư dài dòng tấu, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bách quan. Hắn vui mừng phát hiện, Trần Mặc tự thân dạy dỗ đã bắt đầu thấy hiệu quả. Cái kia tân khoa trạng nguyên lý cầu đảng, mặc dù đang đánh chớp mắt, nhưng cau mày, tựa hồ tại trong ngộng đều tại suy nghĩ quốc sự. Trần Ái Khanh không chỉ có mình có thể vì nước phân ưu, còn có thể vì chấm bồi dưỡng người mới, thật sự là giường cột nước nhà. Hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, lúc này hạ lệnh. Chấp ý, biên soạn một bộ đại viêm lại trị cải cách toàn thư tổng kết ta đại viêm trăm năm hưng suy chi được mất, coi là hậu thế chi pháp. Liên tứ Lý Cẩu Đản tham dự biên soạn, Trần Ái Khanh, ngươi tới làm cái này chủ biên a. Trần Mặc đầu ông một tiếng. Chủ biên. Đây so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn trở về văn viên các, ngồi phịch ở trên ghế, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Lý Cẩu Đản lại hưng phấn mà chạy vào, đem một phần vết mực chưa khô bản thảo trình lên. Thủ phụ đại nhân, đây là hạ quan căn cứ ngài truyền dạy tinh túy, trong đêm viết ra tâm đắc, mời đại nhân phụ chính. Trần Mặc tiếp nhận xem xét, chỉ thấy bìa rồng bay phượng múa mà viết bảy cái chữ lớn. Luận mò cá hiệu suất đề thăng. Một cái băng lãnh mà trang nghiêm âm thanh, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Keng. Chúc mừng túc chủ thành lập hiệu suất cao làm việc pháp mở rộng hệ thống hành chính hiệu suất mong muốn 20. Phát động đặc thù ban thưởng, danh sư quan hoàn, tất cả bị ngươi chỉ đạo quan viên, không chỉ có thể lực đề thăng, còn sẽ tự động đưa ngươi mò cá lý luận giải đọc vì chuyên cần chính sự tư tưởng cũng tăng thêm mở rộng. Trước mắt thủ vị mở rộng đại sứ, Lý Cẩu Đản. Trần Mặc mắt tối sầm lại. Hắn tay run run, nhìn về phía án thư nơi hẻo lánh cái kia đã nhanh muốn bị hắn lãng quên về hưu thanh tiến độ. Tại cái kia 20% con số bên cạnh, một nhóm mới tinh lời chú giải, mang theo trào phúng ý vị, chậm rãi hiện hiện. 25%. Phía dưới, là hoàng đế ngự bút châu phê, chữ viết so dị vãng càng thêm rồng bay phượng múa, lộ ra một cố kích động. Trần Ái Khanh không chỉ có vì chấm phân ưu, càng tâm tư thiên hạ, vì triều đình bồi dưỡng lương đống. Chấm lòng rất an ủi. Vì biểu hiện rõ Lý Cẩu Đản chi công, đặc mệnh hắn kiêm nhiệm hoàng gia bách khoa học viện chuẩn bị thi hành đầu, chuyên môn nghiên cứu loại này lợi quốc lợi dân chi khí. Trần Ái Khanh, ngươi thân là hán sư, liền kiêm nhiệm học viện này sơn trưởng a? Kiêm nhiệm, sơn trưởng. Trần Mặc cảm giác mình không phải tại bồi dưỡng heo đồng đội, mà là đang cấp mình bảo mộ. Hiện tại ngay cả mộ bia kiểu dáng, sơn trưởng đều định tốt. Chương 178, chết giả kế hoạch. Chương 178, chết giả kế hoạch. Trần Mặc mặt không thay đổi nhìn đến trong tay nghị định bổ nhiệm, phía trên kia sơn trưởng hai chữ, phản phất là hai cái nung đỏ bàn ủi, bỏng đến đầu ngón tay hắn đều tại run lên. Lại là kiêm nhiệm. Hắn chức vị liệt biểu, đã dài đến có thể quấn xà nhà ba vòng. Lại tiếp tục như thế, hắn sẽ trở thành đại viêm vương triều lịch sử bên trên, cái thứ nhất bởi vì kiêm chức quá nhiều mà đột tử thủ phụ. Không, hắn tuyệt không tiếp thụ. Đơn đả độc đấu không được, thành lập liên minh cũng không được. Hệ thống cái kia đáng chết quân tâm ta ý quan hoàn, tựa như một cái vô hình kim trung cháo, đem hắn tất cả ý đồ sống buông thả hành vi, đều bắn ngược thành vì nước phân ưu công tích. Đã tất cả hướng ra phía ngoài cố gắng đều sẽ bị vặn mèo. Vậy liền chỉ còn lại có một con đường, hướng bên trong cầu. Một cái điên cuồng tạm lớn mật ý niệm ở trong đầu hắn mọc rễ, nảy mầm, cuối cùng trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Chỉ cần ta chết hoàng đế cũng không thể để một người chết tiếp tục làm việc a. Cái này mới là trung cực về hưu phương án. Chết đột. Ý nghĩ này chốc lát xuất hiện, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hắn sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt ánh sáng. Làm. Mấy ngày về sau, một cái hình dung hèn mọn giang hồ lang trung bị bí mật mang vào thủ phụ phủ. Đại nhân, đây chính là tiểu nhân tổ truyền quy tức đan. Lang trung từ một cái đầy mỡ trong bao vải, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái lạc hoàn, cười rạng rỡ. Sau khi ăn vào, trong vòng một canh giờ nhịp tim hô hấp hoàn toàn không có, mạch tượng biến mất, cùng người chết không khác. Dược hiệu thoáng qua một cái, bảo đảm sinh long hoạt hổ. Trần Mặc tiếp nhận lạc hoàn, tiến đến chóp mũi người người. Một cỗ hỗn hợp có bùn đất cùng thảo dược cổ quái hương vị. Hắn cần xác nhận một sự kiện. Đây dược đối với thân thể không có chỗ hại a. Lang trung cười hắc hắc, lộ ra hai viên răng vàng, hạ giọng nói, đại nhân, đây chính là nhà ta áp đáy hòm bà bối. Muốn nói chỗ hại, vậy không có. Đó là dược sức lực có chút mãnh liệt, sau khi tỉnh lại có thể sẽ có nửa canh giờ tay chân không nghe sai khiến, cùng uống rượu say giống như. À đúng, còn có, sẽ đói đến muốn đem long ỉ gặm dưới một góc đến. Trần Mặc khỏe mắt kéo ra, tay chân không nghe sai khiến. Vạn nhất tỉnh sớm, tại quan tài bên trong run rẩy, chẳng phải là muốn bị tại chỗ nghiền xương thành cho. Nhưng hắn nghĩ lại, so với không ngừng nghỉ kiêm nhiệm cùng tăng ca, nửa canh giờ run rẩy lại coi là cái gì. Hắn mặt không thay đổi ước lượng là hoàn, rất tốt, liền nó. Đói bụng gặm long ỉ, nghe giống như là cái không tệ trải nghiệm. Rất tốt, liền nó. Phụng Thiên Điện, Tào Triều bầu không khí hoàn toàn như trước đây kiềm chế. Hộ bộ cùng công bộ lại vì tu sửa kênh đảo dự toán làm cho tối đuổi, nước bọt bay tứ tung. Trần Mặc đứng tại bách quan đứng đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng. Hắn tại tính toán thời gian. Nửa canh giờ trước, hắn đã ăn vào viên kia quy tức đan. Hiện tại, hắn cảm giác mình tay chân bắt đầu run lên, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Dược hiệu, đi lên. Ngay tại hộ bộ thượng thư tranh luận đến kịch liệt nhất, nước bọt cơ hồ muốn phun đến trên long ỷ, khàn cả giọng mà hô lên quốc khố trống rỗng, chúng thần bất lực thì dị biến nảy sinh. Mới vừa rồi còn bởi vì dự toán vấn đề cùng hắn làm cho mặt đỏ tới mang thai công bộ thị lang, đang muốn mở miệng phản bác, đã thấy trước mắt thủ phụ đại nhân, cái kia vĩnh viễn như định hải thần châm đứng ở triều đình phía trước nhất thân ảnh, không có dấu hiệu nào lắc lắc. Phản phất một gốc bị lặng yên không một tiếng động rút đi tất cả sinh cơ cự mục, tại cả triều văn võ kinh ngạc nhìn soi mói, Trần Mặc hai mắt nhắm nghiền, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng vang, ở trong đại điện quân quần. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả tiếng cai va im bặt mà dừng. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thế thì trên mặt đất không nhúc nhích thân ảnh. Thủ phụ đại nhân, nhanh! Truyền thái y y. Toàn bộ phụng thiên điện trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Trên long ỷ hoàng đế bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bước nhanh từ ngự trên bậc đi xuống. Mấy tên thái y lộn nhào mà xông vào đại điện, vây quanh ở Trần Mặc bên người. Bắt mạch, dò mũi hơi thở, phiên nhãn ra. Sau một lát, dẫn đầu trương thái y run rẩy mà quỳ rạp xuống đất, âm thanh trong mang theo giọng nghẹn ngào. Vậy hạ, thủ phụ đại nhân hắn, đen cạn dầu, vất vả lâu ngày thành tật. Đã là bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử chứng bệnh. Vậy anh, mấy chữ này, giống như một đạo tiên lôi, bổ vào mỗi người đỉnh đầu. Hoàng đế lảo đảo lui lại một bước, đỡ lấy bên cạnh long trụ mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn mở môi hít hít, lại một chữ cũng nói không ra. Tĩnh Vương nghe hỏi chạy đến, nhìn đến một màn này, tại chỗ móc ra phất trần, bắt đầu tại chỗ cách làm. Đạo hữu đừng hoảng sợ, đợi bản vương vì người chiêu hồn. Thục phi cũng khóc đến nước mắt như mưa, trong tay chăm chú nắm chặt nàng dễ bình. Trần thủ phụ, ngươi còn không có nhìn đến ta quan quân hầu đang định tử cấm thành đâu, ngươi làm sao lại đi? Lý Cẩu Đản càng là nhào vào trên mặt đất, gào khóc, cơ hồ muốn ngất đi. Hắn từ trong ngực móc ra một phần vết mực chưa khô tấu chương, cái tiết nhưng thật ra là hắn đêm qua viết xong điếu văn. Ân sư cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Vì nước sự tình vất vả, chưa từng có một ngày ăn hết. Thương thiên không có mắt ta. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng đây tám chữ, như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào hoàng đế trong lòng. Hắn nhìn đến trên mặt đất cái kia tấm bởi vì dược hiệu mà lộ ra dị thường an tường mặt, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Là hắn làm cho quá chặt. Là hắn đem cái này đại viêm sắc bén nhất kiếm, tươi sống cho mệt mỏi gây mất. Một cỗ to lớn bi ai cùng hối hận, che mất hoàng đế lý trí. Hắn hít sâu một hơi, dùng một loại trầm thống tới cực điểm âm thanh, hướng về cả triều văn võ, hướng về toàn bộ thiên hạ tuyên cáo. Trương Ái Khanh vì nước vất vả mà chết, hắn công khi chiêu cáo thiên hạ. Truyền chấp ý chỉ, truy phong Trần Mặc vì văn trung công, lấy thân vương chi lễ, hậu táng hoàng lăng. Nam đại băng lãnh mà gạch bên trên, đã chết Trần Mặc, đang nghe hậu táng hoàng lăng bốn chữ thì, tâm lý lộn bộ một cái. Chờ chút, đây kịch bản không đúng. Ta chỉ là muốn mời cái nghỉ dài hạn, không phải muốn thật đi cùng lão các hoàng đế làm hàng xóm a. Đây nếu là thật bị vùi vào hoàng lăng, vậy coi như không phải đói tỉnh sau đó ăn một đầu như vấn đề, đó là trực tiếp biến thành như đồ ăn. Mắt thấy mấy cái thái giám đã khiêng đến quan tài, chuẩn bị đem hắn nhập liệm. Trần Mặc gấp, lại không tỉnh, liền thật muốn bị chôn sống. Ngay tại tất cả mọi người đều tại vì đây vị quá cực khổ chết thủ phụ ai điếu, hoàng đế đang chuẩn bị tự thân vì hắn đắp lên nắp quan tài trong ngáy mắt. Quan tài bên trong thi thể đột nhiên ngồi dậy đến. Bệ hạ chấm đã. Trần Mặc âm thanh bởi vì dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn quá khứ, lộ ra có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ xuyên thấu toàn bộ đại điện bi thương. Thần vừa rồi có lẽ là vất vả quá độ, tâm thần hoảng hốt, nhất thời khí huyết không tốt, liền ngất đi. Hoãn một chút thuận tiện. Toàn bộ phụng thiên điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều giống như bị làm định tân pháp, duy trì đủ loại hoảng sợ tư thế, ngây ngốc nhìn đến quan tài bên trong cái kia ngồi dậy đến người. Thính Vương phất trần rơi trên mặt đất. Thục phi dế bình rời khỏi tay. Lý Cẩu Đản tiếng khóc kẹt tại trong cổ họng, phát ra một tiếng cùng loại gãy tiếng vang kỳ quái. Hoàng đế vươn đi ra chuẩn bị nắp hòng tay, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trên mặt hắn bi thống còn chưa tan đi, thay vào đó là vậy gây nên khiếp sợ, sau đó là cuồng hỉ. Ái Khanh, hoàng đế đẩy ra nắp quan tài, xông lên phía trước, nắm thật chặt Trần Mặc cánh tay, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi không chết. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đây là trời phù hộ ta đại viêm. Trời phù hộ ta đại viêm a. Trần Mặc bị hắn sáng rõ choáng đầu hoa mắt, chỉ có thể gượng cười phụ họa. Nắm bệ hạ hưng phúc. Thân mệnh cứng rắn. Hoàng đế gắt gao nắm lấy Trần Mặc cánh tay, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Hắn căn bản không nghe rõ Trần Mặc đang giải thích cái gì khí huyết không tốt, hắn chỉ biết là mình mới vừa đã trải qua từ địa ngục đến thiên đường trong nháy mắt. Nhìn đến Trần Mặc cái kia tấm vẫn tái nhợt như cũ mặt, hoàng đế trong đầu tự động hoàn thành logic bế vòng, là Trần Ái Khanh nhất định là vất vả lâu ngày thành thật, mệt mỏi ngất đi, lâm vào chết giả chi cảnh. Thái y vô năng, lại ngộ phán vì chết bất đắc kỳ tử. Mà hắn có thể tại một khắc cuối cùng tỉnh lại, đây không phải trời xanh tại cảnh cáo chấm, lại là cái gì? Là tại nói cho chấm, lại như vậy đem hắn khi ra xúc dụng, lần sau coi như thật không tỉnh lại. Một cấu nghĩ mà sợ cùng may mắn xen lẫn sóng lớn, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí. Hoàng đế thả ra Trần Mặc tay, quay người mặt hướng bách quan, cao giọng tuyên bố, âm thanh vang dội, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Thủ phụ Trần Mặc, vì nước vất vả, suýt nữa chết đi. Châm tâm rất đau nhức. Ngay hôm đó lên, chuẩn Trần Ái Khanh có lương nghỉ ngơi tháng 3, ở trong phủ cực kỳ điều dưỡng. Tất cả công vụ, một mực không cần hỏi đến. Đợi thân thể khôi phục, bàn lại sau này. Trần Mặc bối rối. Hắn nhìn đến mặt rồng cực kỳ vui mừng hoàng đế, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia chưa tỉnh hồn đồng liêu. Hắn chỉ là muốn lừa dối cái chết, mời cái vô kỳ hạn nghỉ dài hạn. Làm sao lại biến thành có lương nghỉ ngơi 3 tháng? Bất quá, giống như cũng được. Tại hoàng đế hạ chỉ chuẩn Trần Ái Khanh có lương nghỉ ngơi tháng 3 sau đó. Trần Mặc bối rối. Hắn nhìn đến mặt rồng cực kỳ vui mừng hoàng đế, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia chưa tỉnh hồn đồng liêu. Hắn chỉ là muốn lừa dối cái chết, mời cái vô kỳ hạn nghỉ dài hạn. Làm sao lại biến thành có lương nghỉ ngơi 3 tháng? Bất quá, giống như cũng được, chí ít có thể nghỉ 3 tháng. Ngay tại hắn đầu óc còn có chút hỗn loạn, ý đồ cân nhắc lợi hại thời điểm, một cái băng lãnh mà trang nghiêm âm thanh rốt cuộc tại trong đầu hắn khoan thai tới chậm. Keng. Chúc mừng túc chủ đạt thành đặc thù thành tựu, chết giả thoát thân. Về hưu tích phân 200. Không đợi hắn tiêu hóa cái này to lớn đa phân, hoàng đế đã quay người mặt hướng bách quan, âm thanh vang dội, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Ngay hôm đó lên, chuẩn Trần Ái Khanh có lương nghỉ ngơi tháng 3, ở trong phủ cực kỳ điều dưỡng. Tất cả công vụ, một mực không cần hỏi đến. Đợi thân thể khôi phục, bàn lại sau này. Ngay tại hoàng đế bàn lại sau này bốn chữ rơi xuống trong nháy mắt, Trần Mặc trong đầu vang lên tiếng thứ hai, như là thiên quốc tin mừng một dạng thanh âm nhắc nhở. Keng. Kiểm tra đến túc chủ đạt thành trung cực về hưu điều kiện, hoàng đế chủ động thả ngươi về hưu. Ban thưởng cấp cho, vĩnh cửu vinh dự danh hiệu vinh đường đại học sĩ hưởng thụ chính nhất phẩm động lộc trung thân, không cần vào triều, không cần quản lý. Hệ thống nhắc nhở, về hưu điều kiện đã đạt thành, túc chủ có thể tùy thời hướng hoàng đế đưa ra xin, chính thức vinh đường. Trần Mặc triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn trừng mắt nhìn, gần như không dám tin tưởng mình nghe đến tất cả. Đây đợt mạo hiểm kích thích tìm đường chết thao tác. Vậy mà, thật thành công. Cái kia hành hạ hắn rất lâu về hưu thanh tiến độ, tại trong đầu hắn trước đó chưa từng có mà rõ ràng đứng lên. Phía trên số âm, toàn bộ thanh linh. Một cái mới tinh, kim quang lóng lánh con số, xuất hiện tại thanh tiến độ cuối cùng. 100 phân. Phía dưới bám vào một hàng chữ nhỏ. Về hưu điều kiện đã đạt thành, túc chủ có thể tùy thời xin về hưu. Chương 179, vinh đường sinh hoạt cùng ngộng cảnh thức tỉnh, chương 179, vinh đường sinh hoạt cùng ngộng cảnh thức tỉnh. Hoàng đế ban thưởng linh hưu huyện tọa lạc tại kinh ngoại Âu Ngọc Tuyển sơn dưới, là một chỗ chân chính thế ngoại đảo nguyên. Nơi này không có cao ngất thành cung, chỉ có một vòng thưa thất thúy trúc hàng rào. Gió thổi qua, lá trúc vang xào xạc, đưa tới trong núi thanh tuyển hơi lạnh hơi nước, phảng phất có thể tẩy đi người một thân mọi mệt. Trần Mặc nằm ở trong viện một tấm trên ghế xích đu, trong tay lỏng lẻo đổ đổ mà nắm một cây cần câu, dây câu rũ xuống trước mặt một dòng bích lục trong nước hồ, phao không núp đích. Hắn hít mắt, ánh nắng xuyên thấu qua dây cây nho khe hở, tại trên mặt hắn tung xuống pha tạp điểm sáng. Không có tấu chương, không có triều hội, càng không có cái kia luôn có thể đem hắn một phen khổ tâm vặn vẹo thành công tích vĩ đại hoàng đế. Hắn rốt cuộc về hưu. Ý nghĩ này ở trong lòng xoay quanh, nhưng không có mang đến dự đoán bên trong cung hỉ, chỉ có một loại dài rằng giặc chạy sau thoát lực một dạng trống rỗng, cùng một tia thật sâu. Bất an, quá thuận lợi, quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ giống như một cái tỉ mỉ bệnh hoang luôn. Hắn mở mắt ra, nhìn đến trong nước hồ mình mơ hồ cái bóng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì nghiệm chứng phần này cảm giác không chân thật, hắn bắt đầu làm một chút nhàm chán tạm hoang đường nếm thử. Hắn cầm lấy bên người cho cá ăn dùng bình sứ, đổ ra mấy hạt khô cắt màu vàng hạt tròn. Đó là một loại hòa với bột đậu cùng xương cá phan cá ăn, ngửi lên có cỗ thấp kém mùi tanh. Mùi vị kia mới là chân thực, thô ráp. Hắn mặt không thay đổi đem một hạt ném vào miệng bên trong, chuẩn bị nên đón phần tưởng tượng kia bên trong khô khốc khó nuốt. Nhưng mà, dự đoán bên trong hương vị chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, là một loại ngoại ý muốn mặn hương, cẩn thận nhấm nuốt về sau, cái lưỡi chỗ thậm chí nổi lên một tia như có như không trở về tự nguyện. Phản phất đây cá ăn bản thân, chính là vì nên hợp hắn vị giác mà tồn tại. Trần Mặc lông mày vận thành một cái u cục. Đây không đúng. Mấy ngày về sau, thái giám đưa tới một bộ hoàng đế ban thưởng gỗ tử đàn bản cờ cùng ôn nhuận dương chi bạch ngọc quân cờ. Trần Mặc một người đối bản cờ ngồi nửa canh giờ, cảm thấy vô vị đến cực điểm. Hắn gọi người mang tới bút mực, quyết định đem khiêu khích thăng cấp. Hắn nâng bút nhúng no bụng mực đậm, tại chân bóng như gương trong bản cờ, vẽ lên một cái chuồng bó, khoa tay múa chân, thần thái cực điểm buồn cười ô quy. Hắn nghĩ, đây dù sao cũng nên là một loại mạo phạm a. Tại biểu tượng Giang Sơn xã tắc trên bàn cờ vẽ vương bát, đây không khác chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng. Hôm sau, hoàng đế quả nhiên cải trang vi hành, giá lâm minh hưu huyện. Hoàng đế liếc mắt liền thấy được trên bàn cờ ô quy, hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại đầu tiên là sức sở, lập tức vỗ tay cười to, trong tiếng cười tràn đầy kinh hỉ cùng tán thưởng. Diệu a, diệu hay. Hoàng đế chỉ vào cái kia ô quy, thần tình kích động đối với đi theo thái giám giải thích nói, các ngươi nhìn, ái khanh bức họa này, nhìn như trẻ thơ, thực tế thâm ý sâu sắc. Đây rùa, biểu tượng trường thọ cùng quốc phúc căn ổn. Nó trồng bó, tứ chi giãn ra, là ngụ ý ta đại viêm thiên hạ thừa bình, tứ hải bốc lên, ngay cả biểu tượng quốc vận thần quy đều có thể gối cao không lo. Đây là vô vi mà trị cảnh giới tối cao, là thịnh thế chi tượng a. Trần Mặc nhìn đến hoàng đế cái kia tấm tràn ngập ta đã hiểu mặt, há to miệng, một chữ cũng nói không ra. Hắn cảm giác mình không phải đang vẽ ô quy, mà là tại tự tay vì chính mình cái này hoàng kim lồng giam hàn lên từng cây lan can. Cái kia bàn cờ bị tại chỗ như nhặt được trí bảo mà lấy đi, đưa vào hoàng cung chân bảo các, lấy tên đẹp cùng thiên hạ cùng nhau thưởng thức Trần đại học sĩ trị quốc lòng dạ. Trần Mặc trong lòng cái kia phần bất an càng dày đặc, hắn quyết định làm một cái càng khác người cử động. Hắn bắt đầu ngủ nướng, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, mặc cho nắng sớm đem gian phòng chiếu lên trong suốt, hắn cũng ỉ lại trên giường không nhúc nhích tí nào. Đây tại đại viêm, đối với một cái từng ngồi ở vị trí cao thần tử mà nói, là đức hạnh có thua thiệt lười biếng biểu hiện. Hắn chờ đợi, chờ lấy cái kia một tờ trách cứ thánh chỉ. Nhưng mà ba ngày sau, hắn chờ đến không phải răn dạy, mà là một phần ngợi khen. Hoàng đế nghe nói việc này, mặt rồng cực kỳ vui mừng. Trần Ái Khanh đây là đang bị chấm, vì thiên hạ quan viên, tự mình làm mẫu thiên nhân hợp nhất đạo dưỡng sinh à. Triều đình bên trên, hoàng đế âm thanh nói năng có khí phách, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đó là phàm phu. Tùy tâm mà động, tùy tính mà ngủ, mới là đại đạo. Chấm muốn để thiên hạ thần công đều hiểu, thân thể mới là ra sức vì nước tiền vốn. Một đạo dưới thánh chỉ đến, khắp thiên hạ quan viên đều bị yêu cầu học tập Trần học sĩ khổ nhàn kết hợp chi pháp, không được lại lấy thức đêm làm việc công làm vinh, các nha môn thậm chí còn nhiều lúc nghỉ chưa đoạn. Trần Mặc ngồi tại bên giường, nhìn đến truyền chỉ thái giám rời đi bóng lưng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái thế giới này, điên. Nó phảng phất một cái tinh xảo mà không thể phá vỡ lồng giam, vô luận hắn làm cái gì, đều sẽ bị giải đọc thành nhất chính xác nhất hào quang bộ dáng. Hắn tất cả phản kháng, đều thành củng cố cái này lồng giam gạch đá. Ngày nọ buổi chiều, hoàng đế lại tới. Hắn nhìn thấy Trần Mặc đối diện hồ nước ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào tức giận. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tia vừa đúng sầu lo. Thái khanh, ngươi dạng này nhàn rỗi, chấm lòng rất an ủi, nhưng cũng có chút lo lắng. Quốc chi lưới dao, lâu dấu tại vỏ, sợ sẽ xảy ra gì a? Nói đến, hoàng đế từ trong tay áo lấy ra một quyển màu vàng tơ lụa, không ngừng một quyển. Phía sau hắn thái giám bưng lấy một cái gỗ tử đàn hộp, bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề tấu chương. Đây là hộ bộ, công bộ, binh bộ tân mô phỏng mấy phần điều lệ, trong đó rất nhiều chắc trở chỗ, chấm cùng nội các thương nghị rất lâu cũng không có thể quyết đoán. Hoàng đế ngữ khí vô cùng thành khẩn, ái khanh trong lúc rảnh rỗi, không bằng giúp chấm tham tường một hai, coi như là cho đầu góc xới chút đất. Nhìn đến cái kia quen thuộc tấu chương cách thức, nghe cái kia quen thuộc mùi mực, Trần Mặc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cơ hồ là bản năng lui về phía sau một bước, đôi tay bỗng nhiên trước người đồng đường, phản phất muốn đẩy ra một cái vô hình ác ma. Vậy hạ, hắn âm thanh trở nên bén nhọn mà lạ lẫm. Thần đã vinh hưu, không hỏi chính sự. Đây tam chữ là hắn dùng chết đổi lấy tự do, là hắn duy nhất danh giới cuối cùng. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại đem nó cướp đi. Ngay tại hắn chém đinh chặt sắt cự tuyệt trong nháy mắt, bốn bề thế giới phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Hoàng đế trên mặt sầu lo đọng lại, gió ngừng thổi, lá trúc không còn rung động. Một loại dị dạng cảm giác leo lên hắn cảm quan. Trong không khí tươi mát có cây hương thơm, từ từ biến thành nặng nề mà khô ráo cho bụi vị. Bên hai thanh thúy chim hót bị một trận bén nhọn cao tần vù vù thay thế. Trước mắt cảnh tượng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Hoàng đế trên mặt lo lắng biểu lộ, giống tín hiệu không tốt hình ảnh đồng dạng, vặn mèo, kéo dài, chia ra thành một đoàn mơ hồ sắc khối. Nơi xa thúy trúc cùng đình đài lầu các, như là trong nước cái bóng, bị một khỏa vô hình cục đá quay đến phá thành mảnh nhỏ, biên giới thậm chí nổi lên ít sao hoa cuốn sáng. Dưới thân ghế đu kiên cố xúc cảm biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh mà cứng ngắc mặt phẳng. Cái kia đã lâu thanh âm lạnh như băng, đột ngột tại trong đầu hắn vang lên, lại đứt quãng, tràn đầy tạc âm. Keng. Chúc mừng túc chủ mở ra về hưu sinh hoạt. Phun ra. Kết cục. Hệ thống sắp. Từ từ. Tháo dỡ. Trần Mặc sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời giải thoát. Cuối cùng kết thúc. Có thể thanh âm kia cũng không đình chỉ, ngược lại trở nên càng quỷ dị hơn. Kiểm tra đến. Dị thương đến. Theo. Phun ra. Xung đột. Mộng cảnh hình thức. Mạnh mẽ. Chế. Mở. Động. Bên trong. Cái gì? Hắn đột nhiên trừng mắt nhìn. Thế giới một lần nữa tập trung. Trước mắt không còn là non xanh nước biết hoàng gia lâm viên, mà là hoàn toàn trắng bệnh làm việc ngăn cách, cùng một chiếc trên màn hình che kín bộ một quảng cáo, đang ông tác hưởng máy tính cũ. Chói mắt màu trắng đèn huỳnh quang quản, không tình cảm chút nào mà treo lên đỉnh đầu. Hắn đang ghé vào một tấm lộn xộn trên bàn công tác, gương mặt bị ép tới hơi tê tê, dưới cánh tay đè ép một bản mở ra sách, trang sách bên trên còn có hắn chạy xuống dấu nước miếng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thấy được quyển sách kia trang địa. Một người mặc long bảo phim hoạt hình tiểu nhân, bên cạnh là mấy cái vui cười giận mắng chữ lớn, minh triều những chuyện kia. Trong đầu hắn, cái kia về hưu thanh tiến độ một lần cuối cùng thoáng hiện. Màu vàng 100 phân cùng tất cả chú giải đều đã biến mất, chỉ còn lại có một cái trơ trọi, trao phúng một dạng con số. 100%. Một cái tay nặng nề mà đập vào hắn trên bờ vai, lực đạo to đến để hắn một cái giật mình. Một cái quen thuộc vừa xa lạ âm thanh tại lỗ tai hắn nổ vang, mang theo một tia không kiên nhẫn. Trần Mặc, mau tỉnh lại. Lão bản tại trong đám tất cả mọi người. Chớ có sơ cá. Chương 180, mò cá chân lý, đại kết cục, chương 180, mò cá chân lý, đại kết cục. Bàn tay kia trầm trọng đập vào hắn trên vai, lực đạo to đến để hắn toàn bộ thân thể đều đi theo run lên. Một cái quen thuộc vừa xa lạ âm thanh tại lỗ tai hắn nổ vang, mang theo một tia đè nén không được không kiên nhẫn. Trần Mặc, mau tỉnh lại. Lão bản tại trong đám tất cả mọi người. Chớ có sơ cá. Trần Mặc ý thức bị đây âm thanh la lên từ một mảnh hỗn độn tạp âm bên trong cưỡng ép tún đi ra. Hắn đông nhiên ngẩng đầu. Chói mắt màu trắng đèn huỳnh quang quản, treo lên đỉnh đầu, phát ra duy trì liên tục mà đơn điệu vù vù. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp cho bụi, máy đánh chữ mực in cùng giá rẻ nhanh tan cà phê nặng nề mùi. Trước mắt không còn là non xanh nước biết hoàng gia lâm viên, mà là hoàn toàn trắng bệch làm việc ngăn cách, cùng một chiếc trên màn hình che kín bộ quảng cáo, đang ông tác hưởng máy tính cũ. Hắn đang ghé vào một tấm lộn xộn trên bàn công tác, gương mặt bị ép tới hơi tê tê, dưới cánh tay còn đè ép một bản mở ra sách. Trang sách bên trên, thậm chí còn lưu lại hắn khỏe miệng chạy xuống một vòng đáng xấu hổ dấu nước miếng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thấy được quyển sách kia trang địa. Một người mặc long bảo phim hoạt hình tiểu nhân, bên cạnh là mấy cái vui cười giận mắng chữ lớn, minh triều những chuyện kia. Cái gì Vinh Hưu Huyền? Cái gì Ngọc Tuyền Sơn? Cái gì Văn Trung Công? Trần Mặc ánh mắt chậm rãi di động, đảo qua trước mắt tất cả. Màu xám ngăn cách tường, dán đầy đủ loại làm việc quá chính tranh. Ông tác hưởng máy tính máy chủ, giải nhiệt miệng tích lấy một tầng màu xám. Màn hình dưới góc phải, thời gian rõ ràng biểu hiện ra 3 giờ chiều 15 phân. Một cái chưa hoàn thành luận văn kiện chiếm cứ trong màn hình, tiêu đề là liên quan tới thứ 3 quý thị trường mở rộng sách lược ưu hóa báo cáo. Trên người hắn vân cẩm triều phục không thấy, thay vào đó là một kiện tắm đến hơi trắng bệnh giá rẻ áo sơ mi, ống tay áo còn dính lấy một điểm giữa chưa thức ăn ngoài mỡ đông. Dưới thân cũng không phải cái kia tấm có thể làm cho hắn nhàn nhã một chút buổi trưa ghế đu, mà là một thanh đệm đã có chút sụp đổ nhân thể công học ghế dựa. bên cạnh hắn đồng sự Vương Khải đang một mặt lo âu nhìn đến hắn, lông mày vặn cùng một chỗ. Ngươi không sao chứ, Mạc ca? Vừa rồi kêu chào ngươi vài tiếng đều không phản ứng, mặt mũi trắng bệnh, còn tưởng rằng ngươi cắt nữa nha. Trần Mạc há to miệng, cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Hắn nâng lên mình tay, lại sờ lên mình mặt. Không có xúc lên tóc dài, chỉ có thanh thản tóc ngắn. Không có ngồi ở vị trí cao uy nghiêm, chỉ có thức đêm tăng ca lưu lại tiểu tụy. Nguyên lai, chỉ là giấc mộng. Ý nghĩ này giống như một đạo sấm sét, tại hắn hỗn độn trong đầu nổ vang. Hắn không tin. Hắn vô ý thức đưa tay đi sờ mình dưới cằm râu dài, đầu ngón tay chạm đến lại là một mảnh bóng loáng tạm mang theo một chút râu cằm cái cằm. Hắn lại đưa tay đi dò xét bên hông, nơi đó vốn nên treo đại biểu thủ phụ thân phận Tử Kim Ngư Đại, bây giờ cũng chỉ có áo sơ mi mềm mại vải vóc cùng dây lưng băng lãnh kim loại chụp. Phụng Tiên Điện băng lãnh mà gạch, Vinh Hưu Huyền hơi lạnh thanh phòng, hoàng đế nắm chặt cánh tay hắn thì nhiệt độ nóng bỏng. Tất cả tươi sống xúc cảm đều giống như thủy triều rút đi. Thay vào đó, là dưới thân nhân thể công học ghế dựa sụp đổ cứng ngắc, là cánh tay bị góc bàn áp ra chết lặng, là trong không khí vung đi không được, giá rẻ nặng nề. Chân thật cảm giác trước kia chỗ không có tàn nhẫn phương thức trở về. Một cỗ to lớn, cơ hồ đem hắn linh hồn tranh thủ hư thoát cảm giác, rốt cuộc có tới, để hắn toàn thân đều trở nên băng lãnh. Không có hoàng đế, không có cái kia có thể đem tất cả đều vặn vẹo thành công tích vĩ đại quân tâm ta ý quan hoàn. Hắn không cần nhắc lại tâm treo mật mà tính toán như thế nào làm hư sự tình, cũng không cần lại lo lắng cho mình tùy tiện một động tác liền thành lợi quốc lợi dân công tích. Hắn tự do. Ý nghĩ này dâng lên, ngực cái kia cố kéo dài phảng phất cả một đời nặng nề áp lực, lặng yên tán đi. Hắn thật dài mà, im lặng thở ra một hơi. Có thể ngay sau đó, một loại càng sâu trống rỗng, từ đáy lòng chỗ sâu nhất tràn lan lên đến, băng lãnh mà bén nhọn. Cái kia sẽ một bên luyện đan một bên hô hào càn khôn tá pháp tinh vương, không thấy. Cái kia sẽ ôn nhu khẽ hát cho dế xoa bóp thủ phi, cũng không thấy. Còn có cái kia nghiêm trang đem hắn mỏ cá lý luận, tổng kết thành luận mỏ cá hiệu suất để thăng lý cầu đàn, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Vinh Hưu Huyện dừng trúc, hồ nước, buổi chiều ánh nắng. Phụng Tiên Điện nặng nề, khắc khẩu, trên long ỷ thân ảnh. Tất cả đều vỡ vụn thành quang ảnh, tiêu tán tại mảnh này trắng bệnh đèn huỳnh quang bên dưới. Vô tận cảm giác mất mát chiếm lấy hắn trái tim. Hắn ánh mắt tại hỗn loạn trên mặt bàn chẳng có mục đích mà dao động, cuối cùng như ngừng lại màn hình một góc. Nơi đó, dán một tấm màu vàng sáng giấy ghi chú. Giấy ghi chú màu sắc cùng trong ngộng cái kia quyển đại biểu cho trí cao hoàng quyền thánh chỉ, cơ hồ giống như lúc. Phía trên có một nhóm chính hắn viết, giống bay phượng múa chữ viết. Mò cá cảnh giới tối cao, là để lão bản cảm thấy ngươi đang cố gắng làm việc. Trần Mặc nhìn đến vậy được mình viết xuống, giống bay phượng múa tự, cả người đều cứng đờ. Hoàng đế cái kia tấm tràn ngập ta đã hiểu mặt, cùng lão bản tại niên hội dâng tấu chương rõ hắn luôn có thể sáng tạo tính mà giải quyết vấn đề khuôn mặt tươi cười, trong đầu ầm vang trọng điểm. Hệ thống cái kia băng lãnh keng. Chúc mừng túc chủ đạt thành. Thanh âm nhắc nhở, cùng cờ tờ ý khảo hạch bề ngoài cái kia chói mắt ép quỷ dị hợp tấu cùng một chỗ. Hắn cái gọi là chết độn không phải là vì trốn tránh một trận lửa xém lông mày hạng mục báo cáo sao? Nào có cái gì văn trung công, nào có cái gì vinh hưu điển. Hắn không phải đang đối kháng với một cái vương triều. Hắn chỉ là đang đối kháng với cái kia phần vĩnh viễn cũng viết không hết liên quan tới thứ ba quý thị trường mở rộng sách lược ưu hóa báo cáo. Hắn đối kháng, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là hắn cờ tờ y. Vương Khải nhìn hắn vẫn là ngơ ngác, đưa tay tại trước mắt hắn lắc lắc. Uy, Mạc ca, thật ngủ choáng váng. Lão bản tại trong đám nổi giận, nói báo cáo hôm nay nhất định phải giao, ngươi còn kém bao nhiêu? Trần Mặc ánh mắt chậm rãi từ cái kia tấm giấy ghi chú bên trên rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Con trỏ tại ưu hóa báo cáo cuối cùng, không biết mệt mỏi mà lóe ra. Hắn trầm mặc phút chốc. Sau đó, trên mặt chậm rãi hiện ra một cái nụ cười. Nụ cười kia bên trong, không có cuồng hỉ, cũng không có bi thương. Chỉ có một loại đã trải qua dài dằng dặc mà hoang đường đi sau mọi mệt, cùng một tia thấy rõ tất cả bất đắc dĩ cùng tự dễ ước. Hắn không thành công về hưu. Vô luận là ở trong mơ, hay là tại trong hiện thực. Hắn vươn tay, nắm chặt cái kia băng lãnh con chuột, khớp nối bởi vì ngồi lâu mà phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh. Lập tức, hắn nhẹ nói, hết trọn bộ.